Chương 2271, Ma Tiên chương 2271, Ma Tiên oanh. Ma vực đại khủng bố ngưng kết mây mù người, bạo phát ra khủng bố uy năng, trực tiếp liền hướng dị thế Phật Đà ép tới. Không tốt. Dị thế Phật Đà muốn tránh né, nhưng thân thể bị giam cầm lại động một cái cũng không thể động. Sau một khắc, khủng bố uy năng liền đặt ở hắn trên thân. Phanh. Một tiếng vang dọn, dị thế Phật Đà thần đạo thân thể thế mà trực tiếp liền vỡ nát, biến thành đầy trời bụi trần. Ân. Ma vực đại khủng bố nhưng lại chưa mừng rỡ, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía trên lượng nghi thần thụ tán cây. Có ý tứ, đây quả tân thiên địa linh căn, tựa hồ kế thừa hương hỏa gỗ đào năng lực, thế mà cũng có thể để hương hỏa chính thần phục sinh. Bất quá không sao, chỉ là một gốc thiên địa linh căn còn bảo hộ không được ngươi. Ma vực đại khủng bố đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái. Ông. Không trung chấn động, một cỗ khủng bố uy năng bắn vào lưỡng nghi thần thụ to lớn tán cây, trực tiếp từ bên trong câu ra một đạo thân ảnh, chính là mới vừa rồi phục sinh dị thế Phật Đà. Trong chớp mắt, dị thế Phật Đà liền được câu đến ma vực đại khủng bố trước mặt. Ngươi đến tột cùng là ai? Dị thế Phật Đà chấn động thần niệm hỏi. Bản tọa, tự nhiên là ngươi chủ nhân cựu gia. Năm đó hắn đem bản tọa trấn áp tại Tử Vong Ma vực, hôm nay bản tọa liền giết hắn tiên khí khí linh. Đương nhiên, ngươi chỉ là lợi tức mà thôi, nếu như cái kia lão lửa chọc còn chưa có chết, cuối cùng cũng có một ngày bản tọa cũng biết giết hắn, lấy báo năm đó mối thù. Ma vực đại khủng bố nhe răng cười, liền muốn triệt để gạt bỏ dị thế Phật Đà. Lần này, hắn muốn triệt để ma diệt dị thế Phật Đà trên đời này tất cả vết tích, để hắn cũng không còn cách nào phục sinh. Tử Vong uy hiếp bao phủ trong lòng, dị thế Phật Đà trước đó chưa từng có sợ hãi. Mà loại này sợ hãi, đột nhiên kích phát tiềm ẩn ở đáy lòng hắn chỗ sâu lực lượng nào đó. Ông dị thế Phật Đà thân thể bỗng nhiên chấn động lóe lên đến, tựa hồ cùng phương xa thứ gì sinh ra hô ứng. Sau một khắc, dị thế Phật Đà cả người ngay tại lấp lóe bên trong, đột ngột hư không tiêu thất. Ân, cư nhiên là một nửa khác bể khổ thiền trượng khí linh, như thế cũng tốt, đã các ngươi đều xuất hiện, vậy liền cùng một chỗ gạt bỏ tốt. Ma vực đại khủng bố cười lạnh, mây mù thân thể bỗng nhiên băng tán, cường đại ý chí cũng trong nháy mắt rời đi Hán Hải đại lục. Lưỡng nghi thế giới bên trong, Triệu Mục trên mặt cũng nổi lên một vẻ kinh ngạc, một nửa kia khí linh là thiền nộ không xuất hiện. Nói đúng ra, thiền ngộ không mới là bể khổ thiền trượng chân chính khí linh, mà dị thế Phật Đà trên bản chất, nhưng thật ra là thiền ngộ không nhập ma sau đó ma tâm biến thành, cả hai lẫn nhau đối lập, nhưng lại là một thể đồng nguyên. Năm đó Triệu Mục hành tẩu tử hư đại lục thời điểm, từng thiết kế đem cả hai tách ra, thiền ngộ không quay trở về tịch diệt Phật quốc, mà dị thế Phật Đà về sau tức là chuyển tu hương hỏa thần đạo. Từ đó về sau, Triệu Mục liền rốt cuộc chưa thấy qua thiền ngộ không, không nghĩ tới hôm nay đối phương lại xuất hiện. Hắn một bên tiếp tục thôi động vô tự thiên thư, một bên lần nữa phân ra một đạo thần niệm, trốn vào thế ngoại hư không bên trong. Thông qua cùng dị thế Phật Đà cảm ứng, Triệu Mục thần niệm tại thế bên ngoài hư không vô số nhánh cây bên trong nhanh chóng độn hành. Chẳng mấy chốc, hắn liền đã tìm được dị thế Phật Đà chỗ, thế là đội vàng khống chế một cái nhánh cây, lặng yên không một tiếng động đưa ra thế ngoại hư không. Chỉ thấy biển rộng mênh mông bên trên, dị thế Phật Đà thân hình trống rông xuất hiện. Mà tại dị thế Phật Đà bên cạnh, một đạo to lớn vết nước không gian xuất hiện, sau đó từ vết nước bên trong đi ra một cái khác dị thế Phật Đà. Không đúng, người này cũng không phải là dị thế Phật Đà, mà là Thiền Ngộ Không, chỉ là cả hai một thể đồng nguyên, cho nên giống nhau như tôi. Khi Thiền Nộ không đi ra vết nước không gian, trên thân cũng lóe lên cùng dị thế Phật Đà cùng nhiều lần rực rỡ. Là ngươi đem Bần Tăng triệu mà tới. Dị thế Phật Đà ánh mắt cam thủ. A Di Đà Phật, ngươi không cần như vậy nhìn đến Bần Tăng. Thiền Nộ không sắc mặt bình tĩnh, ngươi cho rằng qua nhiều năm như vậy, Bần Tăng vì sao biết rõ ngươi vẫn như cũ tồn đời, nhưng thủy chung không có tìm qua ngươi. Nếu có thể nói, Bần Tăng thật muốn vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp tục cùng ngươi cái này mà tâm gặp nhau. Nhưng là bất đắc dĩ, hôm nay ngươi ta cựu gia đánh tới cửa rồi. Nếu là tùy ý hắn đem ngươi ma diệt, cái kia Bần Tăng sẽ cũng không còn cách nào quay về viên mãn. Bể khổ thiền trượng cũng đem uy lực giảm nhiều, cho nên Bần Tăng mới vừa cảm giác được ngươi sắp chết, mới có thể vội vàng mượn nhờ bể khổ thiền trượng đem ngươi triệu hoán tới. Tiếp đó, ngươi ta liền một lần nữa hợp lại làm một đi, như thế mới có thể mượn nhờ bể khổ thiền trượng đối kháng thủ kia ra. Dị thế Phật Đà cắn răng, muốn cự tuyệt cùng thiền nộ không dung hợp, nhưng hắn cũng rõ ràng, cái kia đang sợ địch nhân chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, bằng chính hắn căn bản bất lực cùng đối phương chống lại, cho nên cùng thiền nộ không dung hợp, đó là trước mắt duy nhất lựa chọn. Thế là hắn không có nói lời phản đối, mà lại hỏi, thiền nộ không, ngươi biết người kia là ai? Thiên Ngộ không gật đầu, tự nhiên biết, ngươi bị sửa hiện thực lực lượng áp chế ký ức, Bần Tăng thân ở tịch diện Phật quốc lại là không bị ảnh hưởng. Người kia tên là Ma Tiên, cùng chúng ta chủ nhân đồng dạng, đều là đản sinh tại phương thế giới này đại la tiên nhân. Năm đó hắn cùng chúng ta chủ nhân bể khổ tôn giả một trận chiến, cuối cùng bị chủ nhân chấn áp tại Tử Vong Ma vực, đồng thời bản thân bị trọng thương. Bởi vậy hắn đối với chủ nhân thù sâu như biển, ngay tiếp theo đối với chúng ta cũng chém giết cho thông khoái. Cho nên nếu là không muốn chết, ngươi ta nhất định phải nhanh dung hợp. Tốt, Bần Tăng đáp ứng ngươi, hy vọng hoàn chỉnh bể khổ thiên trượng, đích xác có thể giữ được chúng ta. Dị thế Phật Đà cắn răng nói xong, đã không mà hành vi đi thẳng tới Thiền Ngộ Không. Thiền Ngộ Không thấy thế cũng đồng dạng đi tới, yên tâm, nếu là ma tiên chân thân, chỉ bằng vào bể khổ thiền trượng một kiện tiên khí tự nhiên bất lực chống lại. Bất quá may mắn, đối phương đến cũng chỉ là một đạo thần niệm mà thôi, bằng hắn một đạo thần niệm, còn giết không được chúng ta. Đang khi nói chuyện, hai người đã lẫn nhau đi vào đối phương thân thể. Ông, sáng chói Phật quang nở rộ, làm cho cả thiên địa đều biến thành một mảnh màu vàng. Loan thoáng Phật âm tụng kinh lượn lờ hoàn vũ, cho đến phương thiên địa này giống như biến thành thế giới cực lạc đồng dạng. Thiên Ngộ không cùng dị thế Phật Đà dung hợp tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đã hợp lại là một. Nhưng sự tình cũng không như vậy kết thúc. Khi cả hai hoàn thành dung hợp đồng thời, Thiền Ngộ không đi ra đạo kia vết nứt không gian, đột nhiên bị lực lượng nào đó cưỡng ép xé rách. Vết nứt không gian cấp tốc mở rộng, lộ ra đằng sau đen kịt hư không, nơi đó đó là Tịch Diệt Phật Quốc. Sau một khắc, Tịch Diệt Phật Quốc đen kịt hư không, thế mà tuôn ra vết nứt không gian, cấp tốc xâm nhiễm bên ngoài thế giới, cho đến lúc đầu bị Phật quang nhuộm thành màu vàng thiên địa, biến thành kim hắc giao nhau. Nhưng vào lúc này, ma vực đại khủng bố. Không, phải gọi ma tiên mới đúng. Ma tiên thần niệm truy tìm mà tới, không trung bên trên đám mây bị hắn dẫn tới, một lần nữa biến thành một bộ mây mù thân thể. Ma tiên đảo mắt tứ cố, khẽ cười nói, có ý tứ, không nghĩ tới cái kia lão lửa chọc bể khổ thiên trượng, thế mà biến thành một phương cư giới, chắc không được một nửa khắc khí linh sẽ trốn ở trong đó. Chẳng qua hiện nay cư giới đang tại sụp đổ, xem ra bọn hắn là muốn để bể khổ thiên trượng một lần nữa như thế, mượn nhờ bể khổ thiên trượng cái này tiên khí đến đúng kháng bản tọa. Như thế, cũng là cái biện pháp. Chương 2272, tiên khí bể khổ thiên trượng chương 2272, tiên khí bể khổ thiên trượng tịch diệt Phật quốc đen kịt hư không, đối ngoại bộ thế giới xâm nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng. Màu vàng cùng màu đen dây dưa cùng nhau thiên địa, màu đen bộ phận diện tích càng lúc càng lớn, mà thiên ngộ không tản mát ra màu vàng vật quang, nhưng thật giống như đang không ngừng co vào. Không đúng, màu vàng vật quang cũng không phải là tại co vào, mà là tại không ngừng bị đen kịt hư không thôn vệ. Chỉ thấy dung hợp sau khi hoàn thành thiên ngộ không, như có sức ảnh hưởng lớn đến thế ngồi xếp bằng hư không, hai mắt nhắm nghiền. Trên người hắn tản mát ra màu vàng vật quang, xa so với lúc trước còn muốn càng thêm mãnh liệt, thậm chí còn đang không ngừng tiếp tục tăng cường. Nhưng rõ ràng tại tăng cường màu vàng vật quang, lại đang giữa thiên địa hiện lộ ra một loại suy giảm trạng thái. Đây là bởi vì màu vàng Phật quang tại từ thiền ngộ không trên thân phát ra về sau, chốc lát tiếp xúc tịch diệt Phật quốc đen kịt hư không, liền sẽ bị đối phương thôn vệ hết. Loại này thôn vệ tốc độ cực nhanh, cơ hồ là ngắn ngủi 7-8 cái hô hấp thời gian, phần lớn màu vàng Phật quang đã bị đen kịt hư không thôn vệ. Về phần Ma Tiên, chỉ là trơ mắt nhìn đến tất cả phát sinh, cũng không có xuất thủ ngăn cản ý tứ. Gạt bỏ thiền ngộ không, hoặc là hủy đi bể khổ thiền trượng, đối với Ma Tiên có trọng yếu không? Trọng yếu. Nhưng kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Ma Tiên muốn gạt bỏ thiền ngộ không, hủy đi bể khổ thiền trượng, là nguồn gốc từ tại đối với bể khổ tôn giả hận ý, cho nên so với cái trước, hắn kỳ thực càng để ý bể khổ tôn giả hạ lạc. Mà khi tịch diệt Phật quốc bắt đầu ăn mòn ngoại giới thiên địa một khắc, Ma Tiên chợt phát hiện bể khổ thiền trượng tiên khí bản nguyên, thế mà bại lộ. Bản nguyên đối với bất luận cái gì đều là cực kỳ trọng yếu đồ vật, tiên khí cũng giống như thế. Nếu là dưới tình huống bình thường, tiên khí bản nguyên sẽ bị trùng điệp bảo hộ, căn bản không có khả năng bại lộ tại bên ngoài. Mà tiên khí bản nguyên lại cùng tiên khí chủ nhân tồn tại trực tiếp nhất ràng buộc. Ma Tiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này chớp mắt là qua cơ hội. Cho nên hắn không có đối với thiền ngộ không xuất thủ, càng không có ngăn cản tịch diệt Phật quốc đối với ngoại giới thiên địa xâm nhiễm, mà là lập tức mượn nhờ bể khổ thiền trượng bản nguyên, bắt đầu thôi diễn bể khổ tôn giả hạ lạc. Ma Tiên muốn tìm được cái này đời này lớn nhất cửu gia, sau đó tự tay giết đối phương. Tịch diệt Phật quốc đối với ngoại giới thiên địa xâm nhiễm cực nhanh, trong khoảnh khắc đã thôn vệ tất cả màu vàng vật quang. Chỉ thấy thiền ngộ không quanh người thiên địa đã bị đen kịt hư không bao phủ hoàn toàn. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ suy yếu dấu hiệu, ngược lại trên thân tản mát ra khí cơ càng phát ra cường thịnh, liền tốt giống đen kịt hư không tới gần, để hắn cùng phương thiên địa này càng thêm phù hợp. Oanh! Đột nhiên hoàn vũ rung mạnh, xâm nhiễm thiên địa đen kịt hư không bắt đầu sụp đổ. Liền ngay cả đen kịt hư không nguồn gốc, tịch diệt Phật quốc cũng tại sụp đổ. A Di Đà Phật. Từ dung hợp bắt đầu liền hai mắt nhắm chặt thiền ngộ không, đột ngột mở hai mắt ra. Hắn chậm rãi đứng người lên, chân đạp hư không từng bước một đi hướng sụp đổ tịch diệt Phật quốc, giống như muốn đem mình mai táng tại tịch diệt Phật quốc trong phế tích đồng dạng. Chỉ thấy thiền ngộ không những nơi đi qua, sụp đổ đen kịt hư không hóa thành vô số quang lưu, toàn bộ đầu nhập vào hắn thân thể. Không chỉ là đen kịt hư không, liền ngay cả sụp đổ tịch diệt Phật quốc cũng tương tự hóa thành vô số màu đen quang lưu, đi thiền ngộ không mà tới. Từ từ, thiền ngộ không bị màu đen quang lưu bao phủ, tạo thành một cái to lớn kén đen. Ầm ầm. Sau một khắc, to lớn kén đen nổ tung, bên trong bộc phát ra lại không còn là màu đen quang lưu, mà là vô cùng màu vàng vật quang. Rộng rãi to lớn Phật âm tụng kinh ở trong thiên địa quanh quẩn, dùng bát phương hoàn vũ đều tràn đầy từ bi chi ý, đen kịt hư không hoàn toàn biến mất. Tịch diệt Phật quốc cũng không còn sót lại chút gì. Chỉ thấy cái kia vô cùng Phật quang bên trong, thình lình xuất hiện một thành to lớn thiền trượng, như một cây như trụ trời đứng vững tại không trung ở giữa, tản ra khủng bố khí tức. Tại thiền trượng trước mặt, cho dù là nhân gian thần linh chứng đạo thần khí, cũng lộ ra không có ý nghĩa. Trôi này thiền trượng chính là tiên khí bể khổ thiền trượng. Ma Tiên thôi diện im bặt mà dừng, ánh mắt có chút hăng hái nhìn chăm chú lên bể khổ thiền trượng, có ý tứ, không nghĩ tới cái kia lão lửa chọc bể khổ thiền trượng, thế mà biến thành một mảnh cư giới. Xem ra năm đó cùng bản tọa một trận chiến, cái kia lão lửa chọc cũng là thụ thương nghiêm trọng, nếu không không cần thiết đem tiên khí hóa thành cư giới đến giúp đỡ mình tiến hành chữa thương. Bất quá lão lửa chọc so bản tọa mạnh hơn một chút, chí ít loại phương pháp này cũng đã để hắn khôi phục như lúc ban đầu, bằng không hắn cũng sẽ không vào luân hồi, đi tẩy lễ mình trong linh hồn hồng trần dục niệm. Bể khổ thiền trượng bản nguyên bại lộ rất ngắn, cũng đã đủ Ma Tiên thôi diễn ra một chút hữu dụng tin tức. Mới vừa Ma Tiên mượn nhờ bể khổ thiền trượng bản nguyên triệt để lục soát thiên địa, cuối cùng tại trong luân hồi cảm giác được một chút bể khổ tôn giả khí cơ. Đại La Tiên muốn phi thăng tiên giới, trước hết lấy luân hồi tẩy lễ trong linh hồn hồng trần dục niệm, để tự thân tiên nhân cảnh giới viên mãn vô quyết. Xem ra lão lửa chọc trung quy là đi tại bản tòa phía trước. Ma Tiên sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên đối với cái này rất không cao hứng. Đồng nhiên, đầy trời Phật quang tu liễm, không trung lần nữa khôi phục xanh lam. Cái kia đỉnh thiên lập địa bể khổ thiền trượng cũng có bảo, biến thành thiền ngộ không bộ dáng. A Di Đà Phật. Thiền ngộ không chắp tay trước ngực, trên thân tản mát ra xa so với lúc trước cường ngạnh khí cơ. hắn dáng vẻ trang nghiêm, ánh mắt bên trong tràn đầy từ bi, "Ma Tiên đại nhân, Bần tăng bản thể cùng khí linh đã một lần nữa dung hợp. Nếu ngươi là chân thân hàng lâm, Bần tăng cái gì cũng sẽ không nói, hạn thúc thủ chịu trói, tùy ý ngươi xử trí. Nhưng là rất đáng tiếc, ngươi chân thân tại Tử Vong Ma vực ngủ say, căn bản là không có cách hàng lâm nhân gian, mà bằng ngươi đạo này thần niệm, chỉ sợ giết không được Bần tăng. Phải không? Ngươi vững tin bản tọa chân thân vô pháp hàng lâm nhân gian?" Ma Tiên mặt không biểu tình. "Vâng." Đột nhiên càn khôn lôi động, xa xôi tử hư đại lục trung ương, khủng bố hắc vụ phóng lên tận trời, biến thành một đạo kết nối thiên địa vòi rồng, trong đó thậm chí truyền ra từng tiếng làm cho người tê cả da đầu gào thét. Đó là trung ương Tử Vong Ma vực ma khí bị dẫn động, vô số ma đầu ở trong đó gào thét, ý đồ xông ra Tử Vong Ma vực phạm vi. Càng kinh khủng là, tại cái kia ma khí biến thành vòi rồng chỗ sâu, còn có một cố để chúng sinh tuyệt vọng ý chí, đang tại chậm rãi khôi phục. Sau một khắc, một đầu thông thiên đại đạo từ ma vực trung ương xuất hiện, xuyên thấu ma khí vòi rồng liên tiếp đến ma vực biên giới. Đầu này thông thiên đại đạo đã từng xuất hiện một lần. Một lần kia, cũng không thức tỉnh ma tiên chân thân bị chọc tiên nhóm kinh động, tại bản năng điều khiển kém chút liền từ thông thiên đại đạo đi ra ma vực. Cũng may mắn lúc đương thời tiên tri thánh hoàng xuất thủ, mới miễn cưỡng đem ma tiên chân thân ngăn cản trở về, không để cho nhân gian bởi vậy bị hủy diệt. Không nghĩ tới hôm nay, vượt ngang ma vực thông thiên đại đạo xuất hiện lần nữa. Chẳng lẽ lại ma tiên chân thân, hôm nay thật sẽ hàng lâm nhân gian? Thiên Ngộ Không sắc mặt đại biến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ma tiên ngã Phật Từ Bi, "Ma tiên đại nhân, ngươi thật muốn liều lĩnh triệu hoán chân thân hàng lâm nhân gian? Ngươi chân thân còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, căn bản không hiểu được thu liễm lực lượng, chốc lát hàng lâm nhất định hủy diệt toàn bộ nhân gian. Nhân gian không còn, luân hồi cũng đem không có ý nghĩa, đến lúc đó ngươi còn như thế nào thông qua luân hồi tẩy lễ linh hồn? Chẳng lẽ, ngươi không muốn phi thăng tiên giới?" Chương 2273, nhân gian nguy hiểm. Chương 2273, nhân gian nguy hiểm. Rộng rãi ma khí tại Tử Vong Ma vực bên trong quần quật, cứ việc còn chưa tuôn ra ma vực, nhưng khí tức cũng đã tràn ngập nhân gian. Giờ khắc này, Tử Hư đại lục bên trên sinh linh tất cả đều bị kinh động. Phàm nhân hoặc là thực lực nhỏ yếu tu hành giả, đương nhiên không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, cho nên bọn hắn chỉ là thấp thỏm lo âu. Nhưng là cường đại tu hành giả, ví dụ như Trường Không Chân Nhân trở tọa Chấn Thiên Đỉnh đỉnh Tiêm Hương Hỏa Chính Thần, lại là rõ ràng cảm giác được Tử Vong Ma vực bên trong biến hóa. Tử Hư đại lục Cửu Thiên bên trên, từng tòa huy hoàng cung điện đứng vững tại đám mây. Cung điện bên trong, từng vị cường đại Hương Hỏa Chính Thần phóng lên tận trời, gắt gao nhìn chằm chằm trung ương Tử Vong Ma vực phương hướng. Mà tại Đông đảo Hương Hỏa Chính Thần phía trước đứng đấy, chính là Trường Không Chân Nhân, Đạo Duyên, Chu Ngọc Đường, Thơ Viên Cự Viên và một đám chúa tể cảnh cường giả. Bọn hắn ánh mắt vượt qua ước vạn dặm xa, thấy được Tử Vong Ma vực bên trong thông thiên đại đạo, càng có thể ẩn ẩn cảm nhận được thông thiên đại đạo đầu nguồn, ma tiên chân thân tản mát ra không giống nhân gian khí tức khủng bố. Đó là cái gì? Chu Ngọc Nương sắc mặt nghiêm trọng. A Di Đà Phật. Đạo Duyên chắp tay trước ngực, sư phó đã từng nói, trung ương Tử Vong Ma vực bên trong có một tôn khủng bố tồn tại, thậm chí tinh nguyện cổ đế năm đó tiến vào bên trong đều không có thể còn sống đi ra, nghĩ đến, đây là vị này kinh khủng tồn tại đã bị kinh động. Trường Không Chân Nhân khẽ nhíu mày, bần đạo cũng nghe Huyền Thành Tử nói qua, ma vực bên trong kinh khủng tồn tại, mấy bạn năm trước từng bị kinh động qua một lần. Lúc ấy cũng là thông thiên đại đạo vượt ngang ma vực, vị này kinh khủng tồn tại, thậm chí đã đạp vào thông thiên đại đạo, vẫn là tiền tri thánh hoàng xuất thủ mới đem hắn ngăn cản trở về. Chỉ là khi đó chúng ta đều lợi tại Hán Hải đại lục bên trong, cho nên cũng không tận mắt nhìn đến lúc ấy cảnh tượng. Thâm Viên Cự Viên hé miệng, kỳ quái, ma vực bên trong kinh khủng tồn tại vì sao lại bị bỗng nhiên kinh động? Khi đó có tiên tri thánh hoàng xuất thủ, mới bảo vệ được nhân gian bất diệt, hôm nay tiên tri thánh hoàng còn sẽ xuất thủ sao? Nếu mặc cho cái kia kinh khủng tồn tại đi ra Tử Vong Ma vực, chỉ sợ nhân gian sẽ được triệt để hủy diệt. Đám người trầm mặc. Bọn hắn biết, tiên tri thánh hoàng đại khái là sẽ không lại xuất thủ. Lần trước tiên tri thánh hoàng xuất thủ là bởi vì cần thu thập nhân gian khí vận cùng công đức, cho nên không thể để cho nhân gian hủy diệt. Nhưng hôm nay tiên tri thánh hoàng sớm đã không còn thu thập khí vận cùng công đức, há lại sẽ bước lên bị giết phong hiểm che chở nhân gian. Trường Không Chân Nhân thở sâu, chư vị, truyền lệnh để thiên đình tất cả hương hỏa chính thần ra tay đi, chúng ta cùng một chỗ tiến về Tử Vong Ma vực. Cho dù nhân gian thật tránh không được bị hủy, chúng ta những người này cũng phải chết tại chúng sinh trước đó. Đạo Duyên, Chu Ngọc Nương đám người lẫn nhau, nhao nhao cùng kêu lên đồng ý có lưỡng nghi thần tụ tại, bọn hắn những này hương hỏa chính thần trên lý luận là sẽ không chết. Nhưng này chỉ là trên lý luận mà thôi. Lưỡng nghi thần tụ phục sinh hương hỏa chính thần, cũng là có mức cực hạn. Đối mặt Tử Vong Ma vực bên trong kinh khủng tồn tại, bọn hắn bây giờ không có lòng tin, chốc lát chết tại trong tay đối phương, lưỡng nghi thần tụ vẫn như cũ có thể phục sinh mình. Nhưng cho dù biết rõ sẽ chết, bọn hắn cũng sẽ không lùi bước. Chính như Trường Không Chân Nhân nói đồng dạng, bọn hắn sẽ kiên định không thay đổi đứng tại chúng sinh trước đó, dùng hết mình cuối cùng một phần lực lượng bảo hộ thế gian này. Mắt thấy mệnh lệnh truyền xuống, toàn bộ thiên đình hương hỏa chính thần đều chuẩn bị chạy tới Tử Vong Ma vực. Nhưng lại tại lúc này, một cái âm thanh bỗng nhiên tại tất cả hương hỏa chính thần trong lòng vang lên, đều không cần đi, chuyện này không phải là các ngươi có thể giải quyết, là thiên vị đại nhân. Hương hỏa chính thần nhóm khuôn mặt khẽ giật mình, cùng nhau hư không hành lễ, vâng, cận tuân trưởng sinh tiên tôn pháp chỉ. Dẫn đầu Trường Không Chân Nhân cùng Chu Ngọc Nương đám người nghe vậy, cũng là nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Đã triệu mục không cho bọn hắn tiến về Tử Vong Ma vực, nghĩ đến là có biện pháp giải quyết chuyện này. Bọn hắn không khỏi quan sát đại địa, nhìn về phía nam vực tuyệt cảnh Hàn Nguyên. Tại bọn hắn nghĩ đến, Triệu Mục hẳn là biết vận dụng thần linh phân thân. Dù sao thần linh phân thân nắm giữ chống lại tiên tri thánh hoàng thực lực, đã năm đó tiên tri thánh hoàng có thể đem kinh khủng tồn tại cản trở về ma vực, chắc hẳn thần linh phân thân cũng có thể. Nhưng là bọn hắn nhìn hồi lâu, đã thấy tuyệt cảnh Hàn Nguyên chỗ một mảnh yên tĩnh, thần linh phân thân không có bất kỳ cái gì xuất thủ dấu hiệu. Chẳng lẽ sư phó không có ý định vận dụng thần linh phân thân? Đạo Duyên nghi hoặc mở miệng. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Lưỡng nghi thế giới, Triệu Mục trong kính huyền quang đang hiển hóa lấy tử vong ma vực bên trong cảnh tượng. Chỉ thấy cái kia thông thiên đại đạo chỗ đầu nguồn, một đạo thân ảnh đã như ẩn như hiện đi ra, chính là ma tiên chân thân. Nhưng Triệu Mục cũng không vận dụng thần linh phân thân ý tứ, bởi vì hắn so tất cả mọi người đều rõ ràng, năm đó tiên tri thánh hoàng có thể đem ma tiên chân thân cản trở về, bằng vào cũng không phải là bản thân thực lực. Nói đùa, nhân gian thần linh đích sắc cường đại, nhưng đó là tương đối phàm nhân tu hành giả đến nói. Có thể đối mặt một tôn chân chính tiên nhân, nhân gian thần linh căn bản liền không chịu nổi một kích, thần linh phân thân tự nhiên cũng giống vậy. Năm đó tiên tri thánh hoàng là dựa vào từ thời gian tuần hoàn bên trong biết được tin tức, đem ma tiên chân thân cho khuyên trở về. Nhưng tương tự sự tình hôm nay lại không được. Tiên tri thánh hoàng có thể đem ma tiên chân thân khuyên trở về, là bởi vì lúc ấy ma tiên cũng không thức tỉnh, chỉ là dựa vào bản năng làm việc thôi. Nhưng hôm nay ma tiên rõ ràng đã thức tỉnh một bộ phận ý thức, nếu không như thế nào có thể thả ra một đạo thanh tỉnh thần niệm hàng lâm Hán Hải đại lục? Với lại đạo kia thần niệm hiện tại còn tại cùng bể khổ thiền trượng biến thành thiền nộ không giằng co. Cho nên lần này Triệu Mục không có khả năng lại dùng đồng dạng phương pháp đem ma tiên chân thân cho khuyên trở về, hắn chỉ có thể tìm phương pháp khác. Bên cạnh Vô Tự Thiên Thư vẫn như cũ còn tại thôi diễn, hiển nhiên là không trông cậy được vào. Mà lại nói lời nói thật, Vô Tự Thiên Thư cứ việc là diệu, nhưng lại tựa hồ cũng không có cái gì cường đại sức chiến đấu. Chí ít cho tới bây giờ, Triệu Mục còn chưa phát hiện Vô Tự Thiên Thư phương diện này mới có thể. Vô Tự Thiên Thư không trông cậy được vào, xem ra hiện tại chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là đếm thử sớm tỉnh lại nữ đế linh hồn, hoặc là nghĩ biện pháp cùng Thiền Ngộ Không hợp tác. Triệu Mục lẩm bẩm. Thiền Ngộ Không mới vừa nói, Triệu Mục cảm thấy không sai. Chốc lát nhân gian thật bị hủy, luân hồi cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Không có sinh linh với tư cách vật dẫn gánh chịu linh hồn, ma tiên liền không khả năng vào luân hồi tiến hành chuyển thế, cũng nhờ vào đó tẩy lễ mình trong linh hồn hồng trần dục niệm. Trừ phi ma tiên không muốn phi thăng tiên giới, bằng không hắn tuyệt không có khả năng thật hủy diệt nhân gian. Bởi vậy Triệu Mục cho rằng, ma tiên tám thành sẽ không thật để chân thân hàng lâm nhân gian, hắn nhiều nhất sẽ chỉ ở ma vực bên trong xuất thủ. Như thế cũng liền mang ý nghĩa, ma tiên chỉ có thể vận dụng một phần lực lượng, thậm chí là rất nhỏ một bộ phận. Đây chính là cơ hội. Nữ đế linh hồn phải chăng có thể sớm tỉnh lại, Triệu Mục không có chút tự tin nào. Nhưng hắn cho rằng, cho dù nữ đế linh hồn vô pháp tỉnh lại, hắn cũng có thể cùng Thiền Ngộ Không hợp tác, đem ma tiên ngăn cản trở về. Dù sao Thiền Ngộ Không cùng huyết thần tử không giống nhau. Bây giờ Thiền Ngộ Không, thế nhưng là đã hoàn toàn khôi phục tiên khí, có được nhân gian thần linh đều xa xa không cách nào so sánh uy năng. Chương 2274, Phật Ma Chi Tranh. Chương 2274, Phật Ma Chi Tranh. Mênh mông ông dương bên trên sóng lớn ngập trời, dày mật mây đen che trời thế nhật, cho đến mảnh này ông dương phảng phất lâm vào đêm tối đồng dạng. Nhưng tại dày mật mây đen bên trên, lại là mặt trời chói chang trên cao. Chỉ thấy dày mật mây đen quần quần vân hải bên trên, Thiên Ngộ Không cùng Ma Tiên thần niệm ngưng tụ mây mù thân thể, cách xa nhau vạn dặm lẫn nhau giằng co. Thiên Ngộ Không toàn thân Phật quang phổ chiếu, cái kia màu vàng Phật quang đơn giản so bầu trời bên trong liệt nhật còn chói mắt, thật sự giống như một tôn đại nhật Như Lai. Mà đối diện Ma Tiên thần niệm xung quanh, tức là quần quần lấy lạnh lạnh âm lãnh ma khí, cái kia ma khí bên trong quỷ khóc thần hảo, đơn giản như vô gian luyện ngục đồng dạng khủng bố. Đây là một trận Phật cùng ma tranh đấu, hoàn toàn tương phản hai loại khí tức, tại cách xa nhau vạn dặm khoảng cách không ngừng cắn giết va chạm, cho đến tiến thiên địa này đều giống như cùng ngoại giới triệt để ngăn cách đồng dạng. Đương nhiên, thiên địa ngăn cách chỉ là ảo giác mà thôi. Trên thực tế hai người cứ việc còn chưa chân chính giao thủ, nhưng chỉ là khí tức trong lúc vô tình va chạm cắn giết, liền đã kinh động toàn bộ Tử Hư đại lục. Cửu Thiên bên trên, Thiên Đình Trường Không chân nhân cùng Đạo Duyên đám người sắc mặt nghiêm trọng. Tử Vong Ma vực cùng Vô Tận Ông Dương bên trên, đồng thời truyền đến đáng sợ khí tức, để bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, hôm nay đã phát sinh hiểu rõ sự tình, chỉ sợ so mới vừa đoán chừng càng thêm nghiêm trọng. Tử Vong Ma vực bên trong uy hiếp, đến từ sư phó nói cái kia kinh khủng tồn tại, có thể trên biển uy hiếp lại là người nào? Đạo Duyên Phật nhãn xuyên thủng hư không, nhìn Vô Tận Ông Dương, Bần Tăng ở nơi đó thấy được rộng rãi Phật quang cùng ma khí. Cái kia Phật quang cường đại, cho dù Bần Tăng năm đó còn là nhân gian thần linh thời điểm, đều xa xa vô pháp địch nổi. Không nghĩ tới thế gian thế mà còn có cường đại như thế Phật tu. Về phần cái kia cùng Phật quang rằng có ma khí, đồng dạng cũng là mạnh mẽ kinh người, tu vi chỉ sợ tuyệt không so Phật quang chủ nhân yếu. Như thế thực lực kinh người ma đầu từ đâu mà đến, cùng Tử Vong Ma vực bên trong vị này kinh khủng tồn tại phải chăng có quan hệ? Bọn hắn vào hôm nay đồng thời xuất hiện, thực sự rất khó để cho người ta tin tưởng, bọn hắn không liên hệ chút nào. Đạo Duyên nói, cũng là những người khác ý nghĩ. Nhưng vào lúc này, thiên đình trên không đống nhiên đã nứt ra từng đạo vết nứt không gian, sau đó từng cây cành liền từ trong cái khe rũ ra. Ngay sau đó Triệu Mục âm thanh vang lên, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức lấy tự thân pháp lực kết nối lượng nghi thần thụ cảnh, sau đó Bần đạo vừa hạ xuống lệnh, các ngươi liền đem tự thân hương hỏa thần lực toàn bộ quán chú vào cảnh. Vâng, Thiên Tôn đại nhân. Đám người mặc dù không biết Triệu Mục muốn làm gì, nhưng đều không chút do dự chấp hành. Đồng thời bọn hắn quan sát đại địa, mới phát hiện lượng nghi thần thụ cảnh cũng không phải là chỉ tại thiên đình trên không xuất hiện. Đông vực thần thổ, Tây vực thí luyện chi địa, Nam vực đại địa, Bắc vực đại địa. Giờ này khắc này, nhưng phàm là có hương hỏa chính thần tồn tại địa phương, toàn bộ đều có từng cây lưỡng nghi thần thụ cảnh bắn ra. Mà tại Triệu Mục mệnh lệnh dưới, tất cả hương hỏa chính thần cũng không dám lãnh đạo, nhao nhao lấy tự thân pháp lực liên tiếp lưỡng nghi thần thụ cảnh. Vô biên bông dương bên trên, giang co thật lâu Thiền Ngộ Không cùng Ma Tiên thần niệm rốt cuộc giao thủ. Đây một Phật một ma cũng không có lựa chọn quyền đến thịt trực tiếp va chạm, mà là lấy pháp thuật quy tắc tranh đấu, nhìn qua huyền diệu vô cùng. A Di Đà Phật. rộng rãi Phật hiệu từ Thiền Ngộ Không trong miệng truyền ra, ngay sau đó giữa thiên địa liền hiện hóa ra vô tận thảo nguyên. Cái kia đến mãi không hết cỏ xanh tràn ngập ông dương cùng công trùng, phản phất để thiên địa đều biến thành cỏ xanh thế giới. Mà ma tiên thần niệm tản mát ra quần quần ma khí, tức là tại cỏ xanh lan tràn bên dưới bị cấp tốc thôn vệ giảm bớt. Thử, điêu trùng tiểu kỹ. Ma tiên thần niệm cười lạnh, tay trái nâng lên ở trước ngực bóp một đạo pháp ấn, trong miệng quát nhẹ, giá hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Một đốm lửa từ hắn đầu ngón tay rơi xuống, hóa thành biển lửa vô biên đi cái kia cỏ xanh bị bỏng mà đi. Lốt bút. Biển lửa vô biên cực nóng, nhiệt độ cực kỳ khủng bố, lúc đầu đang tại nhanh chóng lan tràn cỏ xanh lập tức hóa thành màu vàng cỏ dại, sau đó lại bị điểm thiêu đốt thành cho tàn. Thiên Ngộ Không thấy thế cũng không có để ý, mà là lạnh nhạt nói, ma tiên đại nhân đích xác hảo thủ đoạn, bất quá đây không làm khó được bần tăng. Nước đến. Soạn. Không trung đột nhiên liệt khai một đạo to lớn lỗ hổng, vô biên thiên hà chi thủy lập tức chảy ngược mà xuống, phô thiên cái địa tràn vào cực nóng biển lửa. Xuống khác như nước với lửa. Cả hai lập tức triển khai lẫn nhau dập tắt. Thiên hà chi thủy muốn dội tắt biển lửa vô biên, mà biển lửa tức là muốn sấy khô thiên hà. Có chút ý tứ. Ma tiên thần niệm cười nhạo một tiếng, ấn quyết trong tay lần nữa biến hóa. Giống. Trong chốc lát, biển lửa vô biên bên trong đột nhiên xuất hiện từng đầu cá lớn. Những này cá lớn phóng lên tận trời, thuận theo thế thì rót xuống thiên hà ngược dòng mà lên, vọt vào không trung bên trên to lớn lỗ hổng, ý đồ phá hư thiên hà căn nguyên. Thiên Ngộ Không đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế, xanh lam bầu trời bên trong ngưng tụ ra từng đầu kim sĩ đại bằng điểu. Những này kim sĩ đại bằng điểu phát ra từng tiếng rít lên, sau đó liền xông vào thiên hà bắt cá lớn. Những cái kia cá lớn chốc lát bị bắt lại, liền sẽ bị kim sĩ đại bằng điểu sắc bén móng vuốt xé nát, sau đó ngụm lớn nuốt vào trong bụng. Tiếp đó, càng nhiều dị tượng không ngừng xuất hiện ở trong thiên địa, cuồng phong gào thét xoắn nát kim sĩ đại bằng điểu, cao vạn trượng phong chặn lại gào thét cuồng phong, sau đó lại có thần nhân cầm cự phủ bổ ra ngọn núi. Thiên Ngộ Không cùng ma tiên thần niệm giao thủ, nhìn như tựa như là không ngừng sản xuất huyễn tượng thảo phạt lẫn nhau, nhưng kỳ thật trên bản chất là tại lấy mình tạo nên quy tắc, áp chế đối phương quy tắc. Đây là thiên địa quy tắc giao chiến, là chỉ thuộc về nhân gian thần linh bên trên cường giả mới có thể sử dụng thủ đoạn. Năm đó thần linh phân thân cùng tiên tri thánh hoàng giao thủ, cũng tương tự động tới cùng loại thủ đoạn. Chỉ là rất rõ ràng, hai vị kia đối với thiên địa quy tắc ảnh hưởng còn kém rất rất xa hiện tại hai vị này. Mà tại Thiên Nộ Không cùng ma tiên thần niệm giao thủ đồng thời, tử vong ma vực bên trong, ma tiên chân thân đã đạp vào thông tiên đại đạo, hướng về ma vực bên ngoài đi tới. Theo ma tiên chân thân không ngừng đi ra ngoài, một loại nào đó thêm tại ma tiên chân thân bên trên giam cầm, cũng đang không ngừng tụ giải. Cái này khiến cho ma tiên thần niệm có khả năng điều động lực lượng, cũng đang kéo dài không ngừng tăng cường. Cho nên theo thời gian trôi qua, Thiên Ngộ Không cùng ma tiên thần niệm lúc đầu thế lực ngang nhau tranh đấu, từ từ xuất hiện biến hóa. Thiên Ngộ Không dần dần rơi vào hạ phong, mà ma tiên thần niệm tức là càng đánh càng hăng. Nhất là khi ma tiên chân thân đi đến thông thiên đại đạo trung ương thời điểm, Thiên Ngộ Không đã bị ma tiên thần niệm triệt để áp chế. Chỉ thấy trên biển mây, thiên địa quy tắc tại hai người thao túng dưới, mặc dù vẫn còn đang không ngừng hóa thành đủ loại dị tượng, nhưng Thiên Ngộ Không dị tượng cũng đã chỉ có thể duy trì ở xung quanh người nửa giảm phạm vi. Đương nhiên, theo ma tiên chân thân không ngừng đi ra, chịu ảnh hưởng không chỉ có Thiên Ngộ Không, Tử Hư đại lục bên trên đồng dạng phát sinh to lớn biến hóa. Mới vừa khi ma tiên chân thân đi đến thông thiên đại đạo trong nháy mắt, quần quần ma khí liền đã tuôn ra tử vong ma vực, lan tràn tiến vào vô tận hoang nguyên. Giờ phút này khi ma tiên chân thân đi đến thông thiên đại đạo trung ương, nồng đậm ma khí cũng đã tràn ngập toàn bộ vô tận hoang nguyên. Mà tại cái kia nồng đậm ma khí bên trong, còn có đếm mãi không hết ma đầu đang gầm thét, làm cho người sợ hãi. Chương 2275, liên thủ chương 2275, liên thủ Thiên Ngộ Không quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt khó coi. Hắn biết, tử vong ma vực bên trong ma khí cùng ma đầu, toàn bộ đều đã bị ma tiên chân thân khống chế. Như ma tiên chân thân vượt qua thông thiên đại đạo trung ương, tiếp tục đi ra ngoài nói, ma khí cùng ma đầu cũng đem xông ra vô tận hoang nguyên, tại tứ phương đại vực hình thành lại một lần ác dục ma triều. Đến lúc đó, nhân gian sẽ sinh linh đồ thán, đây là hắn tuyệt không nguyện ý nhìn đến. Ma tiên, ngươi thật muốn hủy diệt nhân gian? Thiên Ngộ Không lạnh giọng chất vấn. Hủy diệt nhân gian sao? Giống như không cần. Ma tiên thần niệm cười nhạo nói, bản tọa chân thân mới vừa đi đến thông thiên đại đạo trung ương, ngươi liền đã bị bản tọa triệt để áp chế. Hiện tại xem ra, chỉ cần chân thân lại hướng bên ngoài đi đến 1/4, bản tọa liền có thể triệt để gạt bỏ ngươi. Như thế mặc dù sẽ để ma khí cùng ma đầu đại lượng tràn vào tứ phương đại vực, sẽ để cho tứ phương đại vực sinh linh chết đi vô số, nhưng nhân gian lại không đến mức bị triệt để hủy đi. Lấy bản tọa xem ra, chỉ cần có thể gạt bỏ ngươi, đây đều là đáng giá. Sinh linh nha, chỉ cần không triệt để diệt tuyệt, chết mất lại nhiều cũng có thể một lần nữa sinh sôi khôi phục, không cần thiết như vậy quan tâm. A Di Đà Phật. Thiên Ngộ Không sắc mặt lạnh lùng, ma tiên đại nhân quả nhiên cũng đã từng đồng dạng, không thèm để ý chút nào chúng sinh an nguy, năm đó chủ nhân trấn áp ngươi thật đúng là một điểm không sai. Ma tiên thần niệm ánh mắt hung ác, thử, bản tọa như thế nào làm việc, không cần dùng các ngươi xen vào việc của người khác. Năm đó đó là bể khổ tôn giả cái tiên lão lửa chọc xen vào việc của người khác, bản tọa mới bị trấn áp tại tử vong ma vực mấy chục và năm. Những năm gần đây, các ngươi biết bản tọa là làm sao sống. Năm đó bản tọa liền từng phát thệ, đời này nhất định phải tự tay giết bể khổ tôn giả cái kia lão lửa chọc, để hắn vì năm đó xen vào việc của người khác trả giá đắt. Bất quá đã lão lửa chọc đã vào luân hồi, vậy hôm nay bản tọa trước hết bắt hắn tiên khí thu chút lợi tức. Bể khổ thiên trượng, hôm nay bản tọa đã ngay cả chân thân đều vận dụng, liền chắc chắn sẽ không để ngươi an nhiên sống sót. Cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Ma tiên thần niệm cừu hận gào thét ở trong thiên địa quanh quẩn. Mà theo hắn tiếng nói vừa ra, thông thiên đại đạo bên trên ma tiên chân thân cũng rốt cuộc lần nữa nhấc chân đi ra ngoài đến. Vâng. Ma tiên thần niệm lập tức bạo phát ra càng tăng mạnh hơn hoành lực lượng, mà thiên ngộ không quanh người dị tượng cũng bắt đầu tiến một bước bị áp xúc. Thiên ngộ không cắn chặt hàm răng, liều mạng nghiền ép tự thân lực lượng chèo chống, nhưng cũng biết ạ cả sủ kỳ mình căn bản không chống được quá lâu. Bây giờ nên làm gì? Bần tăng cuối cùng chỉ là một kiện tiên khí mà thôi, căn bản không phải ma tiên chân thân đối thủ. Nếu như chủ nhân không có vào luân hồi liền tốt, có chủ nhân tại vừa lại không cần e ngại ma tiên chân thân. Ngay tại thiên ngộ không tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên một cái âm thanh ở bên tai vang lên, đây ma tiên không chỉ có muốn giết ngươi, cũng đúng bần đạo không có hảo ý, chúng ta có cộng đồng địch nhân, liên thủ như thế nào? Là ngươi? Thiên ngộ không thần sắc sững sờ, mở miệng nói, bần tăng cùng ma tiên tranh đấu, cho dù nhân gian thần linh cũng không dám nhúng tay vào, ngươi lại dám? Ngược lại thật sự là to gan lớn mật. Bần tăng làm như thế nào xưng hô ngươi, vạn dục đạo nhân, trường sinh thiên tôn, vẫn là chủ thượng? Triệu Mục ngữ khí lạnh nhạt, dị thế Phật đàn nếu như đã cùng ngươi quay về một thể, liền không còn là hương hỏa chính thần. Cho nên chủ thượng cái gì nói đúng là cười, về phần muốn gọi cái gì, tùy ngươi vậy. Thiên ngộ không mỉm cười, a di đà Phật, vạn dục đạo nhân chỉ là ngươi phân thân, với lại cũng đã tuyệt tích nhiều năm, cho nên bần tăng vẫn là xưng ngươi là trường sinh thiên tôn đi, ngươi muốn làm sao liên thủ? Rất đơn giản. Triệu Mục đáp, bần đạo cùng ngươi cái nhìn đồng dạng, ma tiên vị có thể phi thăng tiên giới, chắc chắn sẽ không thật hủy diệt nhân gian. Như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không để chân thân thật đi ra tử vong ma vực, đây chính là chúng ta cơ hội. Chân thân không đi ra tử vong ma vực, hắn liền vô pháp chân chính vận dụng tất cả lực lượng, dạng này hai chúng ta chỉ cần liên thủ, liền có cơ hội có thể ngăn cản hắn. Tiếp đó, Vân đạo sẽ đem thế gian tất cả hương hỏa chính thần lực lượng, toàn bộ dẫn đạo tới quán chú vào trong cơ thể ngươi. Tin tưởng lấy ngươi tiên khí kiên cố thân thể, đủ để tiếp nhận bậc này khổng lồ mà hỗn tạp lực lượng, mà ngươi tự thân lực lượng đến lúc đó cũng biết tùy theo đạt được tăng cường. Hy vọng chúng ta như vậy liên thủ, có thể giúp mình, cũng giúp người ở giữa vượt qua lần này nguy nan. Thế gian tất cả hương hỏa chính thần lực lượng sao? Thiên Ngộ không hơi híp mắt lại, tốt, động thủ đi, bần tăng đã không có khác lựa chọn, liền cùng ngươi liên thủ đụng một cái. Nếu như thế, bắt đầu đi. Triệu Mục âm thanh mới vừa rơi xuống, Thiên Ngộ không cũng cảm giác được, cùng phương này thế giới trọng điệp thế ngoại hư không, đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Sau một khắc, từng cây cảnh từ thế ngoại hư không rối ra, quấn quanh ở Thiên Ngộ không trên thân thể, sau đó vô cùng vô tận hương hỏa thần lực, liền thông qua lưỡng nghi thần thụ cảnh, điên cuồng quán chú tiến vào Thiên Ngộ không thể nội. Từ Triệu Mục đem hương hỏa gỗ đào trồng ở Hán Hải đại lục bên trên, đã qua hơn 20 vạn năm. 20 vạn năm năm tháng dài đằng đẵng bên trong, Triệu Mục mượn nhờ hương hỏa gỗ đào, phát triển ra vô số hương hỏa chính thần. Mà tại 500 năm trước, khi Triệu Mục hiệu lệnh hương hỏa chính thần, đồ diệt tử hư đại lục bên trên vô số yêu ma, đem nhân tộc dẫn đạo nhập thần đạo thời đại về sau, hương hỏa chính thần số lượng càng là lấy kinh người tốc độ tăng trưởng. 500 năm đến, mỗi người tộc đều hy vọng mình có thể tu luyện hương hỏa thần đạo, mỗi một ngày cũng đều nắm chắc chi không hết nhân tộc bước vào thần đạo tu hành. Dạng này 500 năm xuống tới, cho đến ngày nay, thế gian hương hỏa chính thần số lượng đã đạt đến một cái thiên văn số tự. Mà khổng lồ như thế số lượng hương hỏa chính thần, có khả năng cung cấp hương hỏa thần lực, đương nhiên cũng là một cái khủng bố số lượng. Quan trọng hơn là, hương hỏa chính thần đều dựa vào lưỡng nghi thần thụ tồn tại. Mà xem như lưỡng nghi thần thụ chủ nhân, Triệu Mục Tắc có thể mượn nhờ đây khỏa thiên địa linh căn, đem tất cả hương hỏa chính thần lực lượng toàn bộ đều tụ chung một chỗ. Đây mới là đáng sợ nhất. Chúng sinh với tư cách cá thể, tự nhiên như sâu kiến đồng dạng, thực lực còn kém rất rất xa cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng cái gọi là dòng suối mặc dù cạn, vạn lưu quy nhất lại có thể hội tụ ông dương. Khi có người có thể đem nhìn như nhỏ yếu chúng sinh tụ hợp cùng một chỗ thời điểm, cái kia chỗ bộc phát ra uy năng cũng là đủ để lay động đất trời. Tựa như giờ phút này, khi Triệu Mục hội tụ thế gian tất cả hương hỏa chính thần lực lượng, toàn bộ quán chú vào Thiên Ngộ không thể nội thời điểm, Thiên Ngộ không toàn thân khí tức lập tức lấy tốc độ kinh khủng kéo lên đứng lên. Oanh! Càn khôn chấn động. Chỉ thấy lúc đầu chỉ có thể duy trì tại Thiên Ngộ không quanh người nửa giảm dị tượng, lấy không thể ngăn cản chi thế quyết trương ra. Mà ma tiên thần niệm sản xuất dị tượng, tức là bị thôi động không ngừng lùi lại. Đáng chết, như thế nào như thế? Ma tiên thần niệm sắc mặt đại biến, điên cuồng thôi động tự thân pháp lực, ý đồ đem Thiên Ngộ không quy tắc dị tượng một lần nữa áp chế trở về, nhưng căn bản làm không được. Không chỉ có như thế, tử vong ma vực thông thiên đại đạo bên trên, ma tiên chân thân thế mà cũng bị một loại nào đó lực lượng vô hình cho thôi động từng bước lui lại. Trong khoảnh khắc, ma tiên chân thân đã bị cưỡng ép thôi động, lui về thông thiên đại đạo trung ương. Chương 2276, Trích Tiên nhúng tay. Chương 2276, Trích Tiên nhúng tay. Theo Triệu Mục nhúng tay, Thiên Ngộ không cấp tốc lật về thế yếu, bầu trời bên trong quy tắc dị tượng lần nữa khôi phục thế lực ngang nhau. Thiên Ngộ không trầm giọng nói, "A Di Đà Phật, Ma Tiên đại nhân thu tay lại đi, ngươi hôm nay là giết không được Bần tăng." Ma Tiên thần niệm cắn răng, "Vệ khổ thiên trượng, ngươi chỉ là một kiện tiên khí lực lượng có hạn, không có khả năng thực lực đột nhiên tăng trưởng như vậy nhiều, ngươi dùng thủ đoạn là gì? Cái kia có trọng yếu không?" Thiên Ngộ không lắc đầu nói, "Vô luận Bần tăng dùng thủ đoạn là gì, ngươi đều giết không được Bần tăng, nếu như thế cần gì phải uổng phí sức lực?" "Hừ, không nói phải không, vậy bản tọa liền mình tìm ra ngươi dùng thủ đoạn." Ma Tiên thần niệm tự thân cùng Thiên Ngộ không giằng co, bất lực làm tiếp dư thừa động tác. Thế là tâm thần khẽ động trao đổi ma tiên chân thân. Ông, tử vong ma vực bên trong, ma tiên chân thân hai mắt đột nhiên nở rộ hào quang óng ánh. Quang mang kia quét ngang hoàn vũ, lập tức thấy được tử hư đại lục bên trên, vô số từ thế ngoại hư không rỗi ra lượng nghi thần thụ những cây. Mà nhân tộc bên trong vô số hương hỏa chính thần, đang đem mình hương hỏa thần lực, liên tục không ngừng rót vào thần thụ những cây, sau đó đi qua nhánh cây chuyển tải hội tụ, cuối cùng rót vào thiền ngộ không thể nội. Không lộ như thế mà hỗn tạp hương hỏa thần lực, nếu là đổi một người căn bản là chống đỡ không nổi, thân thể trực tiếp liền được no bạo. Thậm chí cho dù nhân gian thần linh, chỉ sợ cũng không dám làm loại chuyện này, nếu không khó tránh khỏi nhục thân bị hao tổn. Có thể Thiền Ngộ Không lại gắng gượng chống được. Thật sự là Thiền Ngộ Không cũng không phải là sinh linh, mà là một kiện cường đại tiên khí. Tiên khí trình độ cứng cáp vượt quá tưởng tượng, cho dù là nhân gian thần linh nhục thân cũng không sánh nổi, cho nên mới có thể tiếp nhận cái kia khổng lồ mà hỗn tạp hương hỏa thần lực. Ma Tiên Thần Niệm ánh mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng âm trầm, nguyên lai là khỏa kia thiên địa linh căn chủ nhân tại giúp bể khổ thiền trượng. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Thiền Ngộ Không, để giúp ngươi người kia đi ra. Thiền Ngộ Không lắc đầu, hắn không biết gặp ngươi. Làm sao? Dám nhúng tay bản tọa sự tình cũng không dám hiện thân, hắn giống như này giấu đầu lộ đuôi a. Ma Tiên Thần Niệm trầm trọng. Thiền Ngộ Không chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, Ma Tiên đại nhân làm gì trầm trọng, ngươi nhưng là chân chính tiên nhân, cho dù mới chỉ là một đạo thần niệm, cũng vượt qua xa bình thường tu luyện giả có thể chống lại. Người kia không có thành tiên, thậm chí ngay cả nhân gian thần linh đều không phải là, đối mặt với ngươi giấu đầu lộ đuôi không phải rất bình thường a. Kỳ thực hắn đã rất lợi hại, dù sao thế gian này bình thường tu luyện giả bên trong, dám nhúng tay tiên nhân sự tình một cái đều không có. Thậm chí liền ngay cả nhân gian thần linh cũng không dám chân chính nhúng tay ngươi tranh đấu, có thể người kia lại vẫn cứ làm. Đây không chỉ có đại biểu thủ đoạn hắn vi phạm, thay thế biểu hắn nắm giữ siêu nhân nhất đẳng quyết đoán. Nhân vật bậc này, cho dù hắn ngay cả nhân gian thần linh đều không phải là, bần tăng cũng bội phục hắn. Lại nói thật đúng là em hai. Ma Tiên Thần Niệm hừ lạnh nói, vệ khổ thiên trượng, thật coi các ngươi hai cái liên thủ, liền nhất định có thể đỡ nổi bản tọa. A Di Đà Phật. Thiên Ngộ Không sắc mặt từ bi, như Ma Tiên đại nhân chân thân thức tỉnh, bần tăng tự nhiên thúc thủ chịu trói. Nhưng là rất đáng tiếc, ngươi chân thân vẫn còn đang ngủ say bên trong, và ngươi hiện tại thực lực, căn bản là không có cách tại chúng ta liên thủ áp chế dưới, đi ra tử vong ma vực. Cho nên Ma Tiên đại nhân, dừng tay a. Dừng tay. Ma Tiên Thần Niệm hơi híp mắt lại, ngươi nói bản tọa chân thân bất tỉnh, liền vô pháp chống lại các ngươi liên thủ, nhưng nếu bản tọa cưỡng ép tỉnh lại chân thân đâu? Hắn tâm thần khẽ động, tử vong ma vực bên trong Ma Tiên chân thân, lập tức chậm rãi ngẩng đầu lên. Một cỗ khủng bố sát ý từ Ma Tiên chân thân bạo phát, trong chớp mắt quét ngang thiên địa bát hoang, để thế gian toàn bộ sinh linh đều như rơi vô gian địa ngục khủng hoảng. Cái loại cảm giác này, liền tốt giống tử thần đã đứng ở phía sau mình đồng dạng đáng sợ. Thiên Ngộ Không biến sắc, Ma Tiên, ngươi thật không quan tâm có thể hay không phi thăng tiên giới? Ma Tiên Thần Niệm không nói gì, chỉ là dùng băng lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Ngộ Không. Hắn cuối cùng vẫn là do dự, vì ma diệt bể khổ thiền trượng một kiện tiên khí, lại muốn vứt bỏ phi thăng tiên giới cơ hội, cái này mua bán đích xác được không bù mất. Giữa thiên địa lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người đều đang đợi Ma Tiên Thần Niệm lựa chọn. Thiên Ngộ Không nhìn như liên thủ triệu mục, chặn lại Ma Tiên chân thân đi ra tử vong ma vực. Có thể đó là bởi vì Ma Tiên vẹn vẹn chỉ vận dụng một bộ phận thực lực mà thôi, hơn nữa còn là một phần nhỏ. Như Ma Tiên thật không để ý nhân gian hủy diệt, không để ý vô pháp phi thăng tiên giới, cái kia Thiền Ngộ Không cùng Triệu Mục liên thủ cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Chuyện này quyền chủ động cuối cùng vẫn là tại Ma Tiên trong tay. Sau một lúc lâu, Ma Tiên Thần Niệm khí tức đống nhiên yếu bớt, tựa hồ có thu tay lại ý tứ. Thiền Ngộ Không nhẹ nhàng thở ra, biết nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hôm nay trường tranh đấu này hẳn là liền xem như kết thúc. Ai, cuối cùng vẫn là thực lực không đủ a, nếu không không cần bị động như thế. Thiền Ngộ Không trong lòng thở dài, dự định nói thêm gì nữa, nhưng lại tại lúc này, một cỗ quỷ dị khí tức đống nhiên tràn ngập thiên địa. Đây là cái gì khí tức? Thiên Ngộ Không thần sắc sững sờ, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại điểm xấu dự cảm. Hắn vội vàng nhìn về phía Ma Tiên Thần Niệm, đã thấy Ma Tiên Thần Niệm ánh mắt kinh ngạc, đang ngẩng đầu nhìn chăm chú cái gì. Thế là hắn cũng tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện không trung bên trên, không biết lúc nào, thế mà nổi lên một phương thế giới hư ảnh. Phương thế giới kia mười phần mơ hồ, căn bản thấy không rõ bên trong đến tột cùng có cái gì. Nhưng lấy Thiên Ngộ Không thực lực, lại có thể ẩn ẩn nhìn đến, cái kia tựa hồ là một cái chỉ có hai màu đen trắng thế giới, mà đột nhiên tràn ngập thiên địa quỷ dị khí tức, chính là tới từ cái kia hắc bạch thế giới. Đó là Thiên Ngộ Không giật mình, đông nhiên sắc mặt đại biến, đó là bị ngạn thế giới, luôn luôn ẩn tích bị ngạn thế giới, làm sao biết đột nhiên xuất hiện. Thiên Ngộ Không chân thân vì bể khổ thiên trượng, là bể khổ tôn giả tiên khí, từng đi theo tại vị kia Phật đạo tiên nhân bên cạnh nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu bị ngạn thế giới tồn tại. Hắn cũng biết, tại cái kia bị ngạn thế giới bên trong, vẫn tồn tại một vị đến từ thiên ngoại trích tiên, thực lực so phương này thế giới thành đạo đại la tiên càng thêm cường đại. Chỉ là vị kia trích tiên luôn luôn tại bị ngạn thế giới ngủ say, gần như không từng hàng lâm tại tử hư đại lục qua. Nhưng hôm nay trích tiên ngủ say bị ngạn thế giới, vì sao lại đột nhiên tự mình hiện hóa? Thiên Ngộ Không bản năng cảm thấy sự tình không đúng. Ngay tại Thiên Ngộ Không âm thầm chờ đợi, bị ngạn thế giới xuất hiện sẽ không gây bất lợi cho chính mình thời điểm, cái kia trắng đen xen kẽ thế giới bên trong, đột nhiên ẩn ẩn hiện ra một đạo thân ảnh. Không ai có thể thấy rõ đạo thân ảnh kia bộ dáng, thậm chí liền ngay cả hắn có phải hay không hình người đều nhìn không rõ ràng. Sau một khắc, đạo thân ảnh kia giống như phất, một đạo quỷ dị huyền quang lập tức từ bị ngạn thế giới bắn ra, chui vào thông thiên đại đạo bên trên Ma Tiên chân thân thể nội. Ngay sau đó, bị ngạn thế giới liền một lần nữa biến mất không thấy. Mới vừa là trích tiên xuất thủ, hắn đối với Ma Tiên chân thân làm cái gì? Thiên Ngộ Không trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, hắn nghe được một tiếng cười khẽ, vội vàng nhìn lại mới phát hiện Ma Tiên Thần Niệm trên mặt, thế mà lộ ra đắc ý mỉm cười. Chương 2277, lại sinh biến cố. Chương 2277, lại sinh biến cố. Ma Tiên Thần Niệm trên mặt ý cười càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí từ từ trở nên mừng rỡ như điên. Ha 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 ha. Đột nhiên hắn nhịn không được cười to đứng lên, thật sự là không nghĩ tới à, luôn luôn không nhìn chúng ta đại La Tiên Trích Tiên, hôm nay thế mà lại giúp bản tọa. Trích Tiên a Trích Tiên, mặc dù bản tọa biết ngươi hôm nay xuất thủ, nhất định là không có hảo ý, nhưng ngươi hiểu rõ xác thực thật là giúp bản tọa. Xem ra bản tọa cố kỵ, có thể thoáng thả xuống một chút. Tử vong ma vực, thông thiên đại đạo bên trên. Theo Trích Tiên Quỷ dị lực lượng tiến vào thể nội, Ma Tiên chân thân trong mắt mê mang thần sắc, thế mà từ từ trở nên thanh minh rất nhiều. Mà hắn trên thân tản mát ra khí tức, cũng bắt đầu kịch liệt kéo lên. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng chân, thế mà đỉnh lấy lực lượng vô hình áp chế, lần nữa đi tử vong ma vực bên ngoài đi đến. Không tốt, đạo hữu giúp ta. Thiên Ngộ không thấy thế sắc mặt đại biến, lập tức liều mạng thôi động tự thân pháp lực. Đồng thời Triệu Mục cũng điều động càng nhiều hương hỏa thần lực, thông qua lưỡng nghi thần thụ nhánh cây quán chú vào Thiên Ngộ không thể nội. Thiên Ngộ không trong tay Phật ấn biến hóa, tiến một bước vận chuyển bể khổ tôn giả lưu tại tử vong ma vực cấm chế. Cái kia cấm chế là năm đó bể khổ tôn giả đánh bại ma tiên về sau, lưu tại tử vong ma vực dùng để giam cầm ma tiên. Mới vừa Thiên Ngộ không có thể đem ma tiên chân thân cản trở về, bằng vào cũng là bể khổ tôn giả cấm chế. Ông, thông thiên đại đạo, tại Thiên Ngộ không liều mạng thôi động dưới, vô hình lực lượng đột nhiên tăng cường mấy lần, từng lớp đi ma tiên chân thân áp chế mà đi. Có thể ma tiên chân thân lực lượng lại kéo lên càng nhanh, cho nên mặc cho lực lượng vô hình như thế nào áp chế, đều căn bản là không có cách ngăn cản ma tiên chân thân bước chân. Mà càng làm cho Thiên Ngộ không khiếp sợ là, theo ma tiên chân thân không ngừng tại thông thiên đại đạo ngược lên đi, tràn ngập vô tận hoang nguyên ma khí, cũng không có tràn vào tứ phương đại vực. Như thế nào như thế? Thiên Ngộ không sắc mặt khó coi. Rất đơn giản. Ma tiên thần niệm hiển nhiên rất rõ ràng Thiên Ngộ không đang khiếp sợ cái gì. Hắn cười gần nói, mới vừa trích tiên lực lượng, giúp bản tọa chân thân tỉnh lại càng nhiều tâm thần ý chí. Về khổ thiên trượng, ngươi không phải nói bản tọa chân thân chốc lát đi ra tử vong ma vực, liền sẽ triệt để hủy diệt nhân gian, đánh mất phi thăng tiên giới cơ hội sao? Nhưng là bây giờ, bản tọa tâm thần ý chí thức tỉnh càng nhiều, đối tự thân lực lượng khống chế cũng khôi phục rất nhiều. Bây giờ cho dù bản tọa chân thân đi ra tử vong ma vực, cho dù vận dụng càng nhiều chân thân lực lượng, cũng có thể cam đoan sẽ không tạo thành nhân gian hủy diệt. Như vậy, ngươi còn như thế nào cùng bản tọa chống lại? Ha 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 ha, bản tọa thật đúng là muốn nhìn một chút, chờ ngày nào đó cái kia lão lửa chọc bánh xe phụ trở về bên trong trở về, lại nhìn đến mình tiên khí đã bị hủy diệt, sẽ là biểu tình gì? Nghĩ đến, vậy nhất định rất đặc sắc, ha 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 ha. Ma tiên thần niệm hưng phấn cười to, toàn thân khí tức cũng theo chân thân từng bước một tới gần ma vực bên ngoài, mà không ngừng kéo lên. Oanh! Quần quần tiên uy từ ma tiên thần niệm trên thân bạo phát, to lớn hơn ma khí quần 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 quần. Giữa thiên địa, lúc đầu đã thế lực ngang nhau quy tắc dị tượng, lại một lần nữa bị đánh vỡ cân bằng. Thiên Ngộ không quy tắc dị tượng, lại bắt đầu không ngừng co bảo. Mà ma tiên thần niệm quy tắc dị tượng, tác đáp thế không tha người, đuổi sát phía sau từng bước một tác bách, hiển nhiên là muốn đem Thiên Ngộ không triệt để lập bụng. Đáng ghét, Trích Tiên làm sao biết đột nhiên ra tay giúp ma tiên, hắn không phải một mực đều đứng tại ngủ say bên trong, gần như không từng tỉnh lại qua sao? Với lại hắn cho dù tỉnh lại, cũng hoàn toàn có thể tọa sơn quan hổ đấu, vì sao hết lần này tới lần khác muốn giúp ma tiên giết bần tăng? Chẳng lẽ ma tiên cùng Trích Tiên sớm có cấu kết? Ngay tại Thiên Ngộ không trong lòng suy đoán thời điểm, thông thiên đại đạo bên trên ma tiên chân thân chạy tới bên dưới, mắt thấy liền muốn triệt để đi ra tử vong ma vực. Đồng thời, Thiên Ngộ không quanh người quy tắc dị tượng cũng đã bị ma tiên thần niệm triệt để lập vụ. Từng đạo bị ma tiên thần niệm một lần nữa tạo nên thiên địa quy tắc, điên cuồng ăn mòn Thiên Ngộ không, phá hư trong đó bộ cấu tạo. A! Thiên Ngộ không thống khổ kêu rên, cho đến hình người thân thể đều duy trì không được, từ từ một lần nữa biến thành một cây thiên trượng. Ngay sau đó, thiên trượng mặt ngoài cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết thương, hiển nhiên là ma tiên thần niệm tạo nên quy tắc đã cho hắn tạo thành trọng thương. Nếu mặc cho tình huống tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, vậy khổ thiên trượng cái này thiên khí, hôm nay sợ rằng là thật muốn hủy diệt. Cùng lúc đó, ma tiên thần niệm tái tạo thiên địa quy tắc, còn xâm nhập thế ngoại hư không, bắt đầu không ngừng công kích lưỡng nghi thần thụ nhánh cây. Chỉ thấy hư không bên trong, một mảnh tiếp một mảnh nhánh cây, không ngừng vỡ nát hóa thành bụi trần. Mà Triệu Mục từ các phương triệu tập đến hương hỏa thần lực, cũng vô pháp lại tiếp tục rót vào Thiên Ngộ không trong cơ thể. Cục diện cỡ này đã rất khó lật bàn. Nắm trong tay càng nhiều chân thân lực lượng ma tiên, căn bản không phải bọn hắn liên thủ có khả năng chống lại. Bể khổ thiên trượng không ngừng chấn động, mặt ngoài ngoại trừ vết thương bên ngoài, cũng bắt đầu xuất hiện pha tạp vết rỉ, giống như là tại tuế nguyệt bên dưới không ngừng mục nát. Thiên Ngộ không đã triệt để đánh mất chống cự năng lực. Mà tại lưỡng nghi thế giới bên trong, Triệu Mục tức là nghĩ hết biện pháp, ý đồ sớm tỉnh lại nữ đế linh hồn. Trước mắt cũng chỉ có cùng là tiên nhân nữ đế mới có thể chống lại ma tiên. Nhưng là rất đáng tiếc, nữ đế linh hồn ngủ say quá sâu, vô luận Triệu Mục sử dụng biện pháp gì, đều căn bản là không có cách đem tỉnh lại. Một trận chiến này kết quả, tựa hồ thật đã không còn có cải biến khả năng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bể khổ thiền trượng mặt ngoài vết thương cùng vết dị càng ngày càng nhiều. Thậm chí những cái kia vết thương vết dị đã thâm nhập bể khổ thiền trượng nội bộ, cho đến thiền trượng tản ra sáng tối chập chờn quan mang, liền tốt giống sắp dập tắt ngọn nến. Sự tình kết thúc. Ma tiên thần niệm một tiếng cười nhạo, quay đầu ánh mắt xuyên thủng thế ngoại hư không, giống như thấy được hãn hải đại lục lưỡng nghi thần thụ. Bể khổ thiền trượng ma diệt đã thành kết cục đã định, tiếp xuống giờ đến thiên ngươi. Lúc trước bản tọa tìm không thấy ngươi giấu ở nơi nào, bây giờ bản tọa đã nắm trong tay càng nhiều chân thân lực lượng, cũng không tin vẫn như cũ còn tìm không thấy ngươi. Bản tọa ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng là ai, lại dám lần lượt phá hư bản tọa chuyện tốt. Ma tiên thần niệm nói đến, liền chuẩn bị lần nữa tiến về hãn hải đại lục. Nhưng lại tại lúc này, hắn đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Ân. Ma tiên thần niệm cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới sóng lớn ngập trời bồng dương, không biết lúc nào đã bình tĩnh lại. Loại an tĩnh này mười phần quỷ dị, bởi vì dưới tình huống bình thường, bồng dương cho dù lại bình tĩnh, trên mặt biển cũng vẫn như cũ sẽ có gợn sóng dập dờn. Nhưng giờ phút này mặt biển nhưng không có một tia gợn sóng, chân nhắn đơn giản như là mặt kính đồng dạng. lại có người dám nhúng tay bản tọa sự tình, là ai? Ma tiên thần niệm sắc mặt tâm trầm. Đồng nhiên, chân nhắn như gương trên mặt biển, một lần nữa nhộn nhạo lên gợn sóng. Nhưng này không phải bình thường gợn sóng, càng giống là có đồ vật gì rơi vào biển bên trong, sau đó lấy rơi xuống vị trí làm trung tâm, hướng xung quanh khơi dậy từng tầng hình tròn gợn sóng. Đồng thời một cỗ quỷ dị khí tức cũng từ trong đó tán phát đi ra. Giờ này khắc này, không chỉ là ma tiên thần niệm đang nghi ngờ, liền ngay cả một mực chú ý nơi này triệu mục cũng đang nghi ngờ đến tột cùng là ai đến. Chương 2278, tiên uy chi tranh. Chương 2278, tiên uy chi tranh. Chân nhắn như gương trên mặt biển, từng vòng gợn sóng dập dờn phạm vi càng lúc càng lớn. Mà tại gợn sóng trung tâm chỗ, từ từ mở ra một đạo đen kịt không gian. Ngưng mắt nhìn lại, không gian chỗ sâu lờ mờ, giống như tồn tại một thế giới khác. Đó là luân hồi. Ma tiên thần niệm đồng tử hơi co lại. Lấy hắn tu vi, có thể rõ ràng cảm ứng được cái kia đen kịt không gian chỗ sâu nhộn nhạo nồng đậm luân hồi chi lực. Trên đời này ngoại trừ U Minh luân hồi bên ngoài, còn có cái gì địa phương có thể tràn ngập như thế nồng đậm luân hồi chi lực? Kỳ quái, luân hồi vì sao sẽ bị đột nhiên mở ra? Ma tiên thần niệm tâm tình nghiêm trọng, không khỏi tạm thời chậm lại đối với bể khổ thiền trượng ăn mòn. Đen kịt không gian chỗ sâu, cái kia lờ mờ thế giới giống như đang không ngừng tới gần, nhưng vẫn như cũng không cách nào thấy rõ phương thế giới kia bộ dáng. Đột nhiên, một đạo lưu quang từ cái này phương thế giới bắn ra, cấp tốc xuyên việt trùng điệp hắc ám không gian, đi tới không gian lối ra bên này. Khi lưu quang bắn ra không gian lối ra, cái kia phương ảnh thức tha thế giới lập tức theo đen kịt không gian đồng thời biến mất không thấy. Chân nhắn như gương mặt biển, lần nữa khôi phục sóng cả mãnh liệt. Mà đạo kia từ đen kịt không gian bên trong bắn ra lưu quang, tức là giữa không trung hiện hóa ra một cái tát đại ấm trà. Sau một khắc, ấm trà cái nắp mở ra, một vị cẩm y nam tử từ đó ra. Nam tử mới vừa đi ra ấm trà thời điểm, thân hình còn như móng tay kích cỡ tương đương, có thể rời đi ấm trà ba trượng sau đó, cũng đã trở nên như người thường đồng dạng. Cẩm y nam tử đưa tay, ấm trà lập tức rơi vào hắn trong tay. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ma tiên thần niệm, mỉm cười nói, "Vân dạ, gặp qua ma tiên tiền bối." Đây cẩm y nam tử, rõ ràng là năm đó bị Triệu Mục đưa vào luân hồi, theo hầu tại Lương Bình khoảng vân dạng. Ma tiên thần niệm hơi híp mắt lại, không nghĩ tới U Minh trong luân hồi, lại có thể có người có thể tới nhân gian, ngươi biết bản tọa. Vân dạ tay nâng ấm trà, mỉm cười nói, ma tiên tiền bối chính là phương này thế giới đạn sinh bốn vị đại la tiên chi nhất, là tu vi ngang qua cổ kim chân chính tiên nhân, vạn bối ha có thể không nhận ra. Nói chuyện ngược lại là rất êm hay. Ma tiên thần niệm sắc mặt bình đạm, lấy ngươi tu vi, còn không có bản sự xuất nhập U Minh luân hồi, ngươi là ai người? Trường sinh chân nhân, nữ đế, hoặc là cái kia lão lựa chọn. Vạn bối theo hầu tại bể khổ tôn giả khoảng. Vân dạ lần nữa hành lễ, tôn giả đại nhân biết được ma tiên tiền bối thức tỉnh, đặc biệt để vạn bối đi một chuyến nhân gian đến đây ân cần thăm hỏi. Ân cần thăm hỏi. Ma tiên thần niệm cười nhạo nói, hắn là cảm giác được mình bể khổ thiền trượng sắp bị bản tọa hủy đi, cho nên mới để ngươi đến nhân gian a. Lão lựa chọn rõ ràng đã vào luân hồi, thế mà còn có năng lực đưa ngươi đến nhân gian, chẳng lẽ hắn cũng không chân chính vào luân hồi? Ma tiên thần niệm đồng tử chỗ sâu, lộ ra tìm kiếm hương vị. Bể khổ tôn giả không phải bể khổ thiền trượng, đó là giống như hắn, chân chính đại la tiên nhân. Như đối phương cũng không vào luân hồi, hoặc là nói là ở trong luân hồi cũng có thể xuất thủ, vậy hắn muốn ma diệt bể khổ thiền trượng liền không khả năng. Dù sao chính hắn chân thân cũng chưa triệt để khôi phục, thực lực còn kém rất rất xa đỉnh phong thời điểm. Vân dạ mỉm cười nói, tôn giả đại nhân đương nhiên vào luân hồi, nhưng vào luân hồi cũng không ảnh hưởng xuất thủ, ma tiên tiền bối cảm thấy thế nào? Người đang uy hiếp bản tọa. Ma tiên thần niệm sầm mặt lại. Vân dạ vẫn như cũ tràn đầy ý cười, không dám, vãn bối chỉ là đang kể sự thật thôi. Ma tiên thần niệm hơi híp mắt lại, vậy bản tọa cảm thấy, lão lựa chọc chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi. Hắn ở trong luân hồi căn bản không dám ra tay, phải không? Vân dạ thần sắc không thay đổi, đã ma tiên tiền bối không tin, cái kia không ngại xuất thủ thử một chút, nhìn hôm nay đến tuột cùng có thể hay không ma diệt bể khổ thiền trượng. Lúc này ở tử vong ma vực bên trong, ma tiên chân thân chạy tới thông thiên đại đạo cuối cùng, càng đi về phía trước một bước, liền sẽ triệt để bước ra tử vong ma vực. Ma tiên thần niệm mặt không biểu tình, trong mắt lại là một lần nữa toát ra sắc cơ. Ông, không trung bất động, một cỗ khủng bố tiên uy tự tử vong ma vực mà đến, đó là ma tiên chân thân dự định tự mình xuất thủ. Khủng bố tiên uy hàng lâm, toàn bộ Tử Hư Đại Lục thậm chí tứ phương hải vực đều phát sinh long trời lở đất biến hóa. Chỉ thấy Tử Hư Đại Lục bên trên, từng mảnh thế gia đại tộc mộ tổ, khắp nơi không người quản lý trong bãi tha ma, vô số phần mộ nhau nhau nứt ra. Sau một khắc, từng cỗ hoặc là mới mẻ, hoặc là mục nát, hoặc là đã chỉ còn lại có bạch cốt thi thể, toàn bộ từ trong phần mộ leo ra. Vô số thi thể bạch cốt dần dần hội tụ, thành quần kết đội đi hướng người sống cư trú thành trì nông thôn, đưa tới toàn bộ Tử Hư Đại Lục sinh linh khủng hoảng. Không chỉ là Tử Hư Đại Lục, giờ khắc này ở đại lục bên ngoài tứ phương trong hải vực cũng tương tự có vô số chết đi xác cá xương cá từ đáy biển phục sinh, dãy rủa thân thể tại trong biển rộng tới lui. Ma tiên chân thân tản mát ra khủng bố tiên uy, tựa hồ có tỉnh lại người chết năng lực, cho đến Tử Hư Đại Lục cùng tứ phương hải vực đều biến thành người chết thế giới. Vân Dạ lắc đầu thở dài, người chết đã chết rồi, ma tiên tiền bối cần gì phải quấy rầy bọn hắn an ninh. Nói đến, Vân Dạ nhẹ nhàng nâng tay, trong lòng bàn tay ấm trà lập tức biến mất không thấy gì nữa. Khi lại xuất hiện thời điểm, ấm trà đã đi tới bể khổ thiền trượng phía trên, sau đó bình thân chút xuống, một cỗ thanh tịnh tiên dịch liền từ hồ khẩu chảy ra, tưới lên bể khổ thiền trượng bên trên. Thanh tịnh tiên dịch thuận theo bể khổ thiền trượng mặt ngoài chảy xuôi, những nơi đi qua, thiền trượng bên trên tất cả vết thương cùng vết dỉ, thế mà chớp mắt liền đều khôi phục khép lại. Đồng thời bể khổ thiền trượng bản thân khí cơ cũng lấy kinh người tốc độ khôi phục, rất nhanh liền siêu việt lúc trước. Ông, bể khổ thiền trượng chấn động, đồng dạng tản ra khủng bố tiên uy hàng lâm thế gian. Bất quá cùng ma tiên tràn ngập tử vong ma tính tiên uy khác biệt, bể khổ thiền trượng tản mát ra tiên uy, lại là tràn đầy từ bi Phật tính. Chỉ thấy Phật tính tiên uy trùng trùng điệp điệp quyết tán hoàn vũ, cái kia vô cùng vô tận người chết lập tức bị chấn nhiếp. Tứ phương trong vùng biển, từng đầu tới lui xác cá xương cá một lần nữa chìm vào đáy biển, khôi phục yên lặng. Tử hư đại lục bên trên, lúc đầu đang tại phóng tới người sống thành trì nông thôn thi thể bạch cốt, cũng nhao nhao thay đổi phương hướng, quay trở về mình phần mộ. Bọn hắn một lần nữa nằm vào quan tài, sau đó lúc đầu nứt ra phần mộ cũng một lần nữa khép kín, giống như chưa hề đi ra qua đồng dạng. Tất cả bình tĩnh lại. A Di Đà Phật. Bể khổ thiền trượng bên trong truyền ra một tiếng Phật hiệu, sau đó thiền trượng ngay tại Phật quang bên trong, một lần nữa biến hóa thành thiền ngộ không. Vân Dạ mỉm cười, vốn cho rằng là một trận thế lực ngang nhau tiên uy va chạm, lại không nghĩ ma tiên tiền bối tiên uy, dễ dàng như thế liền được áp chế trở về. Xem ra không có chân chính khôi phục ma tiên tiền bối, cuối cùng xa xa không kịp năm đó thực lực. Ma tiên tiền bối, còn muốn tiếp tục không? Vân Dạ nhìn chăm chú ma tiên, vạn bối đến nhân gian trước đó, tôn giả đại nhân nói, ngươi cùng hắn giữa ân oán đã kéo dài mấy chục vạn năm. Mấy chục vạn năm thuế nguyệt nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn, có một số việc cuối cùng là phải đối mặt. Như ma tiên tiền bối muốn kết năm đó ân oán, tôn giả đại nhân không ngại phục bồi. Hắn sẽ từ trong luân hồi đến, cùng tiền bối ngươi làm qua một trận. Chương 2279, ma tiên rút đi. Chương 2279, ma tiên rút đi. Giữa thiên địa lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh. Đối mặt Vân Dạ tràn ngập ý cười nói, ma tiên thần niệm sắc mặt tâm trầm, trong lúc nhất thời vô pháp đáp lại. Hắn kiêng kỵ dĩ nhiên không phải Vân Dạ, chỉ là một cái ngay cả nhân gian thần linh đều không phải là bình thường tu tiên giả, ngay cả để hắn nhìn nhiều tư cách đều không có. Hắn kiêng kỵ là đứng tại Vân Dạ phía sau bể khổ tôn giả. Trên đời này cũng chỉ có cùng là tiên nhân cương giả mới có thể để cho hắn đường đường ma tiên thu liễm lại không kiêng nể gì cả phong cách hành sự. Vân Dạ trong lời nói lộ ra ý tứ rất rõ ràng. Nếu như hôm nay trường tranh đấu này, ma tiên nhất định phải tiếp tục nữa, nhất định phải ma diệt bể khổ thiệt trượng. Cái kia bể khổ tôn giả không ngại đi ra luân hồi, một lần nữa hàng lâm nhân gian, cùng ma tiên lại đến một trận mấy chục vạn năm trước như vậy quyết chiến. Đương nhiên, ma tiên tâm lý kỳ thực rất rõ ràng, bể khổ tôn giả có thể là đang hư trương thành thế. Có khả năng, bể khổ tôn giả căn bản ở trong luân hồi vô pháp thoát thần, căn bản không có khả năng chân chính hàng lâm nhân gian cùng hắn dốc sức một trận chiến. Nhưng ma tiên dám cỡ sao? Không, hắn không dám. Không chỉ là bởi vì ma tiên vô pháp xác định, bể khổ tôn giả đến cùng có phải hay không đang hư trương thanh thế, có phải là thật hay không đang vô pháp đi ra luân hồi. Càng bởi vì, ma tiên so tất cả mọi người đều rõ ràng mình trạng thái. Hắn quá hư nhược. Cứ việc mới vừa đạt được trích tiên tương trợ, ma tiên chân thân khôi phục càng nhiều ý thức. Nhưng cùng chỉnh thể tâm thần so sánh, những này khôi phục ý thức, kỳ thực vẫn như cũ chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Cho nên ma tiên vẫn như cũ xa xa vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực. Dạng này trạng thái, hắn như thế nào dám cùng bể khổ tôn giả dốc sức một trận chiến? Đừng nói bể khổ tôn giả có khả năng thật có thể đi ra luân hồi, cho dù không thể, lấy vừa rồi Vân Dạ có thể bằng vào trong ấm trà tiên dịch trợ giúp bể khổ thiền trượng khôi phục, thậm chí buộc phát ra càng cường đại uy năng xem ra, ít nhất nói rõ bể khổ tôn giả là có năng lực ở trong luân hồi đối với nhân gian xuất thủ. Cho nên ma tiên rút lui, từ trong đấy lòng không muốn sớm như vậy liền cùng bể khổ tôn giả tái chiến. Hắn tốn hao mấy chục vạn năm mới thật không dễ dàng khôi phục một bộ phận tâm thần, thật không muốn bởi vì xúc động lại bị đối phương một lần nữa chấn áp trở về. Hắn hy vọng chờ mình triệt để khôi phục về sau, lại cùng bể khổ tôn giả một trận chiến, báo năm đó mối thủ. Ma tiên cũng là lưu manh, trong lòng đã có quyết đoán, vậy liền một điểm đều không chậm trễ công phu. Hô, giữa thiên địa phảng phất có một cơn gió lớn thổi qua, lúc đầu bao phủ hoàn vũ ma tiên chân thân tiên uy, chớp mắt không còn sót lại chút gì. Tử vong ma vực bên trong, đứng tại thông thiên đại đạo cuối cùng ma tiên chân thân, cũng đột nhiên xoay người một cái, liền hướng ma vực chỗ sâu đi đến. Trong cánh đồng hoang vu vô tận quần quần ngập trời ma khí, lôi cuốn lấy vô số ma đầu co vào, cấp tốc bay trở về tử vong ma vực. Cuối cùng ma tiên thần niệm nhìn một chút Vân Dạ, nhìn một chút thiền ngộ không, lại liếc nhìn Hán Hải đại lục phương hướng, tiếp lấy mây mù ngưng kết thân thể cũng đột nhiên tiêu tán thành vô hình. Vẹn vẹn mấy hơi thở, thế gian thuộc về ma tiên vết tích liền toàn bộ cũng không còn tồn tại. Hắn còn đi thật sự là dứt khoát, một câu nói nhảm đều không có. Thiền ngộ không kinh ngạc nói, không kỳ quái, tại cựu gia trước mặt yếu thế vốn là mất hết mặt mũi, như trước khi đi còn muốn nói chút không có chút ý nghĩa nào lời xã giao, sẽ chỉ làm hắn càng cảm thấy mất mặt. Vân Dạ đưa tay, giữa không trung ấm trà lập tức bay trở về, đã rơi vào hắn trong tay. Thiền ngộ không nhìn qua, hỏi, ngươi là tôn giả tân thu đệ tử? Xem như thế đi. Vân Dạ không có phủ nhận. Tôn giả ở trong luân hồi được không? Thiền ngộ không lại hỏi. Rất tốt. Vân Dạ nhẹ gật đầu, tôn giả lần này đưa ta vào nhân gian, thứ nhất là vì trấn nhiếp ma tiên, để hắn làm việc có chỗ cố kỵ, người bảo lãnh ở giữa an ổn. Thứ hai tức là, tôn giả để ngươi không cần ngưng lại nhân gian, sau đó cũng theo ta vào luân hồi, tôn giả có việc để ngươi làm. Tốt, chúng ta lúc nào vào luân hồi? Thiền ngộ không chút do dự đáp ứng. Không đổi, ta còn có khác sự tình muốn làm, chờ xong xuôi lại vào luân hồi không muộn. Trước theo ta đi một chuyến Bắc Vực. Vân Dạ nói xong, trực tiếp thân hóa lưu quang bắn về phía Bắc Vực. Thiên Ngộ không thấy thế, cũng liền bận biểu đi theo. Bắc Vực, Hồng Phong Thành. Tiên tĩnh trong phòng ngủ, Hoa Tín Tử cùng Xích Chuẩn sớm đã lâm vào hôn mê. Mà Triệu Mục Thiên Đạo phân thân, tức là ngồi xếp bằng ở một bên, xem xét trên thân hai người biến hóa. Hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được, cái kia từ nơi sâu xa ánh mắt vẫn như cũng nhìn chăm chú lên Hoa Tín Tử. Hiển nhiên ma tiên cũng không buông tha Hoa Tín Tử, cho nên Triệu Mục cũng vẫn không có tới gần Hoa Tín Tử phạm vi ba thước bên trong. Đương nhiên, hai bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở gian phòng bên trong, chính là Vân Dạ cùng Tiền Ngộ Không. Bái kiến sư phụ. Vân Dạ thần sắc có chút kích động, cung cung kính kính cho Triệu Mục thi lễ một cái. Sư phó, nhiều năm như vậy không gặp, ngài luôn luôn được không? Tiền Ngộ Không kinh ngạc. Vân Dạ không phải mình chủ nhân Bể Khổ Tôn giả đồ đệ sao? Làm sao thành Triệu Mục đồ đệ? Triệu Mục cười đứng người lên, vi sư luôn luôn rất tốt, ngược lại là ngươi, những năm này ở trong luân hồi, đi theo Lương Bình ngược lại là trưởng thành rất nhiều. Khoảng cách Vân Dạ vào luân hồi đã qua hơn 5 vạn năm. 5 vạn năm thời gian có thể nói thương hải tăng điển, Vân Dạ thật phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Triệu Mục có thể rõ ràng cảm ứng được, Vân Dạ trên thân tản ra thuộc về chúa tể cảnh cường giả khí tức. Hiển nhiên đi theo tại Lương Bình bên người, thật cho Vân Dạ mang đến to lớn chỗ tốt, chí ít đơn thuần luận tu vi, Vân Dạ đã không thể so với Triệu Mục bản tôn kém. Càng huống hồ Vân Dạ trên thân phát sinh biến hóa, không hề chỉ có tu vi. Vân Dạ cũng không có che lấp tự thân khí tức cùng biến hóa, cho nên ngoại trừ tu vi, Triệu Mục còn có thể ẩn ẩn cảm giác được, Vân Dạ thể nội tựa hồ tràn ngập đại lượng luân hồi chi lực. Thậm chí có thể nói, bây giờ Vân Dạ thân thể, phần lớn đã hoàn toàn từ luân hồi chi lực ngưng tụ. Không đúng, không nên nói là thân thể. Vân Dạ năm đó vào luân hồi, là tự vẫn sau vứt bỏ nhục thân, lấy linh hồn xuống dưới. Cho nên giờ phút này bị luân hồi chi lực tràn ngập, phải nói là Vân Dạ linh hồn. Triệu Mục khẽ nhíu mày, "Vân Dạ, ngươi linh hồn là chuyện gì xảy ra, vì sao sẽ có như thế nồng đậm luân hồi chi lực?" Hồi bẩm sư phụ, Đồ Nhi linh hồn đang tại dần dần dị hóa thành u minh trong luân hồi sinh linh. Vân Dạ cười giải thích, năm đó Đồ Nhi tiến vào luân hồi, nhìn thấy Tôn giả thời điểm, Tôn giả liền cho ta hai cái lựa chọn. Thứ nhất, ta trước tiên có thể đi theo tại Tôn giả bên người tu luyện, không ngừng tăng lên mình linh hồn phẩm chất cùng tu vi. Đợi cho đem người tới ở giữa linh khí khôi phục sau đó, Tôn giả liền có thể thi triển đại pháp lực, để ta luân hồi chuyển thế giáng sinh nhân gian, đồng thời ban cho ta tuyệt đỉnh tư chất tu luyện. Đến lúc đó, ta linh hồn cùng nhục thân đều viễn siêu người bên cạnh, có rất lớn khả năng tại nhân gian chứng đạo nhân gian thần linh. Thứ hai, nếu ta không muốn trở về nhân gian, liền có thể thủy chung lấy linh hồn trạng thái đi theo tại Tôn giả bên người tu hành. Nhưng thuần túy linh hồn trạng thái, kỳ thực cũng không thích hợp tại trong U Minh tu hành. Bởi vì linh hồn vào U Minh, là nhận luân hồi pháp tắc áp chế, không chỉ tu luyện tốc độ chậm, hơn nữa còn vô pháp lâu dài đợi tại U Minh, cuối cùng sẽ ở quy tắc áp chế xuống, không thể không đi luân hồi. Mà linh hồn nếu muốn tại U Minh lâu dài tiếp tục chờ đợi, nhất định phải đem tự thân chuyển hóa làm trong luân hồi sinh linh. Chương 2280, lựa chọn thứ 2 chương 2280, lựa chọn thứ 2 cho nên, ngươi làm lựa chọn thứ 2. Triệu Mục hỏi. Phải. Vân Dạ nhẹ gật đầu, ta cảm thụ qua nhân gian tu hành, cảm thấy mình càng thích hợp U Minh luân hồi phương thức tu luyện, cho nên liền lựa chọn cái thứ 2. Thế là từ cái này thời điểm bắt đầu, ta liền một bên ở trong luân hồi tu hành, một bên tại Tôn giả đại nhân trợ giúp dưới, đem mình linh hồn dị hóa thành trong luân hồi sinh linh. Cho đến ngày nay, ta mặc dù còn không có triệt để hoàn thành dị hóa, nhưng linh hồn cũng đã 10 phần tiếp cận luân hồi sinh linh. Triệu Mục cười gật đầu, nếu là chính ngươi lựa chọn, vậy liền kiên định đi xuống đi, đúng, Lương Bình đã tìm về hắn kiếp trước, không tính là hoàn toàn tìm về. Vân Dạ giải thích nói, Tôn giả đại nhân đã biết mình kiếp trước thân phận, nhưng hắn linh hồn vẫn như cũ còn tại không ngừng luân hồi chuyển thế. Trừ phi có một ngày, Tôn giả đại nhân linh hồn có thể triệt để tẩy đi hồng trần dục niệm, nếu không là sẽ không trở về. Cho nên bây giờ Tôn giả đại nhân vẫn là đang sử dụng Lương Bình thân thể, tại trong luân hồi đợi chờ mình kiếp trước linh hồn trở về. Xem ra hắn hôm nay đích xác là đang hù dọa Ma Tiên. Triệu Mục nói, cũng không tính hù dọa. Vân Dạ lắc đầu, Tôn giả đại nhân linh hồn mặc dù còn chưa trở về, nhưng chỉ bằng Lương Bình bây giờ cỗ thân thể này, cũng đủ để đối kháng còn chưa triệt để thức tỉnh Ma Tiên. Dù sao Tôn giả đại nhân vào luân hồi nhiều năm như vậy, một mực đều tại dùng Lương Bình thân thể tu luyện, thực lực cũng không phải không có tăng lên. Chỉ là Tôn giả đại nhân cũng không có nắm chắc, có thể tuyệt đối áp chế Ma Tiên, nhiều nhất chỉ có thể thế lực ngang nhau mà thôi. Mới vừa chốc lát hai người giao thủ, nhân gian liền tính không triệt để hủy đi, cũng nhất định là sinh linh đổ thán kết quả. Cho nên Tôn giả đại nhân lựa chọn uy hiếp, đồng thời trực kích Ma Tiên trong lòng lực điểm. Mặc dù đây là đang đánh cược, nhưng may mắn Tôn giả đại nhân cứ thắng, Ma Tiên cuối cùng không dám cùng hắn khai chiến. Triệu Mục nhẹ gật đầu, không chỉ có là hắn thắng, Vân Đạo, Thiên Ngộ Không, còn có toàn bộ nhân gian, hôm nay đều thắng. Đích xác đều thắng, nhưng không biết có thể thắng tới khi nào. Thiên Ngộ Không mở miệng nói, bây giờ Ma Tiên chỉ là bị Tôn giả trấn nhiếp, mới lui về tử vong ma vực tiếp tục khôi phục. Chốc lát hắn chân thân triệt để thức tỉnh, hoặc là thăm dò Tôn giả bây giờ chân thật trạng thái, chỉ sợ cũng sẽ xuất thủ lần nữa. Còn có bị ngạn hôm nay hiển hóa cùng ý vị sâu xa, luôn luôn ngủ say không để ý tới thế sự trích tiên, thế mà lại đột nhiên ra tay giúp Ma Tiên, cũng không biết hắn đến tuột cùng có cái gì mục đích. Theo Bần Tăng biết, trích tiên quá khứ giống như cùng Ma Tiên cũng không có cái gì giao tình. Đâu chỉ cùng Ma Tiên không có giao tình. Vân Dạ lắc đầu nói, Tôn giả đại nhân nói, bốn vị đại La Tiên bên trong, ngoại trừ sớm nhất trước đó trưởng sinh chân nhân bên ngoài, trích tiên cùng cái khác ba vị đại La Tiên quan hệ, đều có thể nói là đối địch. Cho nên Tôn giả đại nhân suy đoán, trích tiên hôm nay sở dĩ lại đột nhiên xuất thủ, có rất lớn có thể là muốn châm ngòi ly gián. Hắn hy vọng Ma Tiên có thể hủy đi Bể Khổ Thiên Trượng, cùng Tôn giả đại nhân tiến một bước trở mặt, thậm chí cả hai trực tiếp lại phát sinh một trận sinh tử đấu mới tốt. Loại này thủ đoạn khiêu khích nhìn như thô ráp, nhưng hết lần này tới lần khác đối với linh trí còn chưa hoàn toàn thức tỉnh Ma Tiên rất có tác dụng. Chỉ là Trích Tiên chỉ sợ cũng không nghĩ tới, Tôn giả có năng lực từ trong luân hồi xuất thủ, chấn nhiếp rồi Ma Tiên, cho đến song phương cũng không khai chiến, hắn châm ngòi ly gián cũng thất bại. Triệu Mục khẽ nhíu mày, hỏi: "Vân Dạ, phương này thế giới Đại La Tiên có 4 vị, Trích Tiên vì sao chỉ cùng cái khác 3 vị đối địch, vị kia trưởng sinh chân nhân đâu?" Vân Dạ lắc đầu, Tôn giả nói, Trường Sinh Chân Nhân tồn tại thời gian quá xa xưa, năm đó Trường Sinh Chân Nhân vào luân hồi thời điểm, Trích Tiên còn xa chưa hàng lâm phương này thế giới, hai người không hề có quen biết gì, tự nhiên cũng liền không thể nói đối địch. Thì ra là thế. Triệu Mục như có điều suy nghĩ, hắn đối với vị kia Trường Sinh Chân Nhân thế nhưng là vô cùng hiếu kỳ. Nếu là không có đoán sai, trong thức hải hắn luân hồi đã qua, rất có thể liền cùng Trường Sinh Chân Nhân có quan hệ. Nếu không phải mình là xuyên việt đến, Triệu Mục đều phải cảm thấy mình có thể hay không đó là Trường Sinh Chân Nhân chuyển thế chi thân. Đúng. Vân Dạ bỗng nhiên nói, sư phó, lần này tới nhân gian, tôn giả có chuyện để ta chuyển cáo ngươi. Tôn giả đại nhân nói, Ma Tiên lấy huyết thần tử cải tạo Hoa Tín Tử nhục thân, hẳn là muốn tại Hoa Tín Tử trợ giúp Hương Hỏa Chính Thần để thăng tu vi thời điểm, lấy Hương Hỏa Chính Thần làm môi giới, cưỡng ép cướp đoạt Hương Hỏa gỗ đào. Bởi vì mấy chục vạn năm trước một trận chiến, tôn giả lấy đại thần thông bố trí xuống cấm chế, đem Ma Tiên cưỡng ép giam cầm tại Tử Vong Ma Vực bên trong. Mà Hương Hỏa gỗ đào, vừa lúc đó là phá vỡ tôn giả đại nhân cấm chế kết nổ. Chốc lát cấm chế bị phá trừ, Ma Tiên liền có thể không bị hạn chế đi ra Tử Vong Ma Vực, khôi phục tự do, cho nên hắn mới nghĩ ra được Hương Hỏa gỗ đào. Triệu Mục nghi hoặc, Ma Tiên muốn Hương Hỏa gỗ đào, vì sao không trực tiếp cùng Bần Đạo đoạt? Hắn đường đường tiên nhân tự mình xuất thủ, Bần Đạo có thể thủ không được Hương Hỏa gỗ đào? Hay là bởi vì tôn giả đại nhân cấm chế? Vân Dạ cười nói, năm đó tôn giả thiết hạ cấm chế, đối với Ma Tiên tâm thần ý chí hạn chế cực lớn, trở ngại hắn đối với ngoại giới cảm giác. Nhất là sư phó ngài đem Hương Hỏa gỗ đào trồng ở Hán Hải đại lục, cái chỗ kia cùng ngoại giới gần như triệt để ngăn cách, liền tiến một bước đã cách trở hắn cảm giác. Cho nên trên thực tế, lấy Ma Tiên bây giờ tâm thần ý chí, không cách nào trực tiếp ở trong thiên địa tìm tới Hương Hỏa gỗ đào chỗ. Bởi vậy hắn cải tạo Hoa Tín Tử nhục thân, đem bị Hoa Tín Tử trợ giúp để thăng tu vi Hương Hỏa Chính Thần với tư cách môi giới, dùng cái này đến tìm Hương Hỏa gỗ đào chỗ. Dù sao Hương Hỏa Chính Thần đều là dựa vào Hương Hỏa gỗ đào tồn tại, lẫn nhau tồn tại khẩn mật nhất liên hệ, tự nhiên cũng là tốt nhất môi giới. Chỉ là Ma Tiên làm sao đều sẽ không nghĩ đến, sư phó ngài thế mà đem Hương Hỏa gỗ đào dị hóa thành tân linh căn. Mà tân linh căn đối với Ma Tiên đến nói không dùng được, nghĩ đến hắn hiện tại nhất định hận chết sư phó ngài. Thật đi, dù sao nợ nhiều không áp thân. Triệu Mục không quan trọng giang tay ra. Hơn 20 vạn năm qua, hắn gặp gỡ kẻ địch mạnh mẽ sao mà nhiều, lần này trên bản chất cũng không có gì khác biệt. Thực sự không được hắn liền lập lại chiêu cũ, trước tìm địa phương giấu đến cầu lấy, đến tương lai thực lực đủ cường đại trở ra cũng không muộn. Như thực sự vô pháp đắc đạo thành tiên, đuổi không kịp Ma Tiên thực lực, cái kia đáng lo vẫn cầu lấy. Dù sao cho dù tiên nhân cũng không phải vĩnh sinh bất tử, đánh không lại hầm chết đối phương cũng là có thể. Đúng, sư phó. Vân Dạ tiếp tục nói, tôn giả đại nhân nói, Hương Hỏa gỗ đào mặc dù đã không còn tồn tại, nhưng Hoa Tín Tử nhục thân lại đối với Ma Tiên vẫn như cũ hữu dụng. Hắn nhìn về phía trên mặt đất Hoa Tín Tử, bộ thân thể này đã bị huyết thần tử cải tạo, cùng Ma Tiên tâm thần ý thức cực kỳ phù hợp. Cho nên chờ Ma Tiên có cần thời điểm, rất có thể sẽ chiếm cứ Hoa Tín Tử nhục thân, đem nàng với tư cách một bộ phân thân tại ngoài người đi. Sư phó nếu như ngươi không muốn Hoa Tín Tử linh hồn, đến lúc đó hồn phi phách tán nói, tốt nhất nghĩ biện pháp tại Ma Tiên đối với Hoa Tín Tử động thủ trước đó, đem nàng linh hồn tháo rời ra, bộ thân thể này liền từ bỏ a. Chương 2281, lịch sử đứt gãy. Chương 2281, lịch sử đứt gãy. Triệu Mục nhìn đến hôn mê Hoa Tín Tử, như có điều suy nghĩ. Vân Dạ nói, cùng hắn trước kia dự định không như mà hợp, hắn kỳ thực cũng đã sớm dự định đem Hoa Tín Tử linh hồn rút ra vứt bỏ nhục thân. Chỉ là bây giờ huyết thần tử vẫn còn đang Hoa Tín Tử thể nội, rút ra linh hồn sự tình còn phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Lúc này, Vân Dạ trong tay ấm trà đột nhiên lóe lên nhàn nhạt rực rỡ. Hắn bất đắc dĩ nói, sư phó, đồ nhi ở nhân gian dừng lại thời gian đã đến, nhất định phải lập tức trở về U Minh mới được. Ân, đi thôi, chúng ta tương lai còn có gặp lại ngày. Triệu Mục gật đầu. Sư phó, đồ nhi cáo tử. Vân Dạ chắp tay, sau đó nhìn về phía Thiền Ngộ Không, chúng ta đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy tôn giả đại nhân. Tốt. Thiền Ngộ Không gật đầu, đi thôi. Vân Dạ bên người. Vân Dạ để lộ nắp ấm trà, cả người nhất thời cùng Thiền Ngộ Không cùng một chỗ kịch liệt thu nhỏ, tiến nhập trong ấm trà. Sau một khắc, ấm trà một lần nữa đắp lên, sau đó từng đạo luân hồi chi lực mở ra đen kịt không gian, ấm trà liền đầu nhập không gian, bắn về phía chỗ sâu lờ mờ thế giới thần bí. Đen kịt không gian khép kín, gian phòng bên trong khôi phục yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Hoa Tín Tử cùng Xích Chuẩn hừ nhẹ một tiếng, gần như không phân tuần tự vừa tỉnh lại. Hai người mở mịt ngồi dậy, hốt hoảng dò xét xung quanh. Xích Chuẩn nghi hoặc, mới vừa chuyện gì xảy ra, chúng ta vì sao lại đột nhiên ngủ thiết đi? Hoa Tín Tử khẽ nhíu mày, có thể là liên tục mấy ngày không ngừng giúp ngươi để thăng tu vi, vượt qua ngươi ta cực hạn chịu đựng đi, xem ra sau đó lại tiếp tục để thăng tu vi, chúng ta đến thường cách một đoạn thời gian làm sơ nghỉ ngơi mới được. Dạng này a? Xích Chuẩn cẩn thận suy nghĩ một chút, trong đầu đột nhiên nổi lên một chút cảnh tượng, ta nhớ ra rồi, vừa rồi hai chúng ta đích xác bị phản vệ, xem ra ngươi nói không sai, chúng ta đích xác đến tiến hành theo chất lượng mới được. Triệu Mục đứng ở bên cạnh, quan sát đến hai người phản ứng. Xem ra hai người cũng đã mất đi lúc trước ký ức, không còn nhớ kỹ huyết thần tử phân thân tại ma khí bọc vào, mượn Xích Chuẩn tiến vào thế ngoại hư không sự tình. Cũng không biết đây có phải hay không là Ma Tiên thủ bút, cố ý xóa đi hai người ký ức. Hán Hải đại lục, lưỡng nghi thế giới. Triệu Mục xếp bằng ở hai màu đen trắng thế giới bên trong, thân thể vẫn còn đang không ngừng phản lão hoạt động, lấy bảng bạc sinh cơ thôi động vô tự thiên thư thôi diễn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Triệu Mục cũng không biết mình đến tột cùng phản lão hoạt động bao nhiêu lần, chuyển vào vô tự thiên thư bao nhiêu sinh cơ. Đột nhiên một ngày này hắn tâm thần chấn động, phát hiện vô tự thiên thư thôi diễn cuối cùng kết thúc. Hắn vội vàng ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy vô tự thiên thư lật ra giao diện bên trên, bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít văn tự. Triệu Mục rất sớm trước đó liền biết, nhân tộc tại mấy chục vạn năm trước từng xuất hiện một khoảng thời gian lịch sử đứt gãy. Đó là một cái hắc ám thời đại. Mà giờ khắc này Vô Tự Thiên Thư bên trên hiển hóa văn tự, chính là liên quan tới cái kia đoạn hắc ám thời đại ghi chép. Hắc ám thời đại mở ra, là lấy ma tiên đắc đạo thành tiên làm tiêu chí. Đại khái tại cách nay hơn 900.000 năm trước, phương này thế giới rốt cuộc ra đời lịch sử bên trên vị thứ ba đại la tiên nhân, cũng chính là ma tiên. Bất quá cùng đã từng nữ đế khác biệt, ma tiên cũng không quá quan tâm thế gian sinh linh chết sống. Người này tính tình hung tàn bạo ngược, một tay sáng lập hắc ám ma cung thống trị toàn bộ nhân gian, vô luận đối nhân tộc, yêu tộc vẫn là linh thú, đều áp dụng máu tanh trấn áp. Tại thời đại kia, thế gian toàn bộ sinh linh đều là ma tiên nô lệ, mà hắn cho cầu cho đoạn, phàm là có chút làm trái ý niệm, đều sẽ bị tàn nhẫn giết chết. Cái kia có thể nói là phương này thế giới lịch sử bên trên hắc ám nhất một đoạn lịch sử. Mà loại này máu tanh trấn áp thống trị kéo dài suốt 17 vạn năm, thẳng đến phương này thế giới vị thứ tư đại la tiên xuất hiện, cũng chính là Bể Khổ Tôn giả. Bể Khổ Tôn giả vì Phật đạo tu luyện góp lại giả, đại khái tại 73 vạn năm trước thành tựu đại la tiên. Cùng hung ác tàn bạo ma tiên khác biệt, Bể Khổ Tôn giả lại là một vị lòng dạ từ bi đại đức cao tăng. Cho nên Bể Khổ Tôn giả vừa xuất hiện, liền có càng ngày càng nhiều sinh linh tụ tập ở bên cạnh hắn, cùng hắn cùng một chỗ đối với ma tiên thống trị bắt đầu phản kháng. Hai tôn đại la tiên nhân tranh đấu, tự nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể quyết ra thắng bại. Tiếp xuống Tuyết Nguyệt, Bể Khổ Tôn giả dẫn đầu đông đảo sinh linh, đối với ma tiên dưới trướng Hắc Ám Ma Cung, triển khai một lần lại một lần công phạt. Mà ma tiên tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, trái lại cũng là dùng hết thủ đoạn, ý đồ hủy diệt Bể Khổ Tôn giả đại biểu thế lực. Song phương lần này tranh đấu, kéo dài suốt 3 vạn năm, trong lúc đó song phương đều có thắng bại. Thẳng đến 70 vạn năm trước, Bể Khổ Tôn giả mới lấy tự thân bị trọng thương làm đại giá, đem đồng dạng bản thân bị trọng thương ma tiên phong ấn tại trung ương tử vong ma vực, để hắn lâm vào lâu dài ngủ say bên trong. Mà ma tiên ngủ say cũng đại biểu hắc ám thời đại kết thúc. Từ đó về sau, thế gian sinh linh liền lần nữa khôi phục an ninh, đến lấy nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng hai tôn tiên nhân tranh đấu, ảnh hưởng thật sự là quá lớn, cho đến liền ngay cả thiên địa đại đạo đều bị cưỡng ép bặm mẹo, mấy chục vạn năm chưa từng khôi phục. Cũng bởi vậy tại hắc ám thời đại sau khi kết thúc mấy chục vạn năm bên trong, thế gian rốt cuộc không từng có nhân chứng đạo nhân ở giữa thần linh. Thẳng đến mấy chục vạn năm hậu thiên mà đại đạo khôi phục, thế gian mới cùng có nhân chứng đạo nhân ở giữa thần linh, cũng chính là về sau tinh nguyệt cổ đế. Mặt khác, Bể Khổ Tôn giả tại trấn áp ma tiên thời điểm, bản thân cũng nhận cực kỳ nghiêm trọng thương tích, cho nên đại chiến sau đó cũng không thống trị thế gian. Lúc ấy Bể Khổ Tôn giả đem Bể Khổ Thiền Trượng hóa thành khư giới tịch diệt Phật quốc, tiến vào bên trong khôi phục thương thế, dùng thật lâu mới khôi phục như lúc ban đầu. Lại sau đó, Bể Khổ Tôn giả vì tẩy lễ trong linh hồn hồng trần dục niệm, liền đem nhục thân phong ấn tại hải ngoại một tòa tên là Kim Quang Đảo hòn đảo bên trên, sau đó lấy linh hồn vào U Minh đi luân hồi. Mà Lương Bình, đó là Bể Khổ Tôn giả trong đó một đời chuyển thế chi thân. Kim Quang Đảo, Bể Khổ Tôn giả nhục thân tại cái kia. Nguyên lai đại la tiên vào luân hồi tẩy lễ linh hồn, là muốn sớm đem nhục thân phong ấn a. Cũng không biết nữ đế nhục thân ở nơi nào. Triệu Mục ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đáng tiếc Kim Quang Đảo nằm ở Thông Thiên Mê Vụ bên ngoài, đó là thuộc về hải ngoại linh thú địa bàn. Bây giờ Triệu Mục còn bất lực xuyên qua Thông Thiên Mê Vụ, nếu không thật đúng là muốn đi tìm Bể Khổ Tôn giả nhục thân, nhìn xem mình liệu có thể từ đó cảm ngộ ra cái gì. Triệu Mục tiếp tục xem Vô Tự Thiên Thư đằng sau nội dung. Lúc đầu như Bể Khổ Tôn giả cùng ma tiên như vậy tiên nhân quyết chiến, hẳn là trên thế gian lâu dài lưu truyền mới đúng. Có thể sự thật lại là, bây giờ thế gian nhưng không có bất kỳ liên quan tới năm đó trận chiến kia ghi chép. Đừng nói Bể Khổ Tôn giả cùng ma tiên tiên nhân chi chiến, thậm chí liền ngay cả hắc ám thời đại toàn bộ lịch sử, hiện nay trên đời cũng không có bất cứ dấu vết gì tồn tại. Đây là bởi vì đại khái 50 vạn năm trước, Trích Tiên lấy đại thần thông, đối với thế gian tiến hành lần thứ 2 sửa hiện thực. Lần này sửa hiện thực, Trích Tiên xóa đi thế gian tất cả liên quan tới tiên nhân ký ức cùng ghi chép, mới tạo thành lịch sử bên trên đứt gãy. Mà đây lần thứ 2 sửa hiện thực lực lượng, cho tới hôm nay vẫn như cũ tràn ngập ở trong thiên địa, chưa từng biến mất qua. Chương 2282, tin tức tiết lộ. Chương 2282, tin tức tiết lộ. Triệu Mục thần sắc suy tư, nguyên lai năm đó một mực nghi hoặc lịch sử đứt gãy, đích xác là Trích Tiên vì xóa đi tiên nhân tồn tại vết tích, sửa hiện thực tạo thành. Bất quá Trích Tiên tại sao phải xóa đi tiên nhân tồn tại vết tích, chuyện này với hắn đến tột cùng có chỗ tốt gì? Kỳ thực cái nghi vấn này, tại Triệu Mục tâm lý tồn tại rất nhiều năm. Ban đầu hắn từng có suy đoán, Trích Tiên xóa đi tiên nhân tồn tại vết tích, là vì để cho phương này thế giới không có nhiều người hơn thành tiên. Dù sao như tại thế nhân trong lòng, thành tiên căn vốn là không thực tế hư ảo, như vậy truy cầu thành tiên người tự nhiên là ít. Mà truy cầu thành tiên người ít, cuối cùng có thể thành tiên người đương nhiên cũng biết càng thiếu. Đại La Tiên có lẽ thực lực không bằng Trích Tiên, nhưng cuối cùng đã là tiên nhân rồi, xem như cùng Trích Tiên cùng một tầng thứ tồn tại, sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp. Trích Tiên không muốn để cho nhiều người hơn thành tựu Đại La Tiên, cũng hẳn là không muốn có thể uy hiếp được mình quá nhiều người. Bất quá những năm này Bần Đạo càng nghĩ, càng cảm thấy Trích Tiên lần thứ 2 sửa hiện thực, xóa đi tiên nhân tồn tại vết tích, cũng không chỉ có đây một nguyên nhân. Ngoại trừ không muốn để cho nhiều người hơn thành tiên bên ngoài, hắn sửa hiện thực hẳn là còn có cái khác mục đích. Tựa như hơn 100 triệu năm trước, Trích Tiên lần đầu tiên sửa hiện thực, hẳn là cũng không chỉ là vì cải biến lúc ấy thế giới cách cục đồng dạng. Chỉ là không biết, Trích Tiên sửa hiện thực căn bản mục đích đến tột cùng là cái gì. Thử hư đại lục, bác vực. Ma tiên cùng tiền ngộ không tranh đấu dư vi còn chưa tan đi đi, rất nhiều bách tính vẫn như cũ vẫn còn thấp thỏm lo âu bên trong. Dù sao ngày đó phảng phất hủy thiên diệt địa một dạng cảnh tượng, thật sự là thật là đáng sợ. Nhưng loại này sợ hãi, lại áp không dưới trong lòng người tham lam. Cho nên cũng không lâu lắm, các đại thế lực lại lần nữa bắt đầu tìm Hoa Tín Tử tung tích, cho đến toàn bộ Bắc vực một lần nữa lâm vào rối loạn. Mà Sích Chuẩn tức là một bên quan sát ngoại giới động tĩnh, một bên giấu ở Hồng Phong Thành bên trong, tiếp tục dựa vào Hoa Tín Tử không ngừng tăng lên tu vi. Lại là vội vàng hơn 20 ngày qua khứ, Sích Chuẩn tu vi đột nhiên tăng mạnh, rốt cuộc vững vàng bước vào hiện thần cảnh. Hắn cũng là từ thần đạo thời đại mở ra về sau, nhân tộc bản thân cái thứ nhất đột phá hiện thần cảnh hương hỏa chính thần. Bây giờ Sích Chuẩn liền tính đối ngoại giống một cú họng, nói mình là nhân tộc đệ nhất cao thủ, nghĩ đến cũng là không người phản bác. Đương nhiên, Sích Chuẩn không phải là đồ ngốc, sẽ không thật ngốc đến bây giờ liền bại lộ mình tung tích. Dù sao hiện nay thời đại này, nhân tộc bên trên còn có thiên đình, nơi đó hương hỏa chính thần mới thật sự là cường đại. Càng huống hồ cho dù không có thiên đình, hiện thần cảnh tu vi cũng không đủ chèo chống Sích Chuẩn tại nhân tộc không tiên nghệ gì cả. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Hiện thần cảnh đích xác có thể xưng nhân tộc đệ nhất cao thủ, những cái kia nguyên thần cảnh hương hỏa chính thần, tại dưới tay hắn đoán chừng một chiêu đều nhịn không được. Nhưng nếu là lâm vào thế lực khắp nơi đoàn đoàn bao vây đâu, như thế liền xem như dùng người chống chất, đều có thể đem Sích Chuẩn đệ chết. Cho nên Sích Chuẩn rất sáng suốt lựa chọn tiếp tục điệu thấp, một bên tiếp tục mượn nhờ Hoa Tín Tử để thăng tu vi, một bên thời khắc cảnh giác ngoại giới biến hóa. Chốc lát Hồng Phong Thành nơi này bại lộ, hắn ngay lập tức sẽ nhuốm máu đảo lưỡi đảo tẩu. Ngày này, màn đêm buông xuống, tiến tĩnh trong phòng ngủ, Hoa Tín Tử hoàn toàn như trước đây mà hấp thụ hương hỏa công đức, luyện hóa thành thần đạo linh khí cung cấp Sích Chuẩn để thăng tu vi. Đột nhiên một thanh ngón út dài truyền tin phi kiếm, vô thanh vô tức xuyên qua cửa sổ tiến vào phòng ngủ, lơ lửng tại Sích Chuẩn trước mặt. Sích Chuẩn mở mắt ra, thanh phi kiếm lấy xuống lấy thần niệm xem xét trong đó nội dung, lập tức nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Hoa Tín Tử hỏi. Sích Chuẩn thu hồi phi kiếm, trầm giọng nói, mới vừa nhận được tin tức, Thánh Long Vương triều bên trong có người tiết lộ người trong tay ta tin tức, hiện tại thế lực khắp nơi đã bắt đầu tìm khắp nơi tìm ta. Một tháng trước, Sích Chuẩn đem Hoa Tín Tử mang đến Hồng Phong Thành không có mấy ngày, Thánh Long Vương triều bên kia liền đã nhận ra Sích Chuẩn mất tích. Bởi vì lúc ấy Sích Chuẩn là phụ trách bắt Hoa Tín Tử, cho nên Thánh Long Thiên Tử trực tiếp liền đoán được, Sích Chuẩn mất tích có rất lớn có thể là bởi vì Hoa Tín Tử. Sích Chuẩn phản bội, để Thánh Long Thiên Tử cực kỳ phẫn nộ. Nhưng Thánh Long Thiên Tử không hy vọng có người tranh đoạt Hoa Tín Tử, cho nên đối với cái này thủy chung nghiêm thủ bí mật, chỉ là mình phái người điệu thấp truy tra Sích Chuẩn hạ lạc. Có thể thiên hạ không có không lọt gió tưởng, Thánh Long Thiên Tử lại nghiêm phòng tử thủ, cũng không có khả năng đem tin tức vĩnh viễn phong tỏa xuống dưới. Cho đến ngày nay, Sích Chuẩn phản bội Thánh Long Thiên Tử, rất có thể bắt đi Hoa Tín Tử tin tức, cuối cùng vẫn là bị thế lực khắp nơi biết được. Cho nên bây giờ bắt bực, thế lực khắp nơi đều đã bắt đầu tìm Sích Chuẩn. Vậy ngươi muốn rời khỏi Hồng Phong Thành sao? Hoa Tín Tử hỏi. Sích Chuẩn lắc đầu, tạm thời không cần, Hồng Phong Thành nơi này còn không có bại lộ, chúng ta vẫn là an toàn. Bất quá ta đoán chừng, nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa tháng thời gian, liền sẽ có người biết chúng ta trốn ở Hồng Phong Thành bên trong. Thánh Long Vương triều mặc dù cường đại, nhưng trong triều đình nhưng không có giỏi về thiên cơ thôi diễn cao thủ, có thể thế lực khác lại không giống nhau. Bắc vực có mấy cái tông môn thế gia, đều là lấy thiên cơ thôi diễn nổi danh trên đời. Bọn hắn nếu biết ta bắt lại ngươi tin tức, cái kia nhất định liền sẽ tập hợp toàn bộ tông môn lực lượng, thậm chí là cùng những tông môn khác liên thủ, cùng một chỗ thôi diễn ta hạ lạc. Cho nên ta dự định là, chúng ta nhiều nhất tại Hồng Phong Thành ở nữa 10 ngày, 10 ngày sau vô luận Hồng Phong Thành phải trang bại lộ, chúng ta đều phải rời đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn nhìn về phía Hoa Tín Tử. Hoa Tín Tử lười biếng ngáp một cái, ta chính là cái tù nhân mà thôi, chẳng lẽ việc này còn có thể làm chủ không thành? Ngươi ngược lại thật sự là phối hợp. Không phối hợp làm sao bây giờ, bản cô nương lại đánh không lại ngươi. Ngươi thật đúng là cái có ý tứ nữ nhân. Sích Chuẩn cười cười, nói lên đến, ta kỳ thực một mực rất ngạc nhiên, ngươi vì sao giống như có thể lẩn tránh thiên cơ thôi diễn chi thuật. Ta tại bắt ở trước ngươi, từng không chỉ một lần dùng thiên cơ thôi diễn chi thuật, muốn thôi diễn ra ngươi hạ lạc. Không chỉ là ta, những phe khác thế lực cũng đều dùng qua đồng dạng thủ đoạn. Nhưng vô luận là bọn hắn vẫn là ta, đối với ngươi thôi diễn kết quả đều mười phần mơ hồ, đừng nói tìm tới ngươi cụ thể chỗ, liền xem như hơi rõ ràng một chút phương hướng tin tức, đều không tính toán ra được. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Ngươi trên thân, hẳn là còn có cái khác bí mật a. Bí mật? Ta có thể có cái gì bí mật? Hoa Tín Tử thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói, ta có thể lẩn tránh thiên cơ thôi diễn, tự nhiên là bởi vì ta thể chất đặc thù. Ta có thể hấp thụ người khác hương hỏa công đức chuyển hóa làm thần đạo linh khí, tự nhiên cũng liền có thể sử dụng hương hỏa công đức làm khác sự tình. Từ mấy tháng trước thoát đi Hồng Phong Thành, ta mua đến một chỗ liền sẽ hấp thụ nơi đó hương hỏa công đức. Những cái kia hương hỏa công đức bên trong, tràn ngập vô số người khí tức, thiên cơ cùng nhân quả, bởi vậy chỉ cần ta dùng những cái kia hương hỏa công đức bao phủ mình, đương nhiên liền có thể tùy tiện lẩn tránh các ngươi thôi diễn. Ẩn tăng một giọt nước tốt nhất biện pháp, không phải đem giọt nước giấu ở bí ẩn gì địa phương, mà là dung nhập đại hải. Sích Chuẩn đại nhân cho rằng thế nào đây? Chương 2283, Thiết Yêu Thành chương 2283, Thiết Yêu Thành dùng hấp thụ đến hương hỏa công đức, che đậy mình tung tích. Sích Chuẩn hơi híp mắt lại, ngươi nói là thật? Đương nhiên là giả. Hoa Tín Tử tâm lý âm thầm cô. Nàng có thể che lấp tự thân thiên cơ nhân quả, dựa vào nhưng thật ra là huyết thần tử. Chỉ là huyết thần tử tồn tại, nàng là không thể nào tiết lộ, cho nên tự nhiên muốn biên một hợp lý lấy cớ. Đương nhiên là thật. Hoa Tín Tử cười nói, đi, chúng ta vẫn là tiếp tục tu luyện đi, ngươi hiện tại trọng yếu nhất là nắm chặt mỗi một khắc, đem hết khả năng để thăng tu vi. Sích Chuẩn lực chú ý bị chuyển di, thế là bắt đầu tiếp tục tu luyện. 10 ngày sau, cứ việc thế lực khắp nơi vẫn không có tìm tới Hồng Phong Thành nơi này, nhưng Sích Chuẩn vẫn là dựa theo kế hoạch, mang theo Hoa Tín Tử rời đi. Cũng liền tại bọn hắn rời đi 2 ngày sau, Hồng Phong Thành bên trong liền xông vào vô số thế lực khắp nơi cao thủ. May mắn Sích Chuẩn không có may mắn tâm lý, nếu không khó tránh khỏi liền muốn lâm vào một phen khổ chiến. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Xích Chuẩn liền mang theo Hoa Tín Tử, bắt đầu không ngừng chăn trở các nơi. Thời gian nhoáng một cái, liền lại là 3 tháng trôi qua. 3 tháng thời gian bên trong, hai người cũng không phải mỗi một lần đều có thể kịp thời đào tẩu, bất quá Xích Chuẩn đều ỷ vào hiện thần cảnh tu vi, giết ra một đường máu mang theo Hoa Tín Tử trốn. Mà Xích Chuẩn tu vi cũng trong 3 tháng này tiếp tục đột nhiên tăng mạnh, đạt đến hiện thần cảnh 12 phẩm, khoảng cách đột phá hiện giả cảnh cũng chỉ là cách xa một bước. Một ngày này, mặt trời chiều ngã về tây. Thiết Yêu Thành bên trong dân chúng kết thúc một ngày bận rộn, đang tại thu dọn đồ đạc về nhà. Đây là một tòa cực kỳ cổ lão thành trì, nghe nói mạt pháp thời đại trước đó liền tồn tại. Khi đó Bắc vực danh xưng yêu tộc chi địa, Thiết Yêu Thành làm một nhức đầu yêu lãnh địa, cái kia đại yêu tự xưng Thiên Yêu, tòa thành trì này cũng vì vậy mà gọi tên. Giờ khắc này ở Thiên Yêu Thành một chỗ người dân bình thường phòng bên trong, Xích Chuẩn đang tại Hoa Tín Tử trợ giúp dưới, không ngừng luyện hóa thần đạo linh khí để thăng tu vi. Bọn hắn còn chưa tới a. Hoa Tín Tử lặng lẽ mở mắt ra, quan sát một cái Xích Chuẩn, sau đó vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời, ta lưu lại vết tích, những người kia hẳn là có thể phát hiện, chỉ hy vọng bọn hắn có thể kịp thời tìm tới nơi này a. Hoa Tín Tử là cam tâm tình nguyện đi theo Xích Chuẩn a? Đương nhiên không phải. Đây đoạn thời gian đến nay, Hoa Tín Tử mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ lấy như thế nào mới có thể đào thoát. Chỉ là hai người tu vi chênh lệch quá lớn, muốn từ Xích Chuẩn trong tay An Nhiên đào thoát cực kỳ khó khăn, thế là Hoa Tín Tử liền nghĩ đến lợi dụng thế lực khác. Xích Chuẩn làm việc cảnh giác, đây đoạn thời gian mang theo Hoa Tín Tử trốn đông trốn tây, mỗi cái địa phương đợi thời gian đều không cao hơn 10 ngày. Cũng bởi vậy, bọn hắn mỗi lần đều có thể tại đại bộ đội đuổi tới trước đó, thành công đào thoát. Đây dĩ nhiên không phải Hoa Tín Tử nguyện ý nhìn đến. Thế là Hoa Tín Tử tìm một cơ hội, thừa dịp Xích Chuẩn không chú ý, vụ trộm tại trên đường lưu lại một chút manh mối. Đối với Hoa Tín Tử đến nói, thời gian càng lâu, từ Xích Chuẩn trong tay đào thoát cơ hội cũng liền càng nhỏ. Bởi vì theo thời gian không ngừng chuyển rời, Xích Chuẩn tu vi chỉ có thể càng ngày càng cường đại. Thật muốn chờ Xích Chuẩn cường đại đến không người có thể địch, cái kia nàng liền triệt để mất đi đào thoát khả năng. Cho nên nàng hy vọng thế lực khắp nơi, thông qua nàng lưu lại manh mối mau chóng đuổi theo, đem nàng từ Xích Chuẩn trong tay cướp đi. Bởi như vậy, nàng liền sẽ lần nữa lâm vào thế lực khắp nơi không ngừng tranh đoạt, trong hỗn loạn tự nhiên tương đối dễ dàng đào tẩu. Các ngươi có thể tuyệt đối không nên để bản cô nương thất vọng. Hoa Tín Tử trong lòng tự lẩm bẩm, sau đó liền nhắm mắt lại, tiếp tục luyện hóa lên hương hỏa công đức. Nàng kỳ thực đã tại Xích Chuẩn không thể nhận ra cảm giác tình huống dưới, tận khả năng chậm lại mình luyện hóa hương hỏa công đức tốc độ. Nhưng dù vậy, Xích Chuẩn tu vi tốc độ tăng lên vẫn như cũ kinh người. Nàng đoán chừng nhiều nhất không cao hơn 3 ngày, Xích Chuẩn liền có thể làm tiếp đột phá, triệt để bước vào hiện giả cảnh tu vi. Đến lúc đó muốn từ Xích Chuẩn dưới tay đào tẩu, chỉ có thể càng thêm khó khăn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Sáng sớm ngày hôm đó, tươi đẹp ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, phơi người toàn thân ấm áp. Xích Chuẩn trên thân khí tức không ngừng tăng vọt, cuối cùng đã tới đột phá hiện giả cảnh điểm tới hạn. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm thét đột nhiên tại Thiên Yêu Thành trên không nổ tung, "Xích Chuẩn, đem Thần Vô Nguyệt giao ra, hôm nay ngươi trốn không thoát." Xích Chuẩn không có động tác, hắn đã đến đột phá biên giới, không muốn thất bại trong gang tấc. Mà Hoa Tín Tử lại là trong bóng tối bĩu môi, một đám ngu xuẩn hô cái gì hô, trực tiếp động thủ cướp người à, thật chờ Xích Chuẩn chủ động đem bản cô nương giao ra đâu. Lúc này ở Thiên Yêu Thành trên không, lít nha lít nhít thân ảnh đứng đầy vân hải. Đây đều là đến từ thế lực khắp nơi cao thủ, trong đó không thiếu nguyên thần cảnh cường giả. Bọn hắn thần niệm quét ngang cả tòa Thiên Yêu Thành, cũng không có tìm tới Xích Chuẩn cùng Hoa Tín Tử chỗ. Một vị lão giả khẽ nhíu mày, "Chư vị, xem ra Xích Chuẩn hẳn là tại ẩn thân chỗ, bày ra ẩn nặc trận pháp, chúng ta đến tự mình xuống dưới lục soát." "Siêu cái gì siêu, ta nhìn trực tiếp lấy đại pháp lực công kích toàn bộ Thiên Yêu Thành, cũng không tin Xích Chuẩn giá hỏa kia giấu được." Một cái mọc ra mắt tam giác trung niên hừ lạnh nói. Đám người liếc nhau không có trả lời. Lão giả nhìn một chút mắt tam giác trung niên, mà không biểu tình nói, "Tốt, vậy thì mời Ngô tông chủ tự mình xuất thủ, lấy đại pháp lực công kích toàn thành a." Tìm tới Xích Chuẩn là mọi người sự tình, dựa vào cái gì bản tông chủ một người xuất thủ? Mắt tam giác trung niên thần sắc lấp lóe. Hắn cũng chính là miệng bên trong nói một chút mà thôi, thật làm cho hắn xuất thủ công kích toàn bộ Thiên Yêu Thành, đó là tuyệt không có khả năng. Đây chính là hương hỏa thần đạo, đối với tu hành giả hạn chế. Hương hỏa chính thần thông qua huệ tế thương sinh, tích lũy công đức để thăng tu vi, liền mang ý nghĩa bọn hắn không dám làm ra quá mức tổn thương thương sinh sự tình đến. Giống lấy đại pháp lực công kích toàn thành loại chuyện này, đừng nói có khả năng để bách tính tử thương vô số, cho dù chết người thiếu điểm, đều sẽ nhường ra tay người công đức bị hao tổn, ảnh hưởng tu vi. Như thế, mắt tam giác trung niên tự nhiên không muốn. Hừ. Lão giả thấy mắt tam giác trung niên không nói lời nào, hừ lạnh nói, có chút sự tình đã không dám làm, vậy liền dứt khoát đừng nói đi ra, miễn cho lãng phí mọi người thời gian. Chư vị, hiện tại cơ bản có thể xác định, Xích Chuẩn cùng Thần Vô Nguyệt liền giấu ở Thiên Yêu Thành một chỗ. Chúng ta không bằng đem nhân thủ vung xuống đi, tìm đòi tỉ mỉ Thiên Yêu Thành các nơi, dạng này mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng luôn có thể tìm tới hai người kia chỗ. Mọi người nghĩ như thế nào? Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu, tốt, cứ làm như thế. Ngoài ra chúng ta cũng phải phái người đem Thiên Yêu Thành bên ngoài vây phong tỏa, để tránh Xích Chuẩn bụng trộm mang theo Thần Vô Nguyệt chạy ra thành đi. Đám người thương định, thế là lập tức nhao nhao phái người rơi vào Thiên Yêu Thành, bắt đầu ở thành trì các nơi tìm tòi tỉ mỉ. Tu hành giả lục soát đứng lên, tự nhiên cùng người bình thường khác biệt. Chỉ thấy từng vị hương hỏa chính thần hành tẩu tại Thiên Yêu Thành các nơi, thân niệm thời khắc bao phủ xung quanh, tra xét rõ ràng xung quanh có tồn tại hay không dị thường. Nếu là phát hiện dị thường, bọn hắn cũng biết thi triển pháp thuật xem xét, để xác định trong đó phải chăng ẩn giấu đi Xích Chuẩn cùng Hoa Tín Tử. Thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh nửa canh giờ trôi qua. Lúc trước vị kia mắt tam giác trung niên, từ một đầu hẻm nhỏ đi qua, bỗng nhiên dừng bước. Chương 2284, Thiên đỉnh cùng nhân tộc thần đạo khác nhau, chương 2284, Thiên đỉnh cùng nhân tộc thần đạo khác nhau kỳ quái, là bản tông chủ đạo rất sao? Mắt tam giác trung niên dò xét hẻm nhỏ, mặt đầy nghi hoặc. Đầu này hẻm nhỏ hắn đã vừa đi vừa về đi qua lần ba. Hai lần trước đi qua, hắn đều không có phát hiện bất kỳ dị thường, chỉ coi là một đầu phổ thông cái hẻm nhỏ. Thế nhưng là lần này đi qua hẻm nhỏ, hắn lại cảm giác toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Tựa hồ nơi này đột nhiên nhiều hơn một loại nào đó nguy hiểm đồ vật. Đây là có chuyện gì? Vì sao mới vừa bản tông chủ hai lần đi qua hẻm nhỏ, cái gì đều không cảm giác được? Mắt tam giác trung niên thả ra thần niệm, cẩn thận từng ly từng tí tại ngõ hẻm trong dò xét, lập tức từ nhỏ ngõ hẻm trong ở giữa một hộ nhà dân bên trong, cảm giác được nguy hiểm khí cơ. Loại này khí cơ vẹn vẹn thần niệm tiếp xúc, liền để sau lưng của hắn phát lạnh. Mà ngoại trừ nguy hiểm khí cơ bên ngoài, hắn còn tại cái kia hộ nhà dân xung quanh, cảm giác được gần nạp trận pháp ba động. Trận pháp này ba động, lúc trước hắn đồng dạng không có phát hiện. Mắt tam giác trung niên thoáng suy tư, liền nghĩ đến một cái khả năng. Đây đoạn thời gian đến nay, Xích Chuẩn cùng Thần Vô Nguyệt đã không chỉ một lần bị tìm được, chỉ là không có một lần, bọn hắn sẽ chân chính bị bắt lại. Bởi vì thường cách một đoạn thời gian, Xích Chuẩn tu vi đều sẽ để thăng một mảng lớn, cho nên hắn có thể tại tung tích bại lộ về sau, mỗi lần đều có thể mang theo Thần Vô Nguyệt đào tẩu. Bây giờ Xích Chuẩn đợi tại Thiên Yêu Thành đã mấy ngày, chắc hẳn tu vi đã lần nữa tăng lên rất nhiều. Về phần đây trong hẻm nhỏ vì sao lúc trước không có chút nào dị dạng, bây giờ lại xuất hiện ẩn nặc trận pháp ba động? Có thể là bởi vì lúc trước Xích Chuẩn vẫn là bình thường trạng thái tu luyện, ẩn nặc trận pháp có thể hoàn mỹ phong tỏa hắn khí tức, không tiết lộ mảy may. Nhưng là hiện tại, Xích Chuẩn tu vi lại đến đột phá biên giới, cho đến toàn thân khí tức tăng vọt bất ổn, liền ngay cả ẩn nặc trận pháp cũng không thể hoàn toàn phong tỏa, cho nên mới sẽ bị bản tông chủ cảm giác được. Mắt tam giác trung niên càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Lúc này đi theo phía sau mấy cái đệ tử, thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, mở miệng hỏi: "Tông chủ, làm sao vậy? Thế nhưng là phát hiện cái gì dị thường?" Mắt tam giác trung niên gật đầu, đích xác có dị thường, nếu như bản tông chủ đoán không lầm, Xích Chuẩn cùng Thần Vô Nguyệt ngay tại trong hẻm nhỏ ở giữa chỗ kia nhà dân bên trong. Thật ở chỗ này, mấy cái đệ tử liếc nhau, hỏi lần nữa: "Tông chủ, vậy chúng ta bây giờ muốn tấn công vào đi bắt người sao?" "Ngu xuẩn, ngươi muốn tìm cái chết sao?" Mắt tam giác trung niên mắng một câu, căn cứ mấy lần trước Xích Chuẩn tung tích bại lộ thời điểm tình huống phán đoán, hắn tu vi sớm đã bước vào hiện thần cảnh. Bậc này tu vi, nói là nhân tộc đệ nhất cao thủ chút nào không đủ, chúng ta nếu như bây giờ xông đi vào, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Các ngươi cùng bản tông chủ đã lâu như vậy, như thế nào vẫn là như thế lỗ mãng? Mấy cái đệ tử ngoan ngoãn ý miệng, không dám phản bác. Hừ. Mắt tam giác trung niên liếc mấy cái đệ tử liếc mắt, nói: "Xích Chuẩn cùng Thần Vô Nguyệt tự nhiên là muốn bắt, nhưng động trước nhất tay quyết không thể là chúng ta. Đợi chút nữa bản tông chủ sẽ ở trong hẻm nhỏ lưu lại một đạo âm lôi phủ, sau đó các ngươi liền theo bản tông chủ rời đi. Đối đãi chúng ta rời xa nơi đây về sau, bản tông chủ liền sẽ dẫn bảo âm lôi phủ, đến lúc đó âm lôi trùng kích Xích Chuẩn bố trí xuống ẩn nặc trận pháp cùng phòng ngự trận pháp, tất nhiên sẽ kinh động cái khác thế lực. Những tên kia bên trong mặc dù cũng có người cáo giả, nhưng xúc động táo bạo nớ ngẩn cũng không ít, bọn hắn nhất định sẽ không quan tâm xông qua độc thủ. Như vậy, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu liền tốt. Chờ Xích Chuẩn cùng những tên kia liều lưỡng bại câu thương về sau, chúng ta lại nhân cơ hội động thủ bắt người cũng không muộn. Tông chủ anh minh." Mấy cái đệ tử đội vàng liền nói: "Đi, các ngươi nếu là thông minh một chút, nhưng so sánh đuốt mông ngựa càng làm cho bản tông chủ cao hứng." Mắt tam giác trung niên hừ lạnh, tiện tay đem một tấm âm lôi phủ ném vào hẻm nhỏ, sau đó liền mang theo mấy cái đệ tử lặng lẽ rời đi. Đợi cho rời xa hẻm nhỏ về sau, mắt tam giác trung niên một bên mang theo mấy cái đệ tử, làm bộ lục soát thành bên trong một chỗ trạch viện, một bên âm thầm bắt ấn thúc dục âm lôi phủ. "Oeng!" Nơi xa hẻm nhỏ đột nhiên tiếng vang oanh minh, cơ hồ kinh động toàn bộ Thiên Yêu Thành người. Đang tại lục soát Thiên Yêu Thành thế lực khắp nơi cao thủ, quả nhiên tất cả đều bị hấp dẫn chú ý, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong hẻm nhỏ cuồng bạo âm lôi toán loạn, đang tại điên cuồng trong công kích ở giữa nhà dân. Uy lực như thế kinh người âm lôi, nếu là đổi thành phổ thông nhà dân, chỉ sợ chớp mắt liền biến thành cho bụi. Nhưng này chỗ nhà dân nhưng thủy chung bình yên vô sự, bởi vì từng đạo phòng ngự trận pháp chi lực chống rông xuất hiện, đem tàn phá bừa bãi âm lôi toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Mắt tam giác trung niên thấy thế mỉm cười, quả nhiên, Xích Chuẩn không ngừng bày ra ẩn nặc trận pháp, còn có uy lực kinh người phòng ngự trận pháp. Như vừa rồi bản tông chủ tự mình công kích, đều không cần Xích Chuẩn động thủ, trận pháp này liền có thể phá bản tông chủ nhục thân. Mấy người các ngươi nhớ kỹ, về sau làm một chuyện gì đều đầu tiên muốn bảo mệnh, đừng ỷ vào tu vi cao liền làm mình không chết được. Vâng, tông chủ. Mấy cái đệ tử đồng ý thần đạo mở ra 500 năm đến, nhân tộc đối với hương hỏa chính thần tiến hành qua rất nhiều nghiên cứu. Bọn hắn phát hiện, nhân tộc tu luyện hương hỏa thần đạo, tựa hồ cùng cổ tịch bên trên ghi chép có rất lớn khác biệt. Ví dụ như dựa theo cổ tịch ghi chép, hương hỏa chính thần dựa vào hương hỏa gỗ đào tồn tại, cho nên chỉ cần hương hỏa gỗ đào bất tử, hương hỏa chính thần liền có thể không ngừng phục sinh. Độc lòng người tộc rất sớm đã phát hiện, bọn hắn tu luyện hương hỏa thần đạo, mặc dù cũng có thể tu luyện ra cường đại cảnh giới, nhưng lại cũng không thể phục sinh, chốc lát chết đi liền thật chết. Có thể chết rồi sống lại, chỉ có thiên đình bên trong những cái kia hương hỏa chính thần. Đã từng có nhân tộc hương hỏa chính thần, đối với cái này hỏi thăm qua thiên đình bên trong cường giả, đạt được đáp án là, hương hỏa chính thần sau khi chết đến tuột cùng có thể hay không phục sinh, về căn bản ở chỗ hương hỏa gỗ đào chi chủ ý nguyện. Nói cách khác, năng lực này cần vị kia truyền thuyết bên trong trường sinh thiên tôn ban cho. Trường sinh thiên tôn đã vì hương hỏa gỗ đào chi chủ, cũng là truyền thuyết bên trong không cũng biết chi địa, Hán Hải đại lục chủ nhân. Bây giờ thiên đình bên trong hương hỏa chính thần, đều là 500 năm trước từ cái này Hán Hải đại lục mà đến, đều bị Trường Sinh Thiên Tôn ban cho sau khi chết phục sinh năng lực. Nhưng Tử Hư Đại Lục thượng nhân tộc tu luyện thành Hương Hỏa Chính Thần, cũng không có bị Trường Sinh Thiên Tôn ban cho năng lực như vậy. Bởi vậy 500 năm đến, nhân tộc Hương Hỏa Chính Thần đều mười phần tiết mệnh, làm một chuyện gì cũng không dám không kiêng nể gì cả. Đồng thời cũng bởi vì loại này khác biệt, cứ việc Thiên Đình bên trong Hương Hỏa Chính Thần đều tuyên bố mình cũng là nhân tộc. Có thể Tử Hư Đại Lục bên trên nhân tộc nhóm bí mật, lại đối với cái này cũng không tán đồng. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Song Vương có trên bản chất chiến lệnh, cho rằng Thiên Đình bên trên những cái kia Hương Hỏa Chính Thần đều là cao cao tại thượng thần linh, mà chính bọn hắn mới thật sự là nhân tộc. Dạng này cục diện, Triệu Mục kỳ thực cũng là bất đắc dĩ vì đó. Hương Hỏa Gỗ Đào mặc dù có thể phục sinh Hương Hỏa Chính Thần, nhưng cũng không phải không có chút nào hạn chế, cuối cùng cũng muốn cân nhắc tự thân lực lượng tiêu hao. Từ Hư Đại Lục từ tiến vào thần đạo thời đại về sau, nhân tộc hiện ra Hương Hỏa Chính Thần, thật sự là nhiều lắm. Như Triệu Mục tùy ý tất cả Hương Hỏa Chính Thần đều có thể không kiêng nể gì cả phục sinh, vậy đối Hương Hỏa Gỗ Đào tiêu hao sẽ cực kỳ khủng bố. Triệu Mục cũng không muốn nhân tộc thần đạo thời đại mới vừa mở ra không có mấy trăm năm, Hương Hỏa Gỗ Đào trước hết mãi chết. Cho nên hắn mới đúng nhân tộc Hương Hỏa Chính Thần phục sinh, làm ra hạn chế. Chương 2285, Xích Chuẩn đột phá hiện giả. Chương 2285, Xích Chuẩn đột phá hiện giả. Ầm ầm. Tàn phá bừa bãi âm lôi cùng trận pháp chi lực không ngừng va chạm, to lớn tiếng nổ vang vọng cả tòa Thiên Yêu Thành. Mà cả hai va chạm cũng làm cho ẩn nặc trận pháp càng thêm không ổn định, cho đến càng nhiều thuộc về Xích Chuẩn khí tức tiết lộ đi ra. Đây là Xích Chuẩn khí tức. Ha 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 ha, rốt cuộc tìm được, nguyên lai bọn hắn trốn ở nơi đó. Nhanh, mọi người tranh thủ thời gian xuất thủ, nhất định phải đem Xích Chuẩn cùng Thần Vô Nguyệt bước đi ra, lần này tuyệt đối không thể lại để cho bọn hắn trốn. Từng tiếng hưng phấn kêu to vang tận mây xanh, từng đạo cường đại thân ảnh từ Thiên Yêu Thành các nơi phong tới. Trước hết nhất đuổi tới mấy người cao thủ, không chút do dự xuất thủ. Oanh! Từng đạo hương hỏa thần lực cùng tàn phá bừa bãi âm lôi cùng một chỗ công kích trận pháp, lập tức đem trận pháp đập nện kịch liệt rung động. Mà theo càng nhiều cao thủ chạy đến đồng dạng xuất thủ, chỉ thấy cái kia trận pháp chi lực bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy yếu. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người cũng chưa xuất thủ, chỉ là đứng tại phụ cận quan sát. Bọn hắn đang nghi ngờ, công kích kia trận pháp âm lôi từ đâu mà đến. Bất quá không đợi bọn hắn nghĩ rõ ràng, đã thấy cái kia nhà dân bên ngoài trận pháp, rốt cuộc không chịu nổi đám người công kích, bị cưỡng ép xé mở. Khuấy động trận pháp chi lực triệt để tiêu tán, bị trận pháp bảo hộ nhà dân trong nháy mắt hóa thành cho tàn, hiện lộ ra xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Xích Chuẩn cùng Thần Vô Nguyệt. Ha ha ha, quả nhiên là bọn hắn. Có người hưng phấn cười to, cũng có người tức là sắc mặt nghiêm trọng, đáng chết, Xích Chuẩn trên thân khí tức vì sao như thế tăng vọt, chẳng lẽ hắn lại sắp đột phá rồi? Đích xác là muốn đột phá, với lại không phải tiểu cảnh giới đột phá. Một cái lão giả cắn chặt hàm răng, chư vị, như lão phu đoán không lầm, Xích Chuẩn đây là sắp đột phá hiện giả cảnh. Cái gì? Hiện giả cảnh? Đám người sợ hãi cả kinh. Bọn hắn đã sớm biết, có Thần Vô Nguyệt nơi tay Xích Chuẩn, tu vi một mực đang tăng nhanh như gió. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Xích Chuẩn đột phá, thế mà có thể nhanh đến trình độ như vậy, hiện tại thế mà đã muốn bước vào hiện giả cảnh. Hiện thần cảnh Xích Chuẩn đã cực kỳ khó chơi, nếu để hắn đột phá đến hiện giả cảnh, vậy chúng ta ha không thì càng khó bắt hắn lại. Đúng vậy à, chốc lát hắn đột phá hiện giả cảnh, vậy chúng ta liền thực sự lấy mạng người đóng, muốn tóm lấy hắn nhất định tử thương vô số. Lấy mạng người chống chết. Vậy cũng phải Xích Chuẩn nguyện ý mới được, chư vị, các ngươi chỉ sợ vẫn là xem nhẹ hiện giả cảnh cường đại. Có ý tứ gì? Ý tứ rất đơn giản, chúng ta muốn lấy mạng người chồng chất tiền đề, là Xích Chuẩn cùng chúng ta chính diện chiến đấu. Nhưng nếu hắn một lòng muốn chạy, chúng ta là căn bản ngăn không được hắn. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Vậy còn chờ gì, thừa dịp hắn còn không có đột phá tranh thủ thời gian xuất thủ à, liền tính không giết được hắn, cũng phải ngăn cản hắn đột phá hiện giả cảnh. Có người mười phần quả quyết, trực tiếp một đạo kiếm quang liền chém về phía Xích Chuẩn. Những người khác thấy thế, cũng liền bận bịu nhau nhau xuất thủ. Nhưng lại tại lúc này, Xích Chuẩn thân thể ầm vang chấn động, một cỗ xa so với hiện thần cảnh cường đại khí tức quyết tán ra. Oanh! Đạo kia trước hết nhất chém xuống kiếm quang, trực tiếp liền được chấn thành vỡ nát. Mà những người khác công kích, cũng là đồng dạng bận mệnh, bị Xích Chuẩn phóng xuất ra khí tức cường đại, dễ như trở bàn tay toàn bộ biến thành cho tàn. Không chỉ có như thế, theo sát cường đại khí tức sau đó, Xích Chuẩn trên thân lại bắn ra sáng chói thần quang. Cái này từng đạo thần quang như là sóng xung kích, tầng tầng lớp lớp đánh tới không trung thế lực khắp nơi cao thủ. Không tốt! Mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao thôi động Hương Hỏa thần lực ý đồ chống cự. Có thể song phương thực lực sai biệt quá lớn. Đối mặt Xích Chuẩn phóng xuất ra thần quang, đám người căn bản là không có sức chống cự. Những cái kia nguyên thần cảnh cao thủ còn tốt chút, bọn hắn khoảng cách hiện giả cảnh chỉ có hai cái đại cảnh giới chiến lệnh, lại thêm Xích Chuẩn cũng không phải là đơn độc nhắm vào người nào đó, mà là quần thể công kích. Cho nên từng cái nguyên thần cảnh cao thủ cứ việc bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, nhưng lại chưa từ giữa không trung rơi xuống. Có thể những cái kia ngay cả nguyên thần cảnh đều không bước vào người liền thảm rồi. Đối mặt Xích Chuẩn công kích, bọn hắn trực tiếp liền được chấn động đến người bị thương nặng, sắc mặt trắng bệnh. Trong lúc nhất thời, Thiên Yêu Thành trên không liền tốt giống bên dưới sủi cảo, vô số hương hỏa chính thần từ giữa không trung rơi xuống, chật vật ném xuống đất. Toàn bộ Thiên Yêu Thành một bọn người ngửa lật, khắp nơi đều là thống khổ kêu rên. Hô. Hoa Tín Tử thở dài một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng thân hình đằng không mà lên, ánh mắt đảo mắt toàn bộ Thiên Yêu Thành, thấy được trên mặt đất vô số kêu rên hương hỏa chính thần. Nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía thành bên ngoài, chỉ thấy nơi đó còn có đông đảo phụ trách phong tỏa Thiên Yêu Thành các thế lực cao thủ. Nhưng này một số người lại từng cái thần sắc sợ hãi, căn bản cũng không dám lại bước vào Thiên Yêu Thành. Khá lắm, thế mà chỉ một chiêu liền trọng thương nhiều cao thủ như vậy. Đây chính là hiện giả cảnh thực lực a, đơn giản quá cường đại. Ai, đáng tiếc bản cô nương đời này, chỉ sợ đều khó có khả năng nắm giữ thực lực thế này. Hoa Tín Tử trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Giờ này khắc này, nàng thật sự là trước đó chưa từng có, muốn đem huyết thần tử từ trong cơ thể mình đuổi ra ngoài. Dù sao chỉ cần có huyết thần tử tại, nàng liền vĩnh viễn không có khả năng chuyển tu thần đạo, vĩnh viễn không có khả năng đột phá hiện tại cảnh giới. Đông nhiên phía dưới khí tức lưu động, Hoa Tín Tử túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Sích Chuẩn cũng mở hai mắt ra. Nàng cười nói, chúc mừng, Sích Chuẩn đại nhân, rốt cuộc thành công đột phá hiện giả cảnh. Đây còn muốn đa tạ Không Trăng cô nương, nếu là không có ngươi trợ giúp, tại hạ muốn đột phá hiện giả cảnh, chỉ sợ đến ngàn năm sau. Sích Chuẩn cười đứng người lên, dưới chân một đóa tường bần cuộn cuộn, cả người đã đằng không mà lên, đi tới Hoa Tín Tử bên cạnh. Hắn dò xét Thiên Yêu Thành các nơi, cười nói, hiện giả cảnh tu vi, tựa hồ so ta đoán trước còn cường đại hơn, không nghĩ tới mới vừa một chiêu kia, thế mà có thể có như thế kinh người hiệu quả. Làm sao, Sích Chuẩn đại nhân không ngờ tới mình công kích, có thể trọng thương nhiều như vậy cao thủ sao? Hoa Tín Tử trêu chọc nói. Sích Chuẩn lắc đầu, không có, ta dù sao mới vừa đột phá hiện giả cảnh, đối với cảnh giới này thực lực cũng không hoàn toàn giải. Mới vừa ta dự định, kỳ thực mới chỉ là muốn trọng thương một phần ba người, sau đó nhờ vào đó đem những người khác chấn nhiếp là được rồi. Ta là thật không nghĩ tới, một chiêu kia thế mà lập tức trọng thương 8-9 thành người, thật đúng là ngoài dự liệu. Hoa Tín Tử dường như trò đùa nói ra, cái kia Sích Chuẩn đại nhân cần phải mau chóng quen thuộc mình thực lực, nếu không lần sau lại ra tay, không nhẹ không nặng làm bị thương bản cô nương làm sao bây giờ? Yên tâm, tại hạ liền tính tổn thương mình, cũng tuyệt đối sẽ không làm bị thương Không Trăng cô nương ngươi. Sích Chuẩn thật sâu nhìn chăm chú Hoa Tín Tử, ánh mắt lưu chuyển biến hóa. Hoa Tín Tử làm bộ nghe không hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ, cười nói, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào, lập tức rời đi Thiên Yêu Thành, vẫn là trước tiên đem những người này đều giết lại đi. Sích Chuẩn ánh mắt lạnh lẽo đảo mắt Thiên Yêu Thành, ta mặc dù đích xác rất muốn giết người, nhưng bây giờ lúc này, giết người chỉ có thể lãng phí thời gian. Đi thôi, chúng ta rời đi trước Thiên Yêu Thành, tìm bí ẩn địa phương tiếp tục tu luyện. Hiện giả cảnh mặc dù cường đại, nhưng còn chưa đủ lấy để ta không kiêng nể gì cả, ta cần mau chóng nắm giữ càng mạnh lực lượng. Sích Chuẩn nói đến, đưa tay một đạo hương hỏa thần lực bọc lấy Hoa Tín Tử, liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là đột nhiên, một đạo rộng rãi âm thanh từ chân trời truyền đến, Sích Chuẩn, cố nhân gặp nhau, gấp gáp như vậy đi làm cái gì? Chương 2286, Thánh Long Thiên Tử chương 2286, Thánh Long Thiên Tử người nào? Thiết Yêu Thành người đều bị đột nhiên truyền đến âm thanh kinh động. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời đen nghịt đại quân bước trên mây mà đến, khí tức sơ sắc tràn ngập thiên địa. Mà tại cái kia đại quân phía trước, chín đầu như là mặt trời chói chang đại nhật kim sư, lôi kéo một cái xa hoa tôn quý long liễn, khí thế kinh người. Cư nhiên là đại nhật kim sư kéo long liễn, thật đúng là xa xỉ. Tự nhiên xa xỉ, đây chính là đại nhật kim sư, bây giờ toàn bộ nhân tộc mới chỉ có đây chín đầu thôi. Chậc chậc, năm đó thiên đình đồ diệt tử hư đại lục bên trên yêu ma, liền ngay cả linh thú cũng không có còn lại bao nhiêu, nghe nói Thánh Long Vương triều cũng là hao hết tâm tư, mới miễn cưỡng gom góp chín đầu đại nhật kim sư, cho bọn hắn thiên tử kéo long liễn. Đã chín đầu đại nhật kim sư kéo long liễn xuất hiện, vậy xem ra là Thánh Long Thiên Tử giá lâm, Sích Chuẩn mặt bài thật đúng là đại. Thế lực khắp nơi những cao thủ nghị luận ầm ĩ, sau đó toàn bộ đều ăn ý rời khỏi Thiên Yêu Thành, bày ra một bộ không có ý định đúng tay song phương tranh đấu thái độ. Bọn hắn không muốn cướp Hoa Tín Tử sao? Không, bọn hắn không phải là không muốn, mà là không dám. Sích Chuẩn cùng Thánh Long Thiên Tử, một phe là hiện nay nhân tộc đệ nhất cao thủ, nhân tộc tiến vào thần đạo thời đại đến nay duy nhất hiện giả cảnh, mà đổi thành một phương, tức là Bắc Vực nhân tộc đệ nhất đại thế lực Thánh Long Vương triều hoàng đế. Hai phe này tranh đấu đứng lên, bọn hắn những người này còn dám nhúng tay vào đi, vậy thì thật là ngại mình mạng dài. Cho nên bọn hắn dự định tọa sơn quan hổ đấu. Nếu như Sích Chuẩn cùng Thánh Long Thiên Tử liều lưỡng bại câu thương, vậy bọn hắn an vị thu ngư ông thủ lợi, nhân cơ hội đem Hoa Tín Tử cướp đi. Nhưng nếu song phương không có lưỡng bại câu thương, mà là có một phương thắng được, vậy bọn hắn liền đem đầu vùi vào hạt cát bên trong chết, chờ sau này có cơ hội lại đoạt Hoa Tín Tử. Dù sao muốn cho bọn hắn hiện tại liền động thủ cướp người, là tuyệt không có khả năng. Mọi người ở đây nhượng bộ lui binh, dự định xem kịch thời điểm. Đông nhiên những phương hướng khác chân trời cũng có đen nghịt đại quân bước trên mây mà đến, đem Thiên Yêu Thành bốn phương tám hướng toàn bộ đều phong tỏa. Đám người thấy thế âm thầm liễu lưỡi, Thánh Long Thiên Tử đây là điều tập bao nhiêu quân đội đến đây? Hắn đây là thật muốn dùng đại quân đem Sích Chuẩn đè chết sao? Các ngươi nói hôm nay một trận chiến này ai thắng ai thua? Có người thấp giọng mở miệng. Những người khác giật mình, lập tức lao nhau nghị luận đứng lên, đó còn cần phải nói, khẳng định là Sích Chuẩn a, dù sao hắn đã đột phá hiện giả cảnh. Hiện giả cảnh lại như thế nào? Cái gọi là mãnh hổ không chịu nổi đàn sói, Thánh Long Thiên Tử triệu tập nhiều như vậy đại quân đến đây, một người một miếng nước bọt chấm nhỏ đều có thể đem Sích Chuẩn cho chìm. Quả thực là trò cười. Cùng vừa rồi chúng ta đối mặt Sích Chuẩn cục diện đồng dạng, đại quân muốn đè chết Sích Chuẩn, vậy cũng phải Sích Chuẩn nguyện ý liều mạng mới được, hắn nếu là trực tiếp chạy đâu? Đúng vậy a, đường đường hiện giả cảnh muốn, ai có thể ngăn được hắn? Huống hồ cho dù hắn không chạy, cái kia chết cũng chỉ sẽ là Thánh Long Thiên Tử, lấy hắn hiện giả cảnh tu vi, tại trong vạn quân chạm sát Thánh Long Thiên Tử cũng không khó khăn đi, đại quân nhìn như nhiều người có thể ngăn được hắn sao? Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy à, Thánh Long Vương triều mặc dù là Bắc vực nhân tộc đệ nhất thế lực, nhưng quốc cảnh bên trong người mạnh nhất cũng bất quá nguyên thần cảnh mà thôi, đồng thời số lượng cũng chỉ có 8 vị, còn muốn tính cả đã từng Sích Chuẩn. Bây giờ Thánh Long Thiên Tử mang đến quân đội lại nhiều, nhưng chân chính có thể tại Sích Chuẩn trước mặt được xưng là cao thủ, lại một cái đều không có. Sích Chuẩn nếu là giết vào đại quân, vậy đơn giản đó là như vào chỗ không người, hắn muốn giết Thánh Long Thiên Tử ai chống đỡ được. Thánh Long Tiên Tử giết chết Sích Chuẩn duy nhất khả năng, đó là có biện pháp bảo vệ mình, sau đó để đại quân lấy mạng người tiêu hao Sích Chuẩn Hương Hỏa thần lực. Đợi đến Sích Chuẩn Hương Hỏa thần lực hao hết, đồng thời vẫn như cũ đần độn không chạy, Thánh Long Tiên Tử mới có thể giết chết hắn. Nhưng Sích Chuẩn sẽ ngốc đến không chạy sao? Theo đều sẽ không. Đám người trầm mặc. Kỳ thực trong mắt của ta, Thánh Long Tiên Tử muốn giết Sích Chuẩn cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Một thanh niên bỗng nhiên mở miệng. Đám người kinh ngạc nhìn qua, làm sao nói? Rất đơn giản. Thanh niên nói, chư vị không nên quên, Thánh Long Vương Triều vì sao có thể trở thành công nhận Bắc vực thế lực tối cường? Vẹn vẹn bởi vì bọn hắn quốc lực cường thịnh, quân uy hiển hách, hay là bởi vì bọn hắn nắm giữ 8 vị nguyên thần cảnh cao thủ, là Bắc vực các đại thế lực bên trong nắm giữ nguyên thần cảnh nhiều nhất. Những này đương nhiên đều là nguyên nhân một trong, nhưng lại cũng không phải là căn bản nhất nguyên nhân. Kỳ thực Thánh Long Vương Triều được tôn là Bắc vực nhân tộc đệ nhất thế lực, chân chính nghĩ lại, là bọn hắn phía sau có một cái cường đại chỗ dựa. Ngươi nói là Tứ Hải Long tộc? Mắt Tam Giác Trung Niên bỗng nhiên mở miệng. Không sai, đó là Tứ Hải Long tộc. Thanh niên gật đầu nói, mặc dù Tứ Hải Long tộc chưa hề tại trường hợp công khai tuyên bố ủng hộ Thánh Long Vương Triều, có thể kỳ thực mọi người đều biết, Tứ Hải Long tộc đó là Thánh Long Vương Triều chỗ dựa. Dù sao Thánh Long Vương Triều quốc cảnh bên trong, là tất cả nhân tộc thế lực bên trong, cung phụng Tứ Hải Long tộc thần miếu nhiều nhất. Với lại Tứ Hải Long tộc tại Thánh Long Vương Triều hiển linh số lần cũng nhiều nhất, Tứ Hải Long tộc còn tại Thánh Long Vương Triều thu nhiều nhất tín đồ. Mặt khác, Thánh Long Vương Triều hoàng tộc mỗi lần tế tự Tứ Hải Long tộc, Tứ Hải Long tộc đều sẽ có chỗ đáp lại cùng chúc phúc. Nếu nói Tứ Hải Long tộc không phải Thánh Long Vương Triều chỗ dựa, quỷ đều không tin. Nói đến đây, trong mắt mọi người đều toát ra cực kỳ hâm mộ thần sắc. Nghe nói cái kia Tứ Hải Long tộc mặc dù không ở tại Thiên Đình, nhưng lại cùng Thiên Đình bên trong cường giả đồng dạng, đều là đến từ cái kia thần bí không cũng biết chi địa, Hán Hải Đại Lục. Tứ Hải Long tộc tại Hán Hải Đại Lục thời điểm, liền phụ trách trấn thủ tứ phương hải vực, 500 năm trước đi vào Tử Hư Đại Lục về sau, đồng dạng cũng là trấn thủ phương này đại địa tứ phương hải vực. Mà Tứ Hải trong Long tộc cường giả, thực lực tuyệt không so Thiên Đình yếu. Trong đó vị kia Long tộc lão tổ Tông Ngao Thánh, danh xưng Chí Thánh Long tổ, chấp trưởng Dương Cực đến đang chi khí, thực lực thậm chí đủ để sánh vai Thiên Đình Thiên Đế, uy thế cực thịnh. Kỳ thực như Thánh Long Vương Triều dạng này đặc thù tồn tại, trong nhân tộc cũng không chỉ có một nhà. Tại Đông vực thần thổ, Tây vực thí luyện chi địa cùng Nam vực đại địa, đều có một phương đặc thù thế lực phía sau, đứng đấy Thiên Đình cái nào đó phe phái. Mà những này đặc thù thế lực, cũng bởi vậy trở thành trong nhân tộc cao cấp nhất tồn tại, hùng cứ một phương đại vực, để cái khác nhân tộc thế lực hâm mộ ghen tị, hận không thể thay vào đó. Đương nhiên, giống Thánh Long Vương Triều dạng này đặc thù thế lực, đang hưởng thụ ngập trời quyền thế đồng thời, cũng là muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Bọn hắn đều có thể nói là phía sau chỗ dựa tại nhân tộc người phát ngôn, cần ở một mức độ nào đó thay thế phía sau chỗ dựa quản thúc nhân tộc. Một chút Thiên Đình hoặc là Tứ Hải Long tộc không tiện làm sự tình, đều sẽ giao cho bọn hắn tới làm. Thanh niên tiếp tục nói, theo ta được biết, Tứ Hải Long tộc vì để cho Thánh Long Vương Triều làm việc, từng ban cho Thánh Long Hoàng tộc không ít chỗ tốt. Cho nên ta cảm thấy, Thánh Long Tiên Tử đối mặt hiền giả cảnh Sích Chuẩn, cũng không phải hoàn toàn không có sức đối kháng. Hôm nay một trận chiến này ai thắng ai thua còn chưa biết được. Chương 2287, Hoàng hậu chi vị. Chương 2287, Hoàng hậu chi vị. Đen nghịt đại quân từ bốn phương tám hướng quần quận mà đến, đem Thiên Yêu Thành đoàn đoàn bao vây. Đại quân trước đó, chín đầu đại nhật kim sư lôi kéo long liễn chậm rãi dừng lại. Một đạo người xuyên long bảo thân ảnh tòng long liễn bên trên đi xuống, chính là Thánh Long Thiên Tử. Tham kiến bệ hạ. Đại quân núi kêu biển gầm, quân uy lạnh lạnh. Miễn lễ. Thánh Long Thiên Tử đưa tay, ánh mắt nhìn về phía Sích Chuẩn. Ái khanh, chấm rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi có biết chấm mấy tháng qua là bực nào tưởng nhầm ngươi? Sích Chuẩn thần sắc bình tĩnh, bệ hạ không phải tưởng nhầm thần, mà là hận không thể giết thần a. Đích sắc rất muốn giết ngươi. Thánh Long Thiên Tử trên mặt nhìn không ra một điểm sắc ý, ngược lại ẩn ẩn lộ ra ý cười. Ái khanh không nên trách chấm. Dù sao chấm nghĩ tới tất cả mọi người phản bội, lại duy chỉ có không nghĩ tới ngươi cũng đã biết, ngươi thế nhưng là quá làm cho chấm đau lòng. Bất quá chấm luôn luôn ái tài, ngươi bây giờ đã đột phá hiền giả cảnh, nếu là nguyện ý trở về Thánh Long Vương Triều, quá khứ tất cả chấm đều có thể không so đo. Với lại chấm còn có thể cho ngươi tứ phong vương tước, để ngươi chấp trưởng cao hơn quyền hành, hoặc là ngươi có điều kiện gì cũng có thể sách. Chỉ cần ngươi nguyện ý trở về, như thế nào? Sích Chuẩn lạnh nhạt lắc đầu, đa tạ bệ hạ mỹ ý, bất quá thần nếu như đã rời đi Thánh Long Vương Triều, liền không khả năng lại trở về. Dạng này a? Vậy thì thật là đáng tiếc. Thánh Long Thiên Tử lời tuy như thế, trên mặt cũng không có bao nhiêu tiếc nuối thần sắc. Ngược lại hắn còn nhìn về phía Hoa Tí Tử, vị này đó là không chăng cô nương đi, ngươi tên cái này mấy tháng qua, thế nhưng là mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại chấm bên hai. Tiểu nữ tử, bái kiến Thánh Long Thiên Tử. Hoa Tí Tử mỉm cười chắp tay. Thánh Long Thiên Tử cũng đầy mặt mỉm cười nói, không chăng cô nương, ngươi cùng Sích Chuẩn đồng dạng, đều là ta Thánh Long Vương Triều quá nghiêm khắc nhân tài. Hắn không nguyện ý trở về triều đình, để chấm mười phần đau lòng, vậy còn ngươi? Ngươi có bằng lòng hay không theo chấm trở về Thánh Long Vương Triều? Chấm có thể hứa hẹn ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý theo chấm trở về, vô luận điều kiện gì chỉ cần chấm có thể làm được, đều có thể đáp ứng. Chức quan, tước vị, tài phú, quyền hành, tất cả đều có thể cho ngươi. Thậm chí ngươi nếu là muốn mẫu nghi thiên hạ, chấm cũng có thể trực tiếp phế hậu, để ngươi ngồi lên hoàng hậu chi vị. Không chỉ là hoàng hậu, chấm còn có thể vì ngươi chống giống hậu cung, từ đó chấm chỉ có ngươi một cái nữ nhân, như thế nào? Đám người nghe được âm thầm liễu lưới. Những cái kia cái gì chức quan tước vị, tài phú quyền hành cũng không cần nói, đều là phải có chi ý, thật không nghĩ đến liền ngay cả hoàng hậu chi vị, Thánh Long Thiên Tử đều bỏ được lấy ra. Bây giờ Thánh Long Vương Triều vị hoàng hậu kia, phía sau thế nhưng là trong triều một đại gia tộc, địa vị hết sức quan trọng. Thánh Long Thiên Tử nếu là đem vị hoàng hậu kia phế bỏ, đơn giản đó là tại tự chém cánh tay, với lại sẽ dẫn tới triều đình dung chuyển bất ổn. Mặt khác tại hoàng hậu không có phạm sai lầm lớn tình huống dưới phế hậu, đối với hoàng đế bản thân thanh danh cũng có ảnh hưởng cực lớn. Có thể nói vì mời chào Hoa Tín Tử, Thánh Long Thiên Tử thật sự là dốc hết vô liếng. Bất quá nghĩ lại, đám người nhưng cũng cảm thấy đây rất bình thường. Xích Chuẩn nắm đến Hoa Tín Tử bất quá ngắn ngủi mấy tháng mà thôi, tu vi liền đã từ nguyên thần cảnh đột phá đến hiện giả cảnh, dòng dã vượt qua hai cái đại cảnh giới. Ngắn ngủi mấy tháng liền đã như thế, nếu là mấy năm thời gian đâu, Xích Chuẩn tu vi lại có thể đề cao tới trình độ nào? Dẫn kiếp cảnh, chuẩn thân cảnh, thậm chí là sánh vai Thiên Đình Thiên Đế chúa tể cảnh. Hoa Tín Tử thể chất đặc thù tác dụng, thật là quá kinh người. Vì đạt được Hoa Tín Tử, Thánh Long Thiên Tử nỗ lực một cái hoàng hậu chi vị lại coi là cái gì? Cho dù hắn đem hoàng đế mình bảo tọa nhường ra đi, đám người đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Đừng nói chúa tể cảnh tu vi, hiện nay thời đại này, cho dù là thánh giả cảnh, địa vị quyền hành đều so một cái Thánh Long Vương triều thiên tử cao. Loại kia tu vi, chỉ sợ Thiên Đình đều phải đến chiêu mộ a. Nên đón Thánh Long Thiên Tử ánh mắt, Hoa Tín Tử cười nói, bệ hạ thật đúng là coi trọng tiểu nữ tử, bất quá đáng tiếc, tiểu nữ tử phải chăng có thể cùng bệ hạ đi, chỉ sợ không phải mình có thể quyết định. Nói đến, nàng cười nhẹ nhàng nhìn về phía Xích Chuẩn, Xích Chuẩn đại nhân, ngươi nguyện ý để tiểu nữ tử rời đi à? Tốt ta, nàng lại bắt đầu châm ngòi ly gián. Dù sao hai người kia đều không nỡ giết nàng, đùa chơi đùa lại như thế nào? Thánh Long Thiên Tử đương nhiên nhìn ra được Hoa Tín Tử đang kích bác, bất quá hắn trên mặt vẫn như cũ tràn đầy ý cười, không chăng cô nương yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý, chấm tự nhiên có biện pháp để Xích Chuẩn đáp ứng ngươi rời đi. Hoa Tín Tử không nói gì, ngược lại là bên cạnh Xích Chuẩn mở miệng. Thần thật đúng là muốn biết, vậy hạ đến tột cùng dựa vào cái gì tự tin có thể làm cho ta đáp ứng, chỉ bằng những này quân đội sao? Xích Chuẩn chỉ vây quanh tứ phương đại quân, ngữ khí lạnh nhạt. Đại quân? Thánh Long Thiên Tử lắc đầu, không không không, chấm muốn cho rằng Xích Chuẩn ngươi chỉ có hiện thần cảnh, cho nên mới mang đại quân đến đây. Thật không nghĩ đến, ngươi thế mà đột phá hiện giả cảnh, như thế chấm đương nhiên không cảm thấy những đại quân này có thể đỡ nổi ngươi. Bất quá còn tốt, chấm làm phòng ngoại ý muốn mang đến một kiện bảo bối. Nói đến, hắn mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay thình lình để đó một mai ngọc ấn. Ngọc tỷ. Xích Chuẩn khẽ nhíu mày, không rõ Thánh Long Thiên Tử đem ngọc tỷ mang đến làm gì. Ngọc tỷ này mặc dù đại biểu hoàng đế quyền hành, nhưng cũng chỉ là một cái biểu tượng mà thôi, hắn bản thân cũng không cái gì thần dị. Thánh Long Thiên Tử chẳng lẽ lại còn trông cậy vào, trên bản chất đó là một khối đá ngọc tỷ, chạm sát mình người hiện giả này cảnh không thành. Không sai, đó là chấm ngọc tỷ. Thánh Long Thiên Tử cười ha hả thưởng thức trong tay ngọc tỷ. Thế nhân đều nói, chấm ngọc tỷ đó là một khối hiếm có điểm ngọc thôi, mặc dù đại biểu chấm quyền lực, nhưng trên bản chất cũng chỉ có thể ấn thánh chỉ mà thôi. Cho dù chấm năm đó còn là thái tử thời điểm, cũng giống như thế cho rằng, thẳng đến tiên hoàng đem hoàng vị truyền cho chấm ngày đó. Ngày ấy, tiên hoàng nói cho chấm một cái chỉ có các đời thiên tử mới có thể biết được bí mật. Cũng là thẳng đến ngày đó, chấm mới hiểu được, khối ngọc tỷ này mới là ta Thánh Long Vương triều tối cường đại bảo vật. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Xích Chuẩn, chấm mang theo ngọc tỷ đến đây, lúc đầu chỉ là để phòng vạn nhất thôi, lại không nghĩ Xích Chuẩn ngươi thế mà thật đột phá hiện giả cảnh. Ngươi đột phá, để chấm mang đến đại quân không có ý nghĩa, nếu như thế, chấm cũng chỉ có thể vận dụng ngọc tỷ. Kỳ thực chấm cũng rất muốn nhìn xem, khối này các đời thiên tử đều chưa từng động tới ngọc tỷ, là có hay không có tiên hoàng nói như vậy thần diệu. Nói đến đây, Thánh Long Thiên Tử trên mặt một mực treo nụ cười, đột nhiên biến mất. Băng lãnh sát ý từ trên người hắn tràn ngập ra, tựa như thấu xương gió lạnh làm cho lòng người bên trong sợ hãi. Xích Chuẩn, chấm chán ghét phản bội. Nhưng nhìn đến ngươi đột phá hiện giả cảnh, chấm y nguyên vẫn là động mời chào chi tâm, cũng đích xác nguyện ý cho ngươi thêm một cái cơ hội. Có thể hết lần này tới lần khác ngươi không biết điều, cự tuyệt chấm hảo ý. Đã như vậy ngươi chết rồi. Đang khi nói chuyện, ngọc tỷ đột nhiên từ Thánh Long Thiên Tử lòng bàn tay bay lên, lơ lửng tại trên không. Chương 2288, màu trắng thần long. Chương 2288, màu trắng thần long. Tất cả mọi người ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm trên không ngọc tỷ. Chính như Thánh Long Thiên Tử mới vừa nói đồng dạng, tại tất cả mọi người ấn tượng bên trong, Thánh Long Vương triều ngọc tỷ đó là một cái hoàng đế quyền hành biểu tượng mà thôi. Quá khứ, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua khối ngọc tỷ này còn có cái gì thần dị chỗ. Cho nên giờ phút này mọi người đều rất ngạc nhiên, Thánh Long Thiên Tử vì sao nói ngọc tỷ là Thánh Long Vương triều tối cường đại bảo vật? Khối ngọc tỷ này đến tột cùng có cái gì bí mật? Xích Chuẩn ánh mắt cũng tương tự gắt gao nhìn chằm chằm ngọc tỷ. Hắn tu vi xa so với đám người cường đại, cho nên cũng so đám người càng tình tưởng cảm ứng được, giờ phút này lơ lửng trên không ngọc tỷ bên trong đang có một loại nào đó cổ quái lực lượng đang kích động. Thật đúng là ẩn tàng đủ sâu, ta tại hoàng đế bên người nhiều năm như vậy, thậm chí còn từng thay hoàng đế tự tay cầm qua ngọc tỷ, có thể thế mà chưa hề phát giác được khối ngọc tỷ này thế mà còn có bí mật. Xích Chuẩn sắc mặt tâm trầm. Xích Chuẩn đại nhân, ngươi không chạy sao? Bên cạnh Hoa Tín Tử bỗng nhiên mở miệng, khối ngọc tỷ này rõ ràng có gì đó quái lạ, với lại Thánh Long Thiên Tử rất hiển nhiên đối với ngọc tỷ uy lực vô cùng có lòng tin. Ta tin tưởng Thánh Long Thiên Tử không phải phô trương thanh thế, nhìn ngươi thần sắc cũng hẳn là giống như ta ý nghĩ. Nếu như thế, ngươi vì sao không trực tiếp đào tẩu, nhất định phải lưu tại đây mạo hiểm? Xích Chuẩn ngữ khí trào phúng, mới vừa còn tại chân ngòi ly gián, hiện tại lại bỗng nhiên quan tâm tại hạ, không chăng cô nương ngươi thật đúng là giỏi thay đổi. Nữ nhân nha, giỏi thay đổi không phải rất bình thường. Hoa Tín Tử tuyệt không xấu hổ. Xích Chuẩn nhìn chằm chằm nàng liếc mắt, nếu như không phải ngươi hữu dụng, tại hạ nhất định giết ngươi. May mắn, ta rất hữu dụng. Hoa Tín Tử mỉm cười. Xích Chuẩn lắc đầu, ta không phải là không muốn đi, kỳ thực mới vừa tại Thánh Long Thiên Tử đến thời điểm, ta liền đã dự định rời đi. Cũng không biết vì sao, ngay tại trong nội tâm của ta dâng lên đảo tẩu ý niệm thời điểm, một đạo không biết từ đâu mà đến khí cơ khóa chặt ta. Đây đạo khí cơ nhìn như có như không, lại để ta như có gai ở sau lưng, giống như chỉ cần ta dám đảo tẩu, ngay lập tức sẽ bị gạt bỏ đồng dạng. Không biết từ đâu mà đến khí cơ. Hoa Tín Tử khuôn mặt sững sờ, cẩn thận quan sát Xích Chuẩn thần sắc, rất vững tin đối phương hẳn không phải là nói lung tung. Nhưng Xích Chuẩn đã là hiền giả cảnh cao thủ, cái dạng gì khí cơ, thế mà có thể làm cho hắn như có gai ở sau lưng. Khí cơ là đến từ Thánh Long Thiên Tử Ngọc Tỷ. Không đúng. Khi đó Thánh Long Thiên Tử còn chưa sử dụng Ngọc Tỷ, cho nên hẳn là cùng Ngọc Tỷ không quan hệ. Nếu như thế, lại là lấy ở đâu khí cơ khóa chặt Xích Chuẩn? Chẳng lẽ nơi này còn ẩn giấu đi cao thủ gì, thậm chí so hiền giả cảnh còn cường đại hơn? Hoa Tín Tử hoài nghi ngắm nhìn bốn phía. Đáng tiếc nàng tu vi quá yếu, như trong bóng tối người so Xích Chuẩn còn mạnh hơn, cái kia nàng căn bản không phát hiện được. Kỳ quái, trong nhân tộc hẳn không có so Xích Chuẩn càng mạnh người, cái kia trong bóng tối người từ đâu mà đến? Thiên Đình a, chẳng lẽ lại Thiên Đình người cũng muốn đem bản cô nương bắt về? Thế nhưng là không nên a, lấy Thiên Đình thực lực nếu muốn bắt ta, trực tiếp động thủ liền tốt, làm gì giấu đầu lộ đuôi. Đừng nhìn mấy tháng nay, Bắc vực nhân tộc thế lực từng cái giống như đều đối với bản cô nương nhất định phải được. Chỉ khi nào Thiên Đình mở miệng, đều không cần tự mình xuất thủ, những này nhân tộc thế lực liền tính tâm lý chửi mẹ, cũng sẽ ở nắm đến bản cô nương về sau, liếm láp mặt đem ta đưa đi Thiên Đình. Nếu như thế, trong bóng tối người hẳn là cũng không phải là đến từ Thiên Đình. Ai, mặc kệ trong bóng tối người là ai, đã hắn so Xích Chuẩn còn mạnh hơn, vậy xem ra bản cô nương thừa dịp loạn đảo tẩu nữ tính, liền muốn tự nhiên đâm ngang. Hoa Tín Tử trong lòng thở dài, cảm giác sự tình có chút mất khống chế. Oeng, thiên địa chấn động, sáng chói thần quang từ ngọc tỷ bên trong bạo phát, quét ngang thiên địa. Giờ khắc này, thậm chí liền ngay cả không trung bên trên liệt nhật, giống như đều trở nên ảm đạm xuống. Đây là Xích Chuẩn đồng tử co rụt lại, tựa hồ phát hiện cái gì đáng sợ đồ vật. Thế nào? Hoa Tín Tử hỏi. Xích Chuẩn thở sâu, ta giống như minh bạch khối ngọc tỷ này bí mật, đến tột cùng là cái gì? Là cái gì? Hoa Tín Tử hiếu kỳ. Nhìn đến ngọc tỷ tản mát ra thần quang a. Xích Chuẩn hơi híp mắt lại, tại các ngươi trong mắt, đây tràn ngập thiên địa thần quang, có lẽ chỉ là rộng rãi cường thịnh, giống như so liệt nhật còn chói mắt. Có thể các ngươi không cảm giác được, đây rộng rãi thần quang kỳ thực tạo thành một đạo to lớn vô cùng phù văn. Đạo phù này dùng văn chấn động thiên cơ nhân quả phương thức, cùng phương xa cái nào đó tồn tại sinh ra hô ứng, rất như là cổ tịch ghi chép bên trong, một ít tu tiên giả sử dụng hàng thần chi thuật. Nếu như ta đoán không lầm, khối ngọc tỷ này bí mật chính là có thể triệu hoán cái nào đó cường đại tồn tại lực lượng hàng lâm. Mà lấy Thánh Long Vương triều cùng Tứ Hải Long tộc quan hệ xem ra, ngọc tỷ chỗ triệu hoán cường đại tồn tại, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cái nào đó. Long tộc. Hoa Tín Tử xem bảo. Nga. Nhưng vào lúc này, một tiếng đinh thai nhức góc long ngâm, đột nhiên từ ngọc tỷ bên trong truyền ra. Đây long ngâm phảng phất triều tịch liên miên bất tuyệt, ẩn chứa trong đó kinh người uy năng, cho đến tại Thiên Yêu thành trên không nhấc lên ngập trời sóng âm. Chỉ thấy sóng âm những nơi đi qua, Thánh Long Thiên Tử mang đến vô số đại quân, thế mà từng cái ngã trái ngã phải, cũng không còn cách nào ổn định thân hình. Không có cách, đại quân chỉ có thể nhao nhao rơi xuống mặt đất, cứ đạp thực địa mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Bầu trời bên trong vẫn như cũ còn đứng lấy, cũng chỉ có Thánh Long Thiên Tử, Xích Chuẩn cùng Hoa Tín Tử. Bất quá Hoa Tín Tử có thể vẫn như cũ đứng lơ lửng giữa không trung, dựa vào là Xích Chuẩn lấy tự thân hương hỏa thần lực bảo vệ, nếu không cũng tương tự bị buộc rơi đi mặt đất. Ngừng. Tiếng long ngâm càng ngày càng to rõ, giống như ngọc tỷ biến thành một đầu không gian thông đạo, một đầu thần long đang không gian thông đạo chỗ sâu bay tới. Tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm ngọc tỷ, muốn nhìn một chút mình cảm giác có sai hay không, ngọc tỷ bên trong có phải là thật hay không biết bay ra một đầu thần long đến. Không tốt. Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi để đám người hồi phục thần trí. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vẫn đứng giữa không trung bất động Xích Chuẩn, đột nhiên lôi kéo Hoa Tín Tử cực tốc lui lại, giống như cảm giác được cái gì khủng bố đồ vật. Không đợi đám người suy nghĩ nhiều, chỉ thấy từng hồi rồng gầm ngọc tỷ bên trong, đột nhiên đã tuôn ra mãnh liệt dòng lũ. Cái kia dòng lũ quét sạch không trung, chớp mắt ngay tại cao vạn trượng không bên trên, hội tụ thành một mảnh vô biên vông dương. Vông dương treo ngược không trung, nhấc lên kinh đảo hải lãng cũng trên đầu dưới chân, nhìn qua quỷ dị mà thần diệu. Sau một khắc, một đầu to lớn màu trắng thần long từ sóng lớn bên trong chui ra, trên mặt biển gầm thét bay lượn, thỉnh thoảng còn sẽ chui trở về vông dương bên trong, lộ ra phiến vảy chỉ trảo. Mà màu trắng thần long trên thân tản mát ra hương hỏa thần lực, càng lại như là thiên uy đáng sợ. Cho đến đại địa bên trên thế lực khắp nơi cao thủ, cùng Thánh Long Thiên Tử mang đến đại quân, toàn bộ đều đứng không vững, không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Đây thần long là tu vi gì? Đám người kinh hãi muốn chết. Bọn hắn cảm thấy Xích Chuẩn đã rất khủng bố, giờ phút này chợt phát hiện, Xích Chuẩn so với màu trắng thần long đến nói không đáng kể chút nào. Cả hai chênh lệch, đơn giản giống như danh trời. Chương 2289, Ngao Liêm chương 2289, Ngao Liêm Thánh Long Thiên Tử ngọc tỷ, thế mà thật có thể triệu hoán đến một đầu thần long, đơn giản thật bất khả tư nghị. Đúng vậy a, không nghĩ tới Thánh Long Vương triều thế mà còn có loại bảo vật này. Đầu này màu trắng thần long là đến từ Tứ Hải Long tộc sao? Hẳn là không sai được, đầu này thần long tu vi rõ ràng so Xích Chuẩn còn mạnh hơn, ngoại trừ Tứ Hải Long tộc bên ngoài, địa phương nào còn có thể có như thế cường đại thần long. Lần này cũng càng xác nhận, Thánh Long Vương triều phía sau chỗ dựa đích xác là Tứ Hải Long tộc, nếu không Thánh Long Thiên Tử ngọc tỷ, làm sao có thể triệu hồi ra khủng bố như thế thần long. Mọi người nghị luận ầm ĩ, từng cái ngựa đầu nhìn chằm chằm không trung bên trên ung dương, cái kiết như ẩn như hiện màu trắng thần long, để bọn hắn trên mặt tràn đầy sợ hãi thán phục. Đột nhiên lại là một tiếng long ngâm, không trung bên trên quần quần ung dương bỗng nhiên tiêu tán, hiện lộ ra che lấp trong đó màu trắng thần long. Màu trắng thần long dừng lại khiêu vũ thân hình khổng lồ, một đôi thần uy quần quật mắt rồng nhìn về phía Thánh Long Thiên Tử. Ngươi chính là thế hệ này Thánh Long Thiên Tử? Màu trắng thần long hỏi, tiếng như lôi minh. Thánh Long Thiên Tử liền đội vàng hành lễ, vạn bối chính là thế hệ này Thánh Long Thiên Tử, gặp qua Ngao Liêm tiền bối. Ngươi biết ta? Màu trắng thần long Ngao Liêm kinh ngạc. Thánh Long Thiên Tử cung kính nói, vạn bối thiếu niên thời điểm, từng theo tộc bên trong trưởng bối đi qua Tây Hải Long Cung, tại tiệc rượu bên trên có hạnh cùng tiền bối từng có gặp mặt một lần. Lúc ấy Ngao Liêm tiền bối tư thế oai hùng, liền thật sâu khắc vào vãn bối tâm lý, cho đến hôm nay vẫn như cũ, ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho nên mới vừa tiền bối ngài vừa ra tới, vãn bối liền nhận ra ngài đã tới. Được rồi, nguyên lai vị này thường ngày thủy chung bị người khác lấy lòng thiên tử, mình đập lên ngựa đến cũng là như thế thuận hoạt. Ngươi đây hậu bối nói chuyện ngược lại thật sự là em hay. Ngao Liêm cười cười, khổng lồ thân rồng chậm rãi hạ xuống, đi tới Thánh Long Thiên Tử trước mặt. Nói đi, đột nhiên vận dụng Ngọc Tỷ liên hệ Long tộc cần làm chuyện gì? Ngọc Tỷ này từ khi giao cho các ngươi tiên tổ, cho tới nay còn giống như chưa hề động tới, nghĩ đến ngươi sự tình không nhỏ. Thánh Long Thiên Tử cười rạng rỡ, hôm nay việc này đối với vãn bối đến nói đích xác khá lớn, có đúng không tiền bối ngài đến nói, nhưng căn bản không tính là gì. Hắn chỉ nơi xa Xích Chuẩn cùng Hoa Tín Tử, Ngao Liêm tiền bối, hai người kia nam tên là Xích Chuẩn, nữ đó là vãn bối từng lên báo qua Thần Vô Nguyệt. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời nhíu chặt lông mày. Có ý tứ gì? Nguyên lai Thần Vô Nguyệt tồn tại, Thánh Long Thiên Tử đã sớm báo cáo cho Tứ Hải Long tộc. Nữ nhân này thế nhưng là có thể giúp Hương Hỏa Chính Thần để thăng tu vi, Tứ Hải Long tộc đồng dạng tu luyện là Hương Hỏa Thần Đạo, hắn liền không sợ đối phương cấp người. Thần Vô Nguyệt. Thánh Long Thiên Tử kinh ngạc nhìn về phía Hoa Tín Tử, đây chính là Thiên Đình thông báo nữ nhân kia à? Đám người nghe vậy càng khiếp sợ. Nguyên lai biết được Thần Vô Nguyệt tồn tại cũng không chỉ có Tứ Hải Long tộc, Thiên Đình cũng tương tự biết. Kỳ quái, đã Thiên Đình cùng Tứ Hải Long tộc đã sớm biết Thần Vô Nguyệt tồn tại, vì cái gì mấy tháng qua từ đầu đến cuối không có xuất thủ cấp đoạn? Chẳng lẽ Thần Vô Nguyệt thể chất đặc thù, Thiên Đình cùng Tứ Hải Long tộc căn bản không để vào mắt? Đúng, nàng đó là Thần Vô Nguyệt. Thánh Long Thiên Tử có chút định nói, trước kia vãn bối từng truyền tin Long Cung, hỏi tham qua liên quan tới Thần Vô Nguyệt sự tình. Lúc ấy Long Cung hồi phục, cũng không cấm chỉ vãn bối tham dự nhân tộc đối với Thần Vô Nguyệt tranh đoạt, cho nên vãn bối mấy tháng nay một mực không có từ bỏ truy tung nàng. Ngao Liêm thần sắc lạnh nhạt, Thiên Đình sớm đã đạt được Trường Sinh Tiên Tôn hiệu lệnh, bất kỳ Thiên Đình cùng Tứ Hải Long tộc người đều không được tranh đoạt Thần Vô Nguyệt. Nhưng Thiên Tôn đại nhân cũng không cấm chỉ các ngươi tranh đoạt, cho nên ngươi không cần cùng ta giải thích, nói thẳng muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Đa tạ tiền bối đề điểm. Thánh Long Thiên Tử tựa như nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới tiếp tục nói, tiền bối, cái kia Xích Chuẩn vốn là ta Thánh Long Vương triều quan biên, mấy tháng trước bị vãn bối phái ra bắt Thần Vô Nguyệt. Thật không nghĩ đến hắn phản bội ta, bắt lấy Thần Vô Nguyệt sau nhưng lại chưa mang về, ngược lại đem người ẩn giấu đứng lên. Bây giờ thời gian mấy tháng quá khứ, hắn đã mượn nhờ Thần Vô Nguyệt thể chất, từ nguyên thần cảnh đột phá đến hiện giả cảnh. Hôm nay vãn bối cứ việc mang theo đại quân đến đây, cũng đã không phải hắn đối thủ, cho nên mới lấy Ngọc Tỷ thỉnh động tiền bối. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi từ trong tay hắn cướp đoạt Thần Vô Nguyệt? Ngao Liêm hỏi. Vâng, xin mời tiền bối thành toàn. Thánh Long Thiên Tử gật đầu. Ngao Liêm long tu theo gió mà động, trầm giọng nói, việc này cũng là không khó, thôi, đã ta đã bị ngươi triệu hoàn đến, vậy liền giúp ngươi một cái, bằng không ha không một chuyến tay không. Đa tạ tiền bối. Thánh Long Thiên Tử vui mừng quá đỗi. Ngao Liêm giãy giụa thân hình khổng lồ, bay đến Xích Chuẩn cùng Hoa Tín Tử trước mặt. Hắn nhìn một chút Hoa Tín Tử, đối với Xích Chuẩn nói, mới vừa nói ngươi cũng nghe đến, ngươi là mình đem người giao cho ta, vẫn là ta giết ngươi lại cơ người. Ta. Xích Chuẩn cắn chặt hàm răng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đương nhiên không muốn giao người. Vẹn vẹn mấy tháng thời gian mà thôi, hắn ngay tại Hoa Tín Tử trợ giúp dưới, đột phá đến hiền giả cảnh. Có thể nói chỉ cần có hoa lưới nơi tay, cuối cùng cũng có một ngày, hắn tu vi có thể đặt chân tuyệt đỉnh, trở thành sánh vai Thiên Đình Thiên Đế tồn tại. Chân quý như thế linh đan rượu dược để hắn giao ra há có thể cam tâm? Nhưng không cam tâm lại như thế nào? Song phương thực lực sai biệt quá lớn. Xích Chuẩn cảm giác mình hiện giả cảnh tu vi, tại Ngao Liêm trước mặt chỉ sợ một chiêu đều gánh không được. Đoán chừng như hắn không giao người, Ngao Liêm móng vuốt sau một khắc liền đập đến đây, như thế hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến tột cùng tính mạng trọng yếu, vẫn là linh đan rượu dược trọng yếu? Vấn đề này đáp án rõ ràng, hắn căn bản không được chọn. Thế là Xích Chuẩn thở sâu, cung kính nói ra, tiền bối mở miệng, văn bối tự nhiên không dám không nghe theo, không chăng cô đường, ngươi cùng tiền bối đi thôi. Ngao Liêm cười cười, cũng là không phải cái nhóc con, về sau hảo hảo tu luyện đi. Từ hư đại lục trong nhân tộc, hiện giả cảnh tu vi bây giờ có thể chỉ có ngươi một cái, chớ có cô phụ mấy tháng này cơ duyên. Vâng, tiền bối. Xích Chuẩn đồng ý. Ngao Liêm quay đầu dò xét Hoa Tín Tử, quả nhiên là rất cổ quái thể chất, thế mà có thể trực tiếp luyện hóa người khác hương hỏa công đức. Ta tu luyện thần đạo nhiều năm như vậy, thật sự là lần đầu nghe nói ngươi như vậy đặc thù thể chất, nếu không có Trường Sinh Thiên Tôn có lệnh cấm, ta còn thực sự muốn tóm lấy ngươi tốt nhất nghiên cứu một chút. Kỳ thực không chỉ là ta, Tứ Hải Long tộc cùng Thiên Đình bên trong, thế nhưng là có rất nhiều người đều đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Nguyên lai thế gian cường giả đều tại chú ý ta a, tiểu nữ tử thật đúng là vinh hạnh. Hoa Tín Tử khuôn mặt mỉm cười. Ngao Liêm lắc đầu, kỳ thực người khác còn dễ nói, ta càng để ý là, vì sao ngay cả Trường Sinh Tiên Tôn đều tại chú ý ngươi? Ngươi thể chất mặc dù có thể giúp Hương Hỏa Chính Thần để thăng tu vi, nhưng đối với Trường Sinh Tiên Tôn đến nói lại vô dụng. Hắn lão nhân ra vì sao sẽ đích thân truyền lệnh, để Thiên Đình cùng ta Tứ Hải Long tộc không được xuất thủ cướp đoạt ngươi? Thần Vô Nguyệt, ngươi có thể quen biết Thiên Tôn đại nhân. Chương 2290, Nguyệt lão cùng Sơn Thần. Chương 2290, Nguyệt lão cùng Sơn Thần tiền bối nói đùa. tiểu nữ tử đó là chỉ là một cái tiểu tu sĩ mà thôi, còn tu luyện là không có tiền đồ chút nào tiên đạo, như thế nào có thể quen biết Trường Sinh Tiên Tôn. Hoa Tín Tử cười khổ lắc đầu, bất quá tiểu nữ tử cũng rất tò mò, đường đường Trường Sinh Tiên Tôn vì sao sẽ chú ý ta, thậm chí tự mình hạ lệnh, không cho phép Thiên Đình cùng Tứ Hải Long tộc tranh đoạt ta. Ngao Liêm xem kỹ lấy Hoa Tín Tử, từ nơi này nữ nhân trên mặt, hắn nhìn không ra một chút xíu nói láo vết tích. Xem ra nàng thật không nhận ra Trường Sinh Tiên Tôn. Kỳ quái, đã cái này Thần Vô Nguyệt không nhận ra Trường Sinh Tiên Tôn, cái kia vì sao Thiên Tôn đại nhân sẽ đích thân hạ lệnh, không cho phép Thiên Đình cùng chúng ta Long tộc cướp đoạt hắn? Chẳng lẽ là nữ nhân này giúp Hương Hỏa Chính Thần để thăng tu vi năng lực, tồn tại vấn đề gì, cho nên Thiên Tôn đại nhân không hy vọng chúng ta nhờ vào đó tu luyện, sợ hại chúng ta cũng sẽ ra vấn đề. Ngao Liêm lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, Thần Vô Nguyệt, theo ta đi thôi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo Thánh Long Thiên Tử bên người, trợ giúp hắn để thăng tu vi. Tốt, tiền bối phân phó, tiểu nữ tử không dám không theo. Hoa Tín Tử cười gật đầu. Ngao Liêm thân hình khổng lồ bặm bẹo, liền định mang theo Hoa Tín Tử bay trở về Thánh Long Thiên Tử bên kia. Xích Chuẩn sắc mặt tâm trầm, những phe khác thế lực cao thủ, từng cái thần sắc cũng có coi. Bọn hắn biết, có Ngao Liêm bậc này cường giả tự mình xuất thủ, bọn hắn về sau liền không có cơ hội nhúng chàm Hoa Tín Tử. Từ nay về sau, Hoa Tín Tử sẽ trở thành Thánh Long Thiên Tử độc chiếm. Mà Thánh Long Thiên Tử cũng biết bởi vậy tu vi đột nhiên tăng mạnh, không bao lâu liền sẽ siêu việt Xích Chuẩn, trở thành nhân tộc tân đệ nhất cao thủ. Thậm chí tiếp tục tu luyện xuống dưới, Thánh Long Thiên Tử cuối cùng cũng có một ngày, lại so với vai Thiên Đình bên trong những cường giả kia. Như thế tương lai, thật sự là quá làm cho người ta ghen ghét. Đáng tiếc, chúng ta phía sau không có Tứ Hải Long tộc chỗ dựa, nếu không Thần Vô Nguyệt cái nào đến phiên tên cầu hoàng đế này. Mọi người tại tâm lý thầm mắng, trên mặt lại ai cũng không dám biểu hiện ra ngoài, sợ bị Ngao Liêm nhìn đến mình bất mãn. Một bên khác, Thánh Long Thiên Tử tức là vui vô cùng. Vừa nghĩ tới vẹn vẹn mấy tháng thời gian, Xích Chuẩn ngay tại Hoa Tín Tử trợ giúp dưới, từ nguyên thần cảnh đột phá đến hiền giả cảnh, hắn liền đối với mình tương lai tràn đầy chờ mong. Nữ nhân này, sau này sẽ là chấm. Thánh Long Thiên Tử ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Hoa Tín Tử, giống như muốn đem nữ nhân nuốt sống đồng dạng. Nhưng ngay lúc này, một cái giản mua âm thanh bỗng nhiên vang tận mây xanh, "Ngao Liêm, nhiều năm không thấy, luôn luôn được không? Người nào tới?" Đám người kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy không trung vận động, từng đạo màu đỏ tia sáng từ phía chân trời phóng tới, lít nha lít nhít che đậy toàn bộ bầu trời. Không đúng, cái kia che đậy bầu trời cũng không phải là cái gì tia sáng, mà là vô cùng vô tận màu đỏ sợi tơ. Đến mai không hết màu đỏ sợi tơ vượt ngang chân trời, tản mát ra khí tức thế mà tuyệt không so Ngao Liêm yếu, lần nữa để đám người sợ đến vỡ mật. Chuyện gì xảy ra, lại có cường giả đến, lần này lại là ai? Đám người sắc mặt phát khổ. Đột nhiên, che khuất bầu trời màu đỏ sợi tơ cuối cùng, một đạo thân ảnh đạp trên tường vân mà đến. Đó là một cái đầu đầy tóc trắng lao giả, tướng mạo mặt mũi hiền lành, liền tốt giống một vị nhà hàng xóm hòa ái lao đầu. Nhưng nếu ai thực có can đảm đem hắn xem như nhà hàng xóm lao đầu, vậy coi như là đồ đần. Nhà hàng xóm lao đầu, sao lại nắm giữ không thua Ngao Liêm thực lực đáng sợ? Ha 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 ha. Phương xa tóc trắng lao đầu một bên bước trên mây mà đến, một bên phát ra sảng khoái tiếng cười, "Ngao Liêm, tại sao không nói chuyện, nhìn thấy cố nhân không cao hứng sao?" Ngao Liêm to lớn long đầu xoay qua khứ, khẽ nói, "Nguyệt lão, sao ngươi lại tới đây?" "Nguyệt lão?" Đám người nghe vậy mười phần kinh ngạc. Nghe nói tại Thiên Đình bên trên, có một vị tên là Nguyệt lão Hương Hỏa Chính Thần, chuyên đi thế gian nhân duyên, chẳng lẽ đó là vị này? Khá lắm. Đầu tiên là Tứ Hải Long tộc Ngao Liêm, hiện tại lại tới một vị Thiên Đình bên trong đại thần, hôm nay Thiên Yêu Thành thật đúng là náo nhiệt. Bất quá Nguyệt lão vì sao lại đột nhiên hàng lâm, chẳng lẽ cũng là vì Thần Vô Nguyệt? Đám người như có điều suy nghĩ. Trong chớp mắt, Nguyệt lão đã từ chân trời bay tới. Đám người cũng rốt cuộc thấy rõ, cái kia che khuất bầu trời vô số tơ hồng, đầu nguồn đang bị Nguyệt lão trộm trong tay. Chỉ thấy Nguyệt lão nhẹ nhàng run tay một cái, vô cùng vô tận tơ hồng lập tức co lại nhanh chóng, biến thành hắn trong lòng bàn tay một cái màu đỏ dây đoàn. Nguyệt lão nhìn đến Ngao Liêm mỉm cười, người trẻ tuổi hỏa khí không nên quá đại nha, đừng vừa thấy mặt giống như muốn giết lão đầu tử đồng dạng. Muốn cho ta hỏa khí nhỏ chút. Ngao Liêm khẽ nói, lão giả kia ngươi chớ cùng ta đoạt Thần Vô Nguyệt, ta đã đáp ứng đem hắn giao cho Thánh Long Thiên Tử. Hắc hắc, xem ra ngươi đã đoán được lão phu này đến mục đích. Nguyệt lão mỉm cười nói, thế nhưng là làm sao bây giờ đâu, các ngươi Tứ Hải Long tộc có ủng hộ nhân tộc thế lực, chúng ta cũng tương tự có. Hôm nay đến đây, lão phu đó là bị người nhờ vả, giúp hắn đem Thần Vô Nguyệt mang về, cho nên ngươi nói không cho lão phu cùng ngươi có người, chỉ sợ là không thể nào. Lão giả, biết hay không cái gì gọi là tới trước tới sau. Ngao Liêm mặt đầy bất mãn. Nguyệt lão xóc xóc trong tay tơ hồng cầu. Việc này có thể cùng tới trước tới sau không quan hệ, lão phu đã đáp ứng người ta muốn đem Thần Vô Nguyệt mang về, lại há có thể nuốt lời. Ngươi không muốn nuốt lời, ta đồng dạng không muốn, xem ra chúng ta phải so tài xem hư thực. Ngao Liêm khổng lồ thân thể bặm mẹo, một cỗ bàng bạc khí tức quần quần mà ra, đi Nguyệt lão ép tới. Nguyệt lão thấy thế lơ đễnh, tiện tay bung lên, đồng dạng cường đại khí tức mãnh liệt mà ra, chặn lại Ngao Liêm áp bách. Hắn mỉm cười nói, chớ nóng đội độc thủ, còn có người không biết thân đâu. Còn có người? Ngao Liêm thần sắc sững sờ, bỗng nhiên giống như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa đại địa. Đó là một mảnh rộng lớn bình nguyên. Nhưng tại Nguyệt lão tiếng nói vừa ra sau đó, vùng bình nguyên kia địa tầng bỗng nhiên chấn động đứng lên, sau đó mặt đất liền tốt giống hải dương triều tịch ba động. Ầm ầm. Bình nguyên chấn động càng ngày càng kịch liệt. Sau một khắc, bình nguyên trung ương đột nhiên hở ra, đồng thời cấp tốc cất cao trực trùng vân tiêu, chớp mắt tạo thành một tòa cao vút trong mây ngọn núi. Ngay sau đó ngọn núi hình dạng không ngừng biến hóa, phía trên đưa đầu ra sọ cánh tay, phía dưới rũa ra đi đứng, cuối cùng tạo thành một tôn đỉnh thiên lập địa thạch đầu cự nhân. Thạch đầu cự nhân mở ra cực đại hai mắt, nhếch miệng cười to nói, ha ha ha, Nguyệt Lao ngươi thật đúng là nhạy cảm, bản sơn thần dấu ở dưới nền đất, thế mà cũng bị ngươi phát hiện. Nguyệt Lao sờ lên râu bạc, cười nói, không phải lão phu nhạy cảm, mà là ngươi lúc đầu cũng không có cẩn thận che giấu mình, đi, nếu như đã hiện thân liền đến đi, ba người chúng ta nói chuyện thần vô nguyệt thuộc về. Tốt. Sơn thần lên tiếng, sau đó liền xài bước đi tới, mỗi một bước đều để đại địa chấn động, ầm ầm nổ vang. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt, sẽ không còn có người không biết thân a. Ngao Liêm nhíu chặt lông mày. Nguyệt Lao cười hát nói, trước mắt xem ra là không có, chỉ ít Lao Phu cảm giác không đến nơi này còn có cái khác Lao bằng hưu. Hy vọng như thế. Ngao Liêm hừ một tiếng, nhìn về phía phương xa đi tới thạch đầu cự nhân, sơn thần, ngươi đến cũng là vì thần vô nguyệt. Chương 2291, giao thủ chương 2291, giao thủ tự nhiên, nếu không có vì thần vô nguyệt, bản sơn thần làm gì vội vã chạy đến bắc vực. Sơn thần một bước vào dặm, rất nhanh liền đi tới thiên yêu thành bên ngoài. Hắn đứng bước bước chân, đỉnh đầu không trung, vân hải tại bên hông vần quanh. Hắn cúi đầu xuống nhìn xuống chúng nhân, ánh mắt tập trung tại Hoa Tín Tử trên thân, nha đầu này đó là thần vô nguyệt à, nàng thật có thể giúp Hương Hỏa Chính Thần để thăng tu vi. Tự nhiên là thật. Ngao Liêm chỉ Xích Chuẩn, nhìn đến người kia à, mấy tháng trước vẫn là nguyên thần cảnh tu vi, cũng là bởi vì bắt được thần vô nguyệt, ngắn ngủi mấy tháng đã đột phá đến hiền giả cảnh. Phải không? Nguyên lai thế gian thực sự có người thể chất có thể giúp Hương Hỏa Chính Thần để thăng tu vi. Sơn Thần nhìn về phía Hoa Tín Tử, ánh mắt có chút cực nóng. Nguyệt Lao khẽ nhíu mày, Sơn Thần, ngươi ánh mắt không đúng, làm sao? Ngươi không phải là cũng muốn dùng thần không trăng để thăng tu vi à? Lão phu nhưng phải khuyên ngươi, tuyệt đối không nên làm chuyện ngu xuẩn. Không sai. Ngao Liêm cũng mở miệng nói, Trường Sinh Thiên Tôn đã hạ lệnh, không cho phép Thiên Đình các phương cướp đoạt thần vô nguyệt, liền đại biểu hắn lao nhân ra, không cho phép chúng ta lợi dụng thần vô nguyệt để thăng tu vi. Ngươi cũng không nên chống lại Thiên Tôn đại nhân lệnh cấm. Sơn Thần nhìn hai người liếc mắt, cười nói, đa tạ hai vị nhắc nhở, bất quá yên tâm, ta còn phân rõ nặng nhẹ. Đừng nói Thiên Tôn đại nhân đã bên dưới lệnh cấm, liền tính cũng có, ta cũng sẽ không lợi dụng thần vô nguyệt để thăng tu vi. Hương Hỏa Thần Đạo dựa vào tạo phúc thiên địa chúng sinh tu luyện, đây là chính thống nhất phương thức tu luyện, cũng là ổn thỏa nhất phương thức tu luyện. Thần Vô Nguyệt đích sát huyền diệu, có thể làm cho Hương Hỏa Chính Thần không cần tạo phúc chúng sinh cũng có thể tu luyện, thậm chí tốc độ tu luyện xa so với chúng ta nhanh. Nhưng bản Sơn Thần lại cho rằng, Thần Vô Nguyệt thể chất liền tốt giống tiên đạo bên trong Tà Môn Ma Đạo đồng dạng. Tà Môn Ma Đạo nhìn đến so chính thống tu luyện nhanh, nhưng nhất định là thai hỏa ngầm trung điệp, tồn tại chúng ta hiện tại còn nhìn không ra vấn đề. Nếu không có như thế, Thiên Tôn đại nhân cần gì phải tự mình bên dưới lệnh cấm, không cho phép chúng ta cướp đoạt Thần Vô Nguyệt. Người minh bạch liền tốt. Nguyệt Lao cùng Ngao Liêm nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ đều là đến từ Hán Hải Đại Lục, ở mảnh này thế ngoại đảo nguyên bên trong, từng cùng một chỗ cộng sự qua 1-200 ngàn năm. Cho nên cứ việc giữa lẫn nhau tràn ngập cạnh tranh, lại cũng không hy vọng đối phương xảy ra chuyện. Đi, nói chính sự đi, Sơn Thần, ngươi cũng là bị người tộc thế lực mời đến. Ngao Liêm hỏi. Sơn Thần buông tay, bất đắc dĩ nói, không có cách, chúng ta bồi dưỡng nhân tộc thế lực làm việc, tự nhiên cũng phải thỏa mãn một chút bọn hắn tâm nguyện, nếu không người ta dựa vào cái gì cho chúng ta tận tâm tận lực. Vậy liền không có gì nói. Ngao Liêm khổng lồ thân rồng và mèo, tản ra lạnh lẽo khí tức, ba người chúng ta đều muốn thần vô nguyệt, có thể thần vô nguyệt cũng chỉ có một cái, nếu như thế cũng chỉ có thể động thủ đoạn. Chính hợp ý ta. Sơn Thần to lớn bàn tay tại Vân Hải bên trong vung lên, giống như nhấc lên vô số thao thiên cự lãng, thật nhiều năm đều không cùng các ngươi hai cái giao thủ, hôm nay liền để ta nhìn xem, những năm này các ngươi hai cái có hay không tiến bộ. Nguyệt Lao cũng cười nói, hai vị, các ngươi cần phải nhường cho điểm lão phu, ta đây một thân lão cốt đầu có thể chịu không được các ngươi giày vò. Bớt nói nhảm, ngươi cái lão gia hỏa này nhất cần ăn đòn. Sơn Thần cười to, nâng lên to lớn bàn chân liền trực tiếp đạp xuống tới. Ngao Liêm mắng to, Sơn Thần, ỷ vào hình thể đại khi dễ người, ngươi cho rằng liền ngươi có thể bị lớn. Lời còn chưa dứt, hắn vốn là khổng lồ thân rồng đống nhiên tăng gọn, chớp mắt trở nên tuyệt không so Sơn Thần tiểu. Chỉ thấy hắn mở ra to lớn miệng rồng, cắn một cái hướng Sơn Thần đầu, đồng thời hắn đuôi tức là quét ngang mà ra, hung hăng quất về phía người lão. Đến hay lắm. Sơn Thần cười ha ha, cánh tay trái nâng lên trực tiếp liền nhét vào Ngao Liêm miệng bên trong. Mà hắn tay phải tức là bắt lấy sừng rồng, định đem Ngao Liêm đầu cho vặn xuống tới. Không chỉ có như thế, hắn cái kia to lớn bản chân cũng không dừng lại, mà là tiếp tục đi Nguyệt Lao hung hăng đặt xuống, nhìn qua là dự định trực tiếp đem Nguyệt Lao cho dâm thành bánh thịt. Ai, từng cái chỉ biết khi dễ lão nhân ra, các ngươi thật đúng là không hiểu được tính già yêu trẻ. Nguyệt Lao lắc đầu thở dài, dưới tay lại là một điểm cũng không một nghi, mắt thấy Ngao Liêm nuôi cùng Sơn Thần bản chân, đồng thời hướng mình đánh tới. Hắn trong tay dây đoàn bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói thần quang, sau đó vô cùng vô tận tơ hồng liền phóng lên tận trời, trực tiếp quấn quanh ở đuôi rồng cùng to lớn trên mặt bản chân. Đã nhiều năm như vậy vẫn là bậy cũ, luôn yêu thích cách dùng thiên tượng mà khi dễ người. Chẳng lẽ các ngươi liền không rõ, tranh đấu loại sự tình này cũng không phải biến lớn liền nhất định có thể thắng. Lời còn chưa dứt, Nguyệt Lao đột nhiên kéo một cái dây đoàn, cái kia vô số tơ hồng lập tức căng cứng, trực tiếp đem Ngao Liêm cùng Sơn Thần cho túm một cái lảo đảo. Ầm 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 ầm. Ba đại cường giả triển khai kịch liệt chém giết, khủng bố uy năng ở trong thiên địa khuấy động, để ở đây tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Chẳng ai ngờ rằng, ba vị này đến từ Thiên Đình cùng Long tộc cường giả, lại còn nói động thủ liền động thủ. Thánh Long Thiên Tử sắc mặt âm trầm như nước, cảm giác mình tới tay con vịt có thể muốn bay. Lúc đầu Ngao Liêm tiền bối đều phải đem thần vô nguyệt giao cho chấm, không nghĩ tới Nguyệt Lão cùng Sơn Thần đột nhiên xông ra. Đáng ghét, không nghĩ tới Đông Bực Thần Thổ cùng Tây Bực Thí Luyện Chi Địa cái kia hai cái thế lực cũng mời ra phía sau chỗ dựa. Ai, cũng không biết Nam vực bên kia sẽ có hay không có người đến. Thôi, bây giờ cục diện, sự tình kết quả đã không phải là chấm có thể khống chế, hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Ngao Liêm tiền bối có thể ngăn chặn Nguyệt lão cùng Sơn thần a. Thánh Long Thiên tử bất đắc dĩ thở dài. Một bên khác, Xích Chuẩn thần sắc đồng dạng âm tình bất định. Nói thật, đây đoạn thời gian tu vi đột nhiên tăng mạnh, để hắn nội tâm nhưng thật ra là có chút bành trướng. Cứ việc biết rõ Thiên đỉnh còn có vô số cường giả, mỗi một cái đều có thể tùy tiện gạt bỏ mình, Xích Chuẩn ý nguyên vẫn là khó áp trong lòng ngạo khí. Nhưng giờ phút này nhìn đến Ngao Liêm ba người tranh đấu, cái kia tung hoành thiên địa lực lượng đáng sợ, rốt cuộc để trong lòng hắn thanh tỉnh lại. Hiện giả cảnh lại như thế nào? Hiện giả cảnh tại nhân tộc, đích xác là danh phủ kỳ thực đệ nhất cao thủ, nhưng so với những ngày này trong đỉnh cường giả, ta lại coi là cái gì? Xích Chuẩn lắc đầu, nhìn về phía Hoa Tín Tử, không chăng cô đương, có thể làm cho Thiên đỉnh cùng Long tộc cường giả xuất thủ tranh đoạt, ngươi cũng coi như nhân tộc 500 năm đến đầu một phần nhi. Ai, ngươi cho rằng đây là chuyện tốt ta? Hoa Tín Tử liếc mắt, mấy tháng nay, bản cô nương bị các ngươi những người này tranh tới tranh lui, đã sớm phiền đấu. Bây giờ thậm chí ngay cả Thiên đỉnh cùng Long tộc người đều tới, về sau có thể hay không ngay cả Thiên đỉnh thiên đế đều phải đến tranh đoạt ta. Nếu có thể, bản cô nương thật muốn mình vẫn là bình thường thể chất, như thế cũng liền có thể tiếp tục qua tự do tự tại sinh sống. Xích Chuẩn cười cười, không có cách, ai bảo ngươi đích xác nắm giữ thể chất đặc thù đâu. Loại này bị tranh tới tranh lui thời gian, ngươi về sau chỉ sợ muốn một mực qua đi xuống. Bản cô nương cảm giác ngươi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hoa Tín Tử hừ lạnh, Xích Chuẩn đại nhân, ngươi tốt nhất đừng lại trêu chọc ta, nếu không mặc kệ một hồi ba người bọn hắn người nào thắng, tại mang ta đi chỗ đó, bản cô nương đều sẽ để bọn hắn giết ngươi, tin tưởng bọn họ sẽ không cự tuyệt ta. Chương 2292, Phật Quang Hàng Lâm. Chương 2292, Phật Quang Hàng Lâm. Xích Chuẩn hô hấp trì trệ, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú Hoa Tín Tử. Nữ nhân này, trở mặt thật đúng là nhanh. Mấy tháng qua, Hoa Tín Tử thủy chung đều cùng Xích Chuẩn lưu cùng một chỗ. Mỗi một lần Xích Chuẩn yêu cầu Hoa Tín Tử giúp mình để thăng tu vi, Hoa Tín Tử chưa hề nói qua cự tuyệt nói, thủy chung biểu hiện tận tâm tận lực. Như thế thuận theo thái độ, để Xích Chuẩn trong thoáng chốc cảm thấy, nữ nhân trước mắt này đã hoàn toàn thần phục hắn. Hắn cảm thấy mình đã có thể tùy tiện bắt nữ nhân này. Nhưng giờ phút này Hoa Tín Tử nói, lại để Xích Chuẩn phản ứng lại. Mấy tháng qua thuận theo, bất quá là nữ nhân này vì tự vệ đang diễn trò thôi. Hắn đột nhiên nhớ lại, tại mình bắt lấy Hoa Tín Tử trước đó, nữ nhân này thế nhưng là không chỉ một lần, từ các đại thế lực đuổi bắt bên dưới đào thoát. Mà tại mỗi lần kia đào thoát bên trong, nữ nhân này còn dùng hết thủ đoạn, không chỉ một lần hố chết qua rất nhiều đuổi bắt nàng người. Dạng này một cái thông minh, quả quyết, tàn nhẫn nữ nhân, làm sao có thể thật thần phục hắn? Không chăng cô nương trình diễn thật tốt. Xích Chuẩn không khỏi cảm thán nói. Diễn kịch. Hoa Tín Tử sửng sốt một chút, đột nhiên nét mặt tươi cười như hoa, là như thế này a. Xích Chuẩn đại nhân, ngài thật sự là quá lợi hại, thế mà có thể nghĩ đến đem ta mang đến Hồng Phong Thành. Nhìn trước mắt trên mặt nữ nhân nụ cười, Xích Chuẩn sợ hãi trong lòng, một chút cũng không có mấy tháng qua tự đắc. Mấy tháng qua, trước mắt nữ nhân đó là dùng một câu như vậy câu lấy lòng cùng tán dương, để hắn dần dần buông lòng cảnh giác, cho là mình thật nắm trong tay đối phương. Có thể kỳ thực, nữ nhân này bất quá là tại lừa gạt hắn thôi. Ai nếu là cho là mình có thể thuần phục nữ nhân này, cái kia không chừng ngày nào đó sáng sớm tỉnh lại, liền phát hiện mình đầu dọn nhà. Nghĩ tới đây, Xích Chuẩn cũng không dám lại trêu chọc Hoa Tín Tử. Bằng không nữ nhân này nhất định nói được làm được, một hồi thật làm cho Ngao Liêm ba người giết chết hắn. Lạc 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 lạc. Thanh thúy êm hai yêu kiều cười truyền đến. Xích Chuẩn ngẩng đầu, chỉ thấy Hoa Tín Tử khuôn mặt nghiêng ngẫm. Xích Chuẩn đại nhân, thế nào, có phải hay không rất ưa thích bạn cô nương dạng này lấy lòng ngươi? Không dám. Xích Chuẩn vội vàng nói, không chăng cô nương, mấy tháng nay có nhiều đắc tội, mong rằng cô nương không nên trách tội. Có thể được cô nương trợ giúp đột phá đến hiển giả cảnh, Xích Chuẩn vĩnh viễn cảm niệm cô nương ân đức, về sau nếu có cần dùng đến địa phương, Xích Chuẩn tất không chối từ. Xích Chuẩn đại nhân ngược lại là trở mặt còn nhanh hơn ta. Hoa Tín Tử giống như cười mà không phải cười. Không có cách, ta sợ ngươi thật làm cho người giết ta. Xích Chuẩn cười khổ, không phải trở mặt nhanh, là ta nhận rõ hiện thực, ta người hiền giả này cảnh kỳ thực căn bản không tính là cái gì. Ngược lại là không chăng cô nương, ngươi giá trị vượt xa khỏi ta tưởng tượng. Mặc dù bản thân ngươi không thể tu luyện thần đạo, nhưng chỉ bằng ngươi đặc thù thể chất, trên đời này liền có thật nhiều cường giả nguyện ý vì ngươi giết người. Cho dù là bây giờ đang tại tranh đấu cái kia ba vị, cũng không ngoại lệ. Phải không? Hoa Tín Tử cười khẽ lắc đầu. Xích Chuẩn đại nhân đánh giá cao ta, không có nghe Ngao Liêm tiền bối nói à? Vị kia trưởng sinh thiên tôn sớm đã truyền xuống lệnh cấm, không cho phép thiên đình người tranh đoạt ta. Ý vị này, trên đời có thể được ta ảnh hưởng, cũng chỉ có ngươi cùng Thánh Long Thiên Tử như vậy nhân tộc. Về phần thiên đình người, bọn hắn có thể không biết vì đạt được ta mà chịu ta bài bố. Xích Chuẩn nghe vậy lắc đầu, tại hạ cũng không cho rằng như vậy. Cái gọi là lệnh cấm, trưởng sinh thiên tôn đã có thể dưới, tự nhiên cũng có thể rút về. Chốc lát lệnh cấm bị rút về, tất nhiên sẽ có vô số thiên đình cường giả tranh đoạt không chăng cô nương. Đến lúc đó cô nương lực ảnh hưởng, coi như không cực hạn tại nhân tộc. Với lại đã trưởng sinh thiên tôn đều tự mình truyền xuống lệnh cấm, há không càng chứng minh cô nương trọng yếu. Có lẽ giờ này khắc này, vị kia thiên tôn đại nhân thì đang ở chú ý cô nương cũng không nhất định. Hoa Tín Tử đôi mắt đẹp lưu chuyển, Xích Chuẩn đại nhân, ngươi đột nhiên như thế lấy lòng, thế nhưng là để tiểu nữ tử có chút không thích ứng. Đầu nhập, tự nhiên hẳn là đối với chủ thượng cung kính. Xích Chuẩn cười nói. Đầu nhập. Hoa Tín Tử đôi mi thanh tú trao lên, Xích Chuẩn đại nhân ý là. Xích Chuẩn thở sâu, cũng không có gì, đó là tại hạ mới vừa bỗng nhiên nghĩ thông suốt, có lẽ từ đó theo cô nương hoàng là một cái càng tốt hơn lựa chọn. Đợi chút nữa bất luận cái kia ba vị đến tột cùng ai thắng ai thua, chính bọn hắn đều sẽ không mượn không chẳng cô nương tu luyện, mà là sẽ đem cô nương đưa cho mình ủng hộ nhân tộc thế lực. Đến lúc đó mặc kệ cô nương đi đâu một phương nhân tộc thế lực, nếu có tại hạ từ bên cạnh hộ vệ, cũng có thể làm cho đối phương càng thêm kiêng kỵ cô nương. Dù sao tại hạ hiền giả cảnh tu vi, tại nhân tộc dù sao vẫn là có chút tác dụng, chỉ là không biết cô nương ý như thế nào. Hoa Tín Tử ngạc nhiên, mặc nàng tâm tư bất biến, cũng không nghĩ tới Sích Chuẩn sẽ bỗng nhiên toát ra ý tưởng như vậy đến. Nàng lắc đầu, Sích Chuẩn đại nhân thật đúng là hiểu xem xét thời thế. Sích Chuẩn cười nói, không chăng cô nương quá khen rồi, tại hạ bản tính như thế, nếu không lại như thế nào có thể tại Thánh Long Vương triều chấp trưởng U Huyền Vệ nhiều năm. Cô nương yên tâm, tại hạ đã quyết định đầu nhập cô nương, liền sẽ toàn tâm toàn ý vì cô nương làm việc, hảo hảo làm cô nương cùng với những người khác tộc đàm phán thẻ đánh bạc. Đương nhiên, mặc kệ cô nương tiến về phương nào thế lực, tại giúp đối phương để thằng tu vi sau khi, cũng có thể tiếp tục giúp tại hạ để thằng liền không thể tốt hơn. Ngươi ngược lại là ngay thẳng. Hoa Tín Tử cười khẽ. Sích Chuẩn thần sắc thản nhiên, ngay thẳng là hẳn là, dù sao tại hạ cái này điểm tâm ý, cũng không gạt được cô nương. Vâng. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, bên kia ba đại cường giả tranh đấu càng thêm kịch liệt. Chỉ thấy Ngao Liêm khổng lồ thân rồng bay lượn, một lần nữa tại không trung bên trên ngưng tụ vô biên vô dương, từng đạo thao thiên cự lãng liên miên bất tuyệt công hướng Sơn Thần cùng Nguyệt Lão. Đối mặt thao thiên cự lãng, Sơn Thần không thấy chút nào lùi bước. Hán đỉnh thiên lập địa thân thể đứng tại vô dương bên trong, cường hãn thân thể ngạnh kháng từng đạo liên miên bất tuyệt sóng lớn. Mà hắn nửa người trên, tức là biến thành ba đầu sáu tay, hai đầu cánh tay không ngừng xé rách xung quanh vô dương, hai đầu cánh tay không ngừng lôi kéo Ngao Liêm khổng lồ thân rồng, còn có hai đầu cánh tay, tức là bắt lấy Nguyệt Lão tơ hồng, không ngừng đem từng cây tơ hồng cưỡng ép kéo đứt. Về phần Nguyệt Lão, tức là dùng tơ hồng đồng thời kiểm chế Ngao Liêm cùng Sơn Thần. Hán tựa hồ cũng không am hiểu chính diện đối địch, ngược lại mỗi một lần công kích đều là tá lực đả lực. Cái kia từng cây quấn quanh ở Ngao Liêm cùng Sơn Thần trên thân tơ hồng, tựa hồ một mực tại từ trên thân hai người rút ra lực lượng, sau đó dùng đến phản công hai người. Rất rõ ràng, ba đại cường giả tại về mặt chiến lực không kém quá nhiều, cho nên trong lúc nhất thời căn bản phân không ra thắng bại đến. Mọi người ở đây coi là ba đại cường giả tranh đấu sẽ một mực tiếp tục kéo dài thời điểm. Đột nhiên một tiếng Phật hiệu vang tận mây xanh, A Di Đà Phật. Một điểm màu vàng Phật quang đống nhiên xuất hiện tại đại địa bên trên, sau đó Phật quang nổ tung, từng vòng hướng về bốn phương tám hướng dập dờn. Trong chớp mắt, ánh mắt mọi người đi tới chỗ, càn khôn hoàn vũ đều bị màu vàng Phật quang bao phủ, đại địa bên trên tất cả mọi thứ đều bị nhiễm lên nhu hòa màu vàng. Nhìn qua, liền tốt giống phương thiên địa này biến thành Phật quốc đồng dạng. Chương 2293, Phật tổ ẩn sư. Chương 2293, Phật tổ ẩn sư. Thật hung hồn Phật quang, lại là người nào đến? Sích Chuẩn sắc mặt nghiêm trọng. Hoa Tín Tử chau mày, không nói gì. Đột nhiên, đại địa bên trên dập dờn vô cùng Phật quang bên trong, một cái to lớn nụ hoa chậm rãi dâng lên. Nụ hoa rung động nhẹ nhẹ, từng mảnh cánh hoa liên tiếp nở rộ, biến thành một đóa trang nghiêm thần thánh màu vàng liên hoa. Mà tại hoa sen kia trên đài sen, thình lình ngồi xếp bằng có sức ảnh hưởng lớn đến thế, dáng vẻ trang nghiêm. Nhu hòa mà bàng bạc tiền ý tự đại Phật trên thân khuyết tán ra, thế mà lấy không thể phản kháng chi thế, cưỡng ép từ trên bầu trời, đem đang tại tranh đấu ba đại cường giả đè đổ trên mặt đất. Ba đại cường giả tranh đấu tùy theo không thể không dừng lại. Bọn hắn nhìn về phía đại Phật sợ hãi cả kinh, vội vàng cùng nhau hành lễ, bái kiến Phật tổ. Phật tổ, Hoa Tín Tử, Sích Chuẩn, Thánh Long Thiên Tử, cùng ở đây tất cả nhân tộc, nghe vậy đều là trong lòng kinh hãi. Thần đạo thời đại mở ra đã 500 năm, nhân tộc đối với thiên đình cường giả đã biết sơ lược. Theo bọn hắn biết, hiện nay trên đời có thể được tôn làm Phật tổ Hương Hỏa Chính Thần, tựa hồ vẹn vẹn chỉ có một vị. Cái kia chính là trong truyền thuyết chấp trưởng Tu Di Sơn Vạn Phật Chi Tổ, Đạo Duyên. Nghe nói vị này Vạn Phật Chi Tổ, không chỉ có là hiện nay tối cường đại Hương Hỏa Chính Thần chi nhất, địa vị tại thiên đình chư thần bên trong cũng là tầng cao nhất tồn tại, vị so thiên đế. Không nghĩ tới dạng này một vị cường giả, hôm nay thế mà cũng hàng lâm tại Thiên Yêu Thành. Chẳng lẽ vị này mục đích cũng là thần Vô Nguyệt? Trong lòng mọi người suy đoán. A Di Đà Phật. Đạo Duyên Phật mục mở ra, thản nhiên nhìn ba người liếc mắt, ba người các ngươi thật đúng là thật lớn lá gan, Trường Sinh Thiên Tôn đã bên dưới lệnh cấm, cấm chỉ thiên đình người tranh đoạt thần Vô Nguyệt, các ngươi thế mà còn dám vì thế xuất thủ. Trong lòng ba người hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch. Ngao Liêm vội vàng giải thích, Phật tổ chớ nên hiểu lầm, vạn bối cũng không tranh đoạt thần Vô Nguyệt, hôm nay sở dĩ xuất thủ, cũng là bởi vì bị Thánh Long Thiên Tử mời mà đến. Ngài cũng biết, ta Tứ Hải Long tộc một mực mượn Thánh Long Vương triều chi thủ quản thúc nhân tộc, dựa theo ước định, chúng ta cũng cần thỏa mãn một chút bọn hắn thỉnh cầu. Phật tổ minh giám, vạn bối tuyệt không dám vì chính mình tranh đoạt thần Vô Nguyệt. Hôm nay một trận chiến này cho dù vạn bối thắng, cũng biết đem thần Vô Nguyệt giao cho Thánh Long Thiên Tử. Sơn Thần cùng Nguyệt Lao nghe vậy, cũng liền bộ nói, không sai, Phật tổ, chúng ta đều là thụ nhân tộc nhờ bà, vì bọn họ tranh đoạt thần Vô Nguyệt, cũng không phải vì mình. A Di Đà Phật. Đạo Duyên chắp tay trước ngực, ánh mắt từ bi mà nghiêm nghị. Bần tăng tự nhiên sẽ hiểu các ngươi cũng không phải là vì chính mình tranh đoạt thần Vô Nguyệt, nếu không hiện tại các ngươi cũng không phải là bình yên vô sự cùng bần tăng nói chuyện. Đi, đều trở về đi, hôm nay nơi này không có các ngươi chuyện. Hồi đi về sau nói cho các ngươi biết phía trên người, để bọn hắn đừng quên một sự kiện, thiên đình để cho các ngươi tại nhân tộc tự mình bồi dưỡng thế lực, là vì càng tốt hơn quản lý nhân tộc. Vô luận Thánh Long Vương triều, vẫn là cái khác nhân tộc thế lực, đều là dùng để cho các ngươi càng tốt hơn tạo phúc nhân tộc, mà không phải trái lại, để cho các ngươi bị bọn hắn lợi dụng, vì bọn họ thỏa mãn tư dục. Thiên đình muốn là nhân tộc căn ổn, cùng ổn định phát triển lớn mạnh, minh bạch chưa? Vâng, vạn bối minh bạch. Ba người sợ hãi, đội bằng đáp. Đạo Duyên khoát tay áo, đi thôi. Ba người không dám dừng lại, tranh thủ thời gian hóa thân lưu quang, cũng như chạy trốn bắn về phía phương xa chân trời. Đạo duyên đứng dậy, dưới chân màu vàng liên hoa, cùng cái kia bao trùm đại địa vô biên vô hạn Phật quang, đông nhiên thu liễm tiêu tán. Hắn nhấc chân đi Hoa Tín Tử đi tới, khổng lồ Phật tổ pháp tướng ngồi đi một bước liền thu nhỏ một điểm, khi đi đến Hoa Tín Tử trước mặt thời điểm, đã trở nên như người thường kích cỡ tương đương. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm đạo duyên, không dám phát ra dù là một chút xíu âm thanh, sợ chọc giận vị này vạn Phật chi tổ. Mà đứng tại Hoa Tín Tử bên cạnh Xích Chuẩn, càng là cả người đều cứng đờ. Không phải đạo duyên cầm giữ hắn, mà là đối mặt một vị cường giả khủng bố, hắn tâm lý bản năng dâng lên sợ hãi, cho đến thân thể đều không thể di động. Hoa Tín Tử ngược lại là coi như trấn định, nàng dựng thẳng nắm hành lễ, nói: "Thần Vô Nguyệt bái kiến Phật tổ." "Không chăng cô nương không cần phải khách khí." Đạo duyên trên dưới dò xét Hoa Tín Tử, trong mắt lộ ra lấy nồng đậm hiếu kỳ. Cái ánh mắt này, để Hoa Tín Tử mười phần không hiểu. Nàng nghi hoặc hỏi: "Phật tổ vì sao như vậy nhìn đến tiểu nữ tử? Thế nhưng là tiểu nữ tử trên thân có gì không ổn?" Đạo duyên cười lắc đầu: "Không chăng cô nương không có gì không ổn, bần tăng chỉ là tại hiếu kỳ, ân sư vì sao sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú?" "Ân sư?" Thần Vô Nguyệt kinh ngạc: "Phật tổ, xin hỏi ngài ân sư là vị nào?" "Hắn a, vẫn là để chính hắn nói cho ngươi đi." Đạo duyên mỉm cười: "Thiên đỉnh kỳ thực một mực đang chăm chú cô nương, mới vừa Ngao Liêm bọn hắn tranh đấu, Thiên đỉnh cũng là biết được. Bần tăng cùng Thiên đỉnh chư vị đồng dạng, vốn cũng không có ý định đúng tay trong đó, dù sao ba người bọn hắn đích sắc không phải là vì mình tranh đoạt cô nương. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, ân sư đột nhiên truyền tin muốn gặp ngươi, bần tăng mới không thể không đi một chuyến Thiên Yêu này thành." Hoa Tín Tử đôi mi thanh tú hơi nhíu: "Phật tổ, tôn sư vì sao muốn thấy ta? Nếu như bần tăng biết, liền sẽ không đối với cô nương như thế tò mò." Đạo duyên lắc đầu: "Ân sư ý nghĩ, không phải chúng ta có khả năng ước đoán, tốt, không chăng cô nương, theo bần tăng đi thôi, ngươi nghi vấn cũng chỉ có ân sư có thể giải đáp." "Tốt." Hoa Tín Tử không có cự tuyệt. Nàng cũng biết, mình không có năng lực giải quyết. "A Di Đà Phật." Đạo duyên miệng tuyên Phật hiệu, một đạo Phật quang bao phủ Hoa Tín Tử, hai người liền đột ngột biến mất. "Hô." Xích Chuẩn thấy này nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc đạo duyên từ đầu đến cuối đều không có đối với hắn biểu lộ ra bất kỳ địch ý nào, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Nhưng mạnh như vậy giả cho dù vẹn vẹn đứng tại trước mặt, trong lúc vô hình áp lực đều để nhân tâm gan đều đứt. Dù sao Xích Chuẩn cảm giác mình là kém chút liền hỏng mất. Còn tốt, hắn mục đích chỉ là mang đi Thần Vô Nguyệt. Xích Chuẩn mím môi một cái, cười khổ nói: "Vốn đang dự định đi theo Thần Vô Nguyệt khoảng, tiếp tục mượn nàng để thăng tu vi, hiện tại xem ra là không thể nào, thực sự đáng tiếc. Bất quá còn tốt, ta đã mượn nhờ Thần Vô Nguyệt đột phá đến hiện giả cảnh. Bậc này tu vi chỉ cần không đối đầu thiên đình, trong nhân tộc liền không có người là ta đối thủ, ngược lại là những người khác." Xích Chuẩn ánh mắt đảo qua thế lực khắp nơi cao thủ, cuối cùng ổn định ở Thánh Long Thiên Tử trên thân. Chỉ thấy vô luận Thánh Long Thiên Tử vẫn là những người khác, từng cái toàn bộ đều sắc mặt tâm trầm, một bộ muốn mắng người biểu lộ. Mà biểu lộ như vậy, đem Xích Chuẩn thấy là cười trên nỗi đau của người khác. Thần Vô Nguyệt đã bị Vạn Phật Chi Tổ mang đi, cái kia đoán chừng nhân tộc về sau liền không có cơ hội cướp được nàng. "Hắc hắc, những người này mấy tháng qua, nghĩ hết biện pháp bắt Thần Vô Nguyệt, cuối cùng lại toi công bận rộn một trận, hiện tại đoán chừng đều phải làm tức chết ta. Bất quá dạng này rất tốt, chỉ cần bọn hắn vô pháp đạt được Thần Vô Nguyệt, vậy ta đây cái nhân tộc đệ nhất cao thủ, liền có thể một mực duy trì." Nói lên đến, Vạn Phật Chi Tổ mang đi Thần Vô Nguyệt, cũng là giúp ta một đại ân. Chỉ là không biết, Vạn Phật Chi Tổ nói tới ân sư đến tuột cùng thần thánh phương nào. Chương 2294, đại muội tử, đã lâu không gặp. Chương 2294, đại muội tử, đã lâu không gặp. Khoảng cách Thiên Yêu Thành bên ngoài mấy vạn dặm một cái sơn cốc trên không, nhàn nhạt Phật quang lưu chuyển, đạo duyên cùng Hoa Tín Tử thân ảnh trống rông xuất hiện tại trên đám mây. Hai người đẩy ra đám mây nhìn xuống đi, chỉ thấy phía dưới thung lũng mây che phủ sương mù vây quanh. Cái kia mây mù tựa hồ là một loại nào đó trận pháp hình thành, cho nên không chỉ có ánh mắt vô pháp xuyên đấu, liền ngay cả thần niệm cũng cảm giác không đến thung lũng bên trong tình huống. Đạo duyên chắp tay trước ngực, mở miệng nói: "Sư phó, không chăng cô nương đến?" Ngắn ngủi yên lặng về sau, thung lũng trong mây mù đột nhiên chuyển tới một âm thanh: "Để chính nàng tiến đến, ngươi trở về đi." "Vâng, sư phó." Đạo duyên đồng ý, quay người đối với Hoa Tín Tử nói: "Không chăng cô nương, sư phó ngay tại thung lũng bên trong, ngươi có thể tiến vào." Hoa Tín Tử khẽ nhíu mày, do xét mây mù che đậy thung lũng, suy nghĩ bên trong sẽ có hay không có nguy hiểm gì. "Làm sao, không chăng cô nương sợ thung lũng bên trong gặp nguy hiểm?" Đạo duyên hỏi. Hoa Tín Tử nhìn hắn một cái: "Phật tổ chớ trách, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, ta có thể lựa chọn không đi vào à?" "Có thể a." Đạo duyên mỉm cười, ân sư hắn không biết ép buộc cô nương, cho nên cô nương không muốn vào vào sơn cốc cũng được, bất quá trong lòng ngươi những cái kia nghi vấn, chỉ có ân sư có thể giải đáp, cho nên đến tột cùng có nên đi vào hay không, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Nói xong, đạo duyên toàn thân nhàn nhạt Phật quang lưu chuyển, cả người đã biến mất không thấy gì nữa. "Phật tổ." Hoa Tín Tử còn muốn nói tiếp thứ gì, cũng đã chậm. "Đi thật đúng là dứt khoát, liền thật không sợ bản cô nương cũng quay người đi." Hoa Tín Tử tức giận nhíu cái mũi nhỏ, lần nữa nhìn xuống phía dưới thung lũng. "Thôi, Phật tổ thế nhưng là có thể so với Thiên đỉnh Thiên đế cường giả, hắn sư phó chỉ có thể càng mạnh. Bậc này nhân vật nếu muốn giết ta, trực tiếp động thủ liền tốt, căn bản không cần cố lộng huyền hư trong sơn cốc thiết hạ cả bấy. Bản cô nương ngược lại muốn xem trong sơn cốc này đến tột cùng là thần thánh phương nào." Hoa Tín Tử lòng có lập kế hoạch, đè xuống đám mây liền hướng thung lũng xa xút đi. Từng tầng mê vụ từ bên người lướt qua, Hoa Tín Tử ở trong đó vô pháp phân rõ phương hướng, chỉ có thể dựa theo quán tính không ngừng rơi xuống. Trong thoáng chốc, nàng sinh ra một loại ảo giác, giống như mình tại mê vụ trung hạ rơi xuống mấy ngày mấy đêm, đều không có thể rơi vào thung lũng. Hoa Tín Tử biết, đây cũng là mê vụ trận pháp tạo thành ảo giác. Mình cũng không phải là thật hạ lạc mấy ngày mấy đêm, mà là ảo giác ảnh hưởng tâm thần, để cho mình sinh ra hạ lạc thời gian rất lâu ảo giác mà thôi. Hoa Tín Tử vững chắc tâm thần, tiếp tục dựa theo nguyên lai phương hướng hạ lạc. Rốt cuộc lại là mấy ngày mấy đêm quá khứ, đột nhiên nàng cảm giác thân thể giống như xuyên qua một tầng màn mỏng, trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một chỗ hoàn cảnh ưu mỹ thung lũng, thung lũng phía tây là một mặt cao ngất dốc đứng vách núi, một đạo thác nước từ trên vách núi đá phương rơi xuống, ở phía dưới trong đầm nước bắn lên vô số bọt nước. Đầm nước trên bờ bãi cỏ sinh cơ rạt rào, một khối bị tiêu diệt tảng đá lớn bày ở bãi cỏ bên trên, mà tại trên tảng đá tức là bày biện một cái bàn thấp. Lúc này một cái nam nhân xếp bằng ở bên cạnh bàn, đang hết sức chăm chú loay hoay đồ uống trà, thấm lòng người phi hương trà đã tràn ngập toàn bộ thung lũng. Hoa Tín Tử rơi trên mặt đất dò xét nam nhân. Nam nhân là đưa lưng về phía nàng, nhìn không thấy tướng mạo bộ dáng, nhưng lại để nàng có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Cái này người ta gặp qua sao? Hoa Tín Tử trong lòng nghi hoặc, không khỏi hành lễ mở miệng, vãn bối thần Vô Nguyệt, bái kiến tiền bối. A, đại muội tử đã lâu không gặp, tranh thủ thời gian lại đây ngồi đi, nếm thử ta vừa ngâm trà. Nam nhân cũng không quay đầu lại chào hỏi, ngữ khí nhiệt tình. Mà nghe được nam nhân âm thanh, Hoa Tín Tử lập tức toàn thân chấn động, trên mặt hiện ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Ta nghe lầm a, làm sao có thể là hắn? Hoa Tín Tử thân hình đột nhiên bắn lên, trực tiếp nhảy lên tảng đá lớn, rơi vào bàn thấp một bên khác. Rốt cuộc, nàng nhìn thấy nam nhân mặt. Cái kia quen thuộc khuôn mặt, lập tức để nàng vốn cũng không có thể tư nghị thần sắc, tăng thêm nồng đậm kiếp sợ. Dương đại ca, thật là ngươi. Hoa Tín Tử không thể tin kêu sợ hãi. Xuất hiện ở trước mắt cái nam nhân này, rõ ràng là ban đầu ở Hồng Phong Thành thời điểm, ở tại nàng sát vách Dương Tiễn. Có thể Dương Tiễn không phải liền là một cái chồng trọt nông phu sao? Hoa Tín Tử vẫn như cũ còn rõ ràng nhớ kỹ, Dương Tiễn ban đầu mỗi ngày đi sớm về trễ đi trồng mà, còn thường xuyên từ trong đất hái trở về món ăn, đưa cho hàng xóm chân chất bộ dáng. Liền ngay cả Hoa Tín Tử mình cũng không chỉ một lần thu qua Dương Tiễn đưa món ăn. Vì biểu hiện cảm tạ, Hoa Tín Tử còn thường xuyên làm nhiều chút đồ ăn đưa cho Dương Tiễn ăn, đồng hương quan hệ mười phần không tệ. Nhưng này dạng một cái bình thường chân chất nông phu, làm sao có thể là vạn vật chi tổ sư phó? Hoa Tín Tử không thể tin ngẩng đầu ngắm nhìn một phía, muốn nhìn một chút thung lũng bên trong là không phải còn có những người khác. Có thể mặc cho nàng tìm khắp thung lũng mỗi một hẻo lánh, đều căn bản tìm không thấy có người thứ ba tồn tại vết tích. Nói cách khác, cái này Dương Tiễn đích xác là vạn vật chi tổ sư phó. Cái này sao có thể? Hoa Tín Tử một bộ gặp quỷ biểu lộ, vẫn như cũ rất khó đem ký ức bên trong cái kia bình thường nông phu cùng vạn vật chi tổ sư phó liên hệ đứng lên. Lúc này, Triệu Mục đem pha tốt trà cho Hoa Tín Tử rót một chén, ngẩng đầu cười nói, đại muội tử làm sao bộ dáng này, là không nhận ra Dương Tiễn đến sao? Không phải không nhận ra, mà là không dám nhận. Hoa Tín Tử cười khổ khoanh chân ngồi xuống, thật sâu nhìn chăm chú Triệu Mục, ta thật sự là rất khó tin tưởng, cái kia ta vẫn cho là chỉ là bình thường nông phu Dương đại ca, thế mà lại là vạn vật chi tổ sư phó. Dương đại ca, ngươi thật đúng là giấu giếm cho ta thật đáng. Ta còn nhớ rõ mấy tháng trước đêm hôm ấy, ta thể chất đặc thù bại lộ, dẫn tới toàn bộ Hồng Phong Thành người toàn thành lùng bắt ta. Lúc ấy ta hôn mê đi, thức tỉnh về sau liền phát hiện mình nằm ở ngoài thành, Dương đại ca ngươi ngay tại bên cạnh ta. Lúc kia, ta sợ hãi ngươi bị ta liên lụy chọc phiền phức, còn để ngươi đi nhanh lên. Bây giờ ngẫm lại lúc ấy ta liền có thể cười, đường đường vạn Phật chi tổ sư phó, nơi nào sẽ sợ bị ta liên lụy. Đừng nói là Hồng Phong Thành những phế vật kia, liền xem như toàn bộ nhân tộc cao thủ biết được ngươi biết ta, chỉ sợ cũng rất khó để ngươi nhìn nhiều a. Triệu Mục nghe vậy cười nói, đại muội tử chớ trách, tại hạ cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, mới hướng ngươi che giấu tu vi. Hoa Tín Tử thở sâu, như vậy hiện tại đâu? Dương đại ca, bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi đến tột cùng là ai a? Còn có, tại Hồng Phong Thành những năm kia, ngươi một mực ở tại ta sát vách nghĩ đến cũng không phải trùng hợp a. Ngươi mục đích đến tột cùng là cái gì? Giờ khắc này, Hoa Tín Tử trong mắt tràn đầy xem kỹ, cũng không trách nàng lòng nghi ngờ. Mặc cho ai chợt phát hiện, mình vẫn cho rằng là người bình thường hàng xóm, cư nhiên là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ, chỉ sợ đều rất khó không nghi ngờ đối phương mục đích. Triệu Mục cười cười, ánh mắt nhìn thẳng vào Hoa Tín Tử, ta nếu nói là vì bảo hộ ngươi, mới ở tại ngươi sát vách, đại muội tử có thể tin. Dương đại ca, ngươi cảm thấy ta nên tin sao? Hoa Tín Tử không có trốn tránh Triệu Mục ánh mắt, ngược lại bình tĩnh nhìn trở về. Chương 2295, ngươi đến cùng là ai? Chương 2295, ngươi đến cùng là ai? Triệu Mục cùng Hoa Tín Tử trầm mặt đối mặt, giống như làm cho cả thung lũng đều lâm vào tĩnh mịch. Liền ngay cả thác nước rơi xuống âm thanh, phản phất đều biến mất không thấy. Sau một lúc lâu, Triệu Mục đột nhiên một tiếng cười khẽ, tốt ta. Đại muội tử hoài nghi ta rất bình thường. Ta cũng không sợ nói cho đại muội tử, Dương Tiễn cũng không phải là ta chân chính tên, hiện tại ngươi thấy hình dạng, cũng không phải ta chân chính tướng mạo. Thậm chí, liền ngay cả ngồi ở trước mặt ngươi bộ này thân thể, cũng không phải là bản tôn chân thân, mà chỉ là ta một bộ phân thân thôi. Cho nên ta cũng không cầu đại muội tử hiện tại liền tín nhiệm ta. Hoa Tín Tử nhíu chặt lông mày. Tên là giả. Hình dạng là giả. Thậm chí liền ngay cả bộ này thân thể đều là giả. Nàng cũng không biết nên nói cái gì. Nói người nam nhân trước mắt này đầy người hoang luôn. Nhưng người ta rõ ràng nói cho ngươi, mình tất cả đều là giả, thân huynh đệ đoán chừng đều không như vậy thẳng thắn. Nhưng nhắc tới nam nhân thành thật, hết lần này tới lần khác đối phương cho tới bây giờ vẫn không có nói ra mình thân phận chân chính, cũng không có thẳng thắn tiếp cận nàng chân thật mục đích. Hoa Tín Tử lắc đầu, Dương đại ca, ngươi nói một đống mình giả, vậy nhưng có cái gì là thật? Tự nhiên có. Triệu Mục cười nói, ta nói bảo hộ đại muội tử ngươi, lời này có thể một điểm không giả, phải không? Hoa Tín Tử ánh mắt đung đưa lưu chuyển, cái kia Dương đại ca có thể nói một chút, ngươi đến tột cùng vì sao muốn bảo hộ ta, chẳng lẽ lại ngươi là ta đã từng cố nhân? Triệu Mục vỗ tay cười to, ha ha ha, đại muội tử thật thông minh, đoán là một điểm không sai, ngươi ta đích xác sớm đã quen biết. Cái kia không biết Dương đại ca đến tột cùng là ta vị nào cố nhân, ngươi hiểu ta quá khứ sao? Hoa Tín Tử từ chối cho ý kiến, nâng chung trà lên xanh nhạt đầu ngón tay tại biên giới hoạt động. Tự nhiên giải. Triệu Mục cười nhạt nói, thế nhân đều coi là đại muội tử xuất thân bình thường, thở nhỏ khốn khổ, tại Lang Bạt Kỳ hồ bên trong lớn lên. Về sau đại muội tử một lần tình cờ đến tiên đạo truyền thừa, từ đó bước lên con đường tu tiên. Có thể khi còn bé kinh lịch, để ngươi quen thuộc điệu thấp làm việc, cho nên ngươi chưa hề bại lộ mình tu vi, ngược lại ẩn cư tại Hồng Phong Thành, nhiều năm qua liền ngay cả mỗi ngày tiếp xúc hàng xóm cũng không biết ngươi là tu tiên giả. Nhưng thế nhân cũng không biết, những này bất quá đều là ngươi muốn cho bọn hắn nhìn đến thôi. Bọn hắn không biết, ngươi sống qua tuế nguyệt, kỳ thực so hiện nay tất cả nhân tộc đều dài hơn, nói một câu ngươi là bọn hắn lao tổ tông cũng không đủ. Bọn hắn cũng không biết, ngươi không chỉ có là nhân tộc, đã từng cũng vì yêu ma. Tại yêu ma hoành hành thời đại, ngươi từng là đông vực thần thổ tiếng tăm lừng lẫy yêu ma, thần linh gia. Chỉ là về sau ngươi lần nữa khôi phục nhân tộc thân phận, tránh thoát năm đó thiên đỉnh đối với yêu ma vây quét. Thế nhân cũng tương tự không biết, trên người ngươi có một kiện không thể tưởng tượng nổi bảo vật, tên là huyết thần tử. Chính là cái này huyết thần tử, trợ giúp ngươi từ yêu ma khôi phục thành nhân tộc, còn để ngươi nắm giữ có thể giúp hương hỏa chính thần để thăng tu vi thể chất đặc thù. Nhưng tương tự cũng bởi vì huyết thần tử, ngươi thủy chung vô pháp chuyển tu thần đạo, chỉ có thể một mực khốn tại không có tiền đồ chút nào tiên đạo tu hành. Đại muội tử, những này ta nói có đúng không? Thung lũng bên trong lần nữa lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh. Hoa Tín Tử chăm chú nắm chặt ly trà, ngón tay đều bởi vì quá mức dùng sức trắng bệnh. Nàng ánh mắt gấp chằm chằm Triệu Mục, tâm lý sợ hãi cùng sát ý đơn giản vô pháp ức chế. Làm sao có thể có thể? Hắn làm sao có thể biết ta nhiều như vậy bí mật? Nếu không có không phải là đối thủ, Hoa Tín Tử đều muốn giết người diệt khẩu. Từng bị yêu ma thần linh ra thân phận, cùng huyết thần tử tồn tại, đều là nàng ẩn tàng xấu nhất bí mật. Những năm gần đây, nàng chưa hề trước bất kỳ ai tiết lộ qua mình bí mật. Nhưng là bây giờ, những bí mật này lại đều bị Triệu Mục cho nói toạc, đây để nàng làm sao có thể không kinh hãi? Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao sẽ biết những này? Hoa Tín Tử gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Mục. Triệu Mục cười nói, đại muội tử, không phải mới vừa nói đến sao? Ta là ngươi cố nhân, quen biết ngươi thời gian xa so với ngươi cho rằng sớm hơn. Có bao nhiêu sớm? Hoa Tín Tử truy vấn. Đến sớm, kiếp trước chúng ta đã quen biết, đáng tiếc hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Triệu Mục mỉm cười, đời này ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, vẫn là yêu ma vẫn như cũ hành hành tử hư đại lục thời đại. Lúc ấy ngươi vẫn là thần linh gia, dùng thần linh chúc phúc phương thức, nhận lấy thần linh sơn bên trên đông đảo yêu ma tôn sùng. Đúng, ngươi còn nhớ được năm đó cùng ngươi tranh đấu cái kia đầu hổ yêu. Hổ yêu? Hoa Tín Tử sững sờ, đột nhiên kinh ngạc, ngươi chính là cái kia đầu hổ yêu? Là. Triệu Mục mỉm cười gật đầu. Hoa Tín Tử hít một hơi thật sâu, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Nàng làm sao đều không nghĩ đến, trước mắt cái này gọi Dương Tiễn nam nhân, lại chính là năm đó cái kia đầu hổ yêu. Nguyên lai hai người thật tại như vậy một lúc trước, liền đã có gặp nhau. Lúc ấy ngươi vì sao muốn phong cấm ta? Hoa Tín Tử hỏi. Tự nhiên là vì ma diệt, trên người ngươi đến từ ma vực đại khủng bố lực lượng, để thôi diễn ngươi kiếp trước kiếp này, nhìn xem ngươi đến tuột cùng là ta vị nào cố nhân. Triệu Mục trong lòng thầm nghĩ, ngoài miệng lại nói, cũng không có gì, năm đó ta hành tẩu tử hư đại lục, gặp qua đủ loại yêu ma. Nhưng như ngươi như vậy có thể tiến hành thần linh chúc phúc yêu ma, ta lại là lần đầu nhìn thấy, cho nên đối với ngươi sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ. Ta phong cấm ngươi, chính là vì nghiên cứu trên người ngươi bí mật, lại không nghĩ rằng tại ngươi trên thân, ta thế mà phát hiện một kiện vượt quá tưởng tượng pháp bảo. Ngươi nói là huyết thần tử? Hoa Tín Tử hỏi. Đúng, đó là huyết thần tử. Triệu Mục gật đầu, ta phát hiện huyết thần tử tồn tại về sau, liền muốn từ trên người ngươi đem nó tháo rời ra, chiếm làm của riêng. Nhưng ta không nghĩ tới, huyết thần tử cùng ngươi dây dưa quá sâu, ta dùng hết đủ loại biện pháp, đều không thể để nó cùng ngươi tách ra. Thế là ta chỉ có thể tạm thời từ bỏ, bắt đầu một bên bí mật quan sát ngươi, một bên tìm cái khác tách ra ngươi cùng huyết thần tử biện pháp. Hoa Tín Tử đẹp mắt con mắt trở lên, ngươi nói là, từ lúc kia bắt đầu, ngươi liền đã trong bóng tối đi theo ta. Ân, qua nhiều năm như vậy, ta thủy chung chưa từng rời đi ngươi khoảng. Triệu Mục thản nhiên gật đầu. Hoa Tín Tử muốn chửi mà nó. Nguyên lai mấy ngàn năm ở giữa, mình bên người thế mà vẫn giấu kín lấy một người. Vậy lao nương mỗi lần tắm rửa, há không đều bị hắn thấy hết? Hoa Tín Tử ánh mắt có chút hung, nghiến răng nghiến lợi nói, ta còn thực sự là muốn cảm tạ Dương đại ca, theo ta nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn giết ta. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, Dương mỗ mới nói là đang bảo vệ ngươi, sao lại giết ngươi? Triệu Mục nết miệng cười nói, thật coi lão nương là tại cảm ơn ngươi a. Hoa Tín Tử liếc mắt, như vậy, Dương đại ca vì sao không tiếp tục cẩn giấu đi, vì sao lại đột nhiên nói với ta ra những này, thế nhưng là đã nghĩ đến, đem ta cùng huyết thần tử tách rời biện pháp. Ha ha ha, ta đã nói rồi, đại muội tử quả nhiên thông minh, một điểm liền rõ ràng. Triệu Mục cười to. Chương 2296, Hoa Tín Tử khiếp sợ. Chương 2296, Hoa Tín Tử khiếp sợ. Mê vụ bao phủ thung lũng bên trong. Nghe được Triệu Mục nói, Lịch Sắc đã tìm được tách rời huyết thần tử biện pháp, Hoa Tín Tử lập tức trong lòng vui vẻ. Trên thực tế, chính nàng cũng đã sớm muốn đem huyết thần tử từ mình trên thân đuổi ra ngoài. Huyết thần tử Lịch Sắc huyền diệu khó lường, không chỉ có để nàng từ lần lượt hiểm cảnh bên trong biến nguy thành an, ban đầu thậm chí có thể giúp nàng từ yêu ma một lần nữa hóa thành nhân tộc. Nhưng một phương diện khác, Huyết thần tử những năm gần đây đủ loại biểu hiện, nhưng cũng để Hoa Tín tử càng phát ra trong lòng bất an, luôn cảm thấy kiện bảo bối này có vấn đề lớn. Trước tiên nói huyết thần tử đối với tu luyện ảnh hưởng. Những năm gần đây, Hoa Tín tử vô số lần nếm thử chuyển tu thần đạo, nhưng mỗi lần đều sẽ bị huyết thần tử lực lượng cản trở. Hiện nay là thần đạo thời đại, đã từng huy hoàng tiên đạo sớm đã cô đơn. Ở thời đại này, tu luyện tiên đạo cả đời đều sẽ không có cái gì đại thành tựu, vĩnh viễn đều chỉ có thể là nước chảy bèo trôi tầm thường kẻ yếu. Chỉ có tu luyện hương hỏa thần đạo mới có thể trở thành ngồi cao đám mây, quan sát chúng sinh cường giả. Cho nên Hoa Tín tử muốn đem huyết thần tử từ mình thân thể hai mái cách ra ngoài, để cho mình thuận lợi chuyển tu thần đạo. Lại nói huyết thần tử đối với nhục thân cải tạo, nắm giữ có thể giúp hương hỏa chính thần để thăng tu vi thể chất đặc thủ, là chuyện tốt sao? Giúp người khác để thăng tu vi, cũng không phải mình để thăng tu vi. Loại này đại công vô tư chuyện tốt, người nào thích muốn ai muốn, dù sao Hoa Tín tử đối với chuyện này là hận đến hàm răng ngứa. Mấy tháng qua, nếu không phải là loại này gặp quỷ thể chất đặc thủ, nàng há lại sẽ bị thế lực khắp nơi tranh tới tranh lui, thân bất do kỷ. Đương nhiên, vô luận cản trở chuyển tu thần đạo vẫn là cải tạo nhục thân thể chất, đối với Hoa Tín tử đến nói đều không phải là lớn nhất uy hiếp. Chân chính để Hoa Tín tử ăn ngủ không yên, là nàng thủy chung vô pháp khống chế huyết thần tử. Bình thường đến nói, pháp bảo chỉ cần bị luyện hóa, liền sẽ bị chủ nhân hoàn toàn khống chế. Có thể huyết thần tử lại hoàn toàn khác biệt. Những năm này Hoa Tín tử càng ngày càng cảm giác, mình cùng huyết thần tử quan hệ cũng không phải là nàng khống chế huyết thần tử, mà là hoàn toàn tương phản. Huyết thần tử tựa hồ tồn tại ý thức tự chủ, nhiều năm qua tại hắn tận lực thiết kế dưới, Hoa Tín tử phát hiện mình ngược lại từng bước một bị huyết thần tử nắm trong tay. Nàng càng ngày càng cảm thấy chính mình là huyết thần tử khôi lỗi cùng nô lệ, cho nên mỗi lần nghĩ đến đây cái, Hoa Tín tử đã cảm thấy dùng mình vắt óc tìm mưu kế muốn đem huyết thần tử từ mình thân thể hai mái cách ra ngoài. Nhưng là rất đáng tiếc, Hoa Tín tử cảm giác mình ham quá sâu, cơ hồ đã triệt để bị huyết thần tử khống chế, căn bản bất lực khu trục đối phương. Cho nên nghe tới Triệu Mục nói có biện pháp tách rời huyết thần tử thời điểm, trong nội tâm nàng bản năng cuồng hỉ. Bất quá thói quen cẩn thận, để Hoa Tín tử rất tốt ẩn giấu đi nội tâm cuồng hỉ. Sắc mặt nàng chấn định hỏi, không biết Dương đại ca có thể nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng muốn thế nào đem huyết thần tử từ ta trên thân tách ra đi? Việc này khá là phiền toái, nhưng chúng ta có thể từng bước một đến. Triệu Mục cười nói, lại muội tử, ngươi cũng đã biết đây huyết thần tử đến tột cùng là lai lịch ra sao? Không biết. Hoa Tín tử bất đắc dĩ lắc đầu, nhiều năm qua, ta từng vô số lần tìm kiếm huyết thần tử lai lịch, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Triệu Mục cười cười, cái kia đại muội tử có biết, ta rõ ràng một mực đi theo ngươi khoảng, nhưng vì sao không trực tiếp hiện thân cùng ngươi gặp nhau, ngược lại nhường đường duyên mang ngươi tới này ngọn núi gốc? Dương đại ca, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Hoa Tín tử khẽ nhíu mày. Triệu Mục chỉ Hoa Tín tử trong tay ly trà, đại muội tử, ta ngược lại trà ngươi thủy chung không uống, thế nhưng là sợ ta ở trong đó hạ độc. Hoa Tín tử trong mắt lóe lên một vẻ xấu hổ, muốn giải thích. Có thể Triệu Mục lại đưa tay cười nói, yên tâm, đây chén trà không có độc, ngược lại có thể cho ngươi minh bạch, ta là vì sao muốn tại bên trong tòa thung lũng này cùng ngươi gặp nhau, uống đi. Hoa Tín tử hơi hơi do dự, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Thanh thản nước trà thuận theo cổ họng thực quản tràn vào trong dạ dày. Sau một khắc, một loại nào đó rung động tâm thần lực lượng tại trong dạ dày nổ tung, trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân. Hoa Tín tử cảm giác huyền diệu lực lượng chảy vào mình mỗi một tấc máu thịt, cả người phảng phất bị tiên tuyển đổ vào đồng dạng. Nàng phát hiện mình tâm thần ý chí trong nháy mắt cùng thiên địa tự nhiên đạt thành một loại nào đó huyền diệu phù hợp, cho đến nàng giống như thấy được thế giới bản chất, thiên địa quy tắc, nhân quả mệnh số, đại đạo huyền cơ. Trên đời này tất cả bí mật đều dần dần tại trước mắt nàng hiện hiện. Chờ một chút, đây là cái gì? Hoa Tín tử bỗng nhiên nhướng mày, phát hiện có một đạo huyền quang từ nơi sâu xa phóng tới, bao phủ tại trên người mình. Tại đây đạo huyền ánh sáng bao phủ xuống, Hoa Tín tử cảm giác mình thân thể giống như từ trong ra ngoài đều bị nhìn thấu, không có một chút xíu bí mật. Mà cổ quái là, đây đạo huyền ánh sáng phạm vi bao phủ chỉ tại quanh người trong vòng ba thước, đối với tam xích bên ngoài tất cả lại chút nào không chú ý. Đây là ma tiên tập trung ở trên thân thể ngươi ánh mắt. Triệu Mục âm thanh truyền đến. Ma tiên? Đó là cái gì người? Hoa Tín tử hiếu kỳ. Tự nhiên là một vị tiên nhân. Tiên nhân? Trên đời này thật có tiên? Đương nhiên là có, chỉ là thường nhân không gặp được mà thôi. Có thể một vị truyền thuyết bên trong tiên nhân, vì sao muốn đưa ánh mắt tập trung tại ta một cái nhỏ yếu tu tiên giả trên thân? Bởi vì hắn tiên khí ở trên thân thể ngươi. Tiên khí? Hoa Tín tử thần sắc khẽ giật mình, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Triệu Mục. Dương đại ca, ngươi là ý nói huyết thần tử là một kiện tiên khí? Đúng. Triệu Mục nhẹ gật đầu, chỉ phía trên che đậy tung lũng mây mù, phương này thế giới vô tận tuế nguyệt đến nay vẹn vẹn có 4 người thành tiên, ma tiên chính là một cái trong số đó. Ma tiên nhân cũng chỉ có tiên nhân mới có thể đối phó, may mắn là ta bên người cũng có một vị tiên nhân tồn tại, danh hào nữ đế. Những năm gần đây, ta sở dĩ thủy chung chưa từng cùng đại muội tử ngươi biểu lộ thân phận, cũng là bởi vì nữ đế tiền bối một mực đang ngủ say. Nhưng trước đây không lâu, nữ đế tiền bối rốt cuộc thức tỉnh. Thế là ta xin mời nữ đế tiền bối xuất thủ, tại bên trong tòa thung lũng này bố trí xuống trận pháp, cũng nhường đường duyên đem đại muội tử ngươi mang theo tới. Tòa sơn cốc này trận pháp có thể mê hoặc ma tiên tập trung ở trên thân thể ngươi ánh mắt, để hắn cho dù thủy chung nhìn đến ngươi, nhưng căn bản không thể nhận ra cảm giác đến ngươi ta gặp nhau. Tiên khí, tiên nhân, ma tiên, nữ đế. Ta chính là một cái không có tiền đồ chút nào tiên đạo tiểu tu sĩ mà thôi, làm sao lại cùng những cái này truyền thuyết bên trong tồn tại nhắc lên quan hệ? Hoa Tín tử cười khổ, như thế xem ra huyết thần tử đối với ta nhục thân cải tạo cũng không phải vô ý, mà là phía sau có ma tiên thao túng. Như vậy truyền thuyết bên trong nhân vật, vì sao muốn tại ta một nhân vật nhỏ trên thân hao tốn sức lực, hắn mục đích đến tuột cùng là cái gì? Tự nhiên là vì mượn ngươi chi thủ, từ Trường Sinh Thiên Tôn nơi đó cướp đoạt Hương Hỏa Gỗ Đào. Triệu Mục cười nói, làm sao lại kéo ra Trường Sinh Thiên Tôn? Hoa Tín Tử đều phải tê. Nàng cảm giác mình nếu là tiếp tục hỏi như vậy xuống dưới, cuối cùng đều có thể đem Tiên Thần Đại Chiến cho kéo ra, đơn giản không dứt. Thôi. Hoa Tín Tử lắc đầu, Dương đại ca, ngươi vẫn là nói một chút giúp thế nào ta tách rời huyết thần tử a. Chương 2297, thay mận đổi đảo. Chương 2297, thay mận đổi đảo. Kỳ thực tách rời huyết thần tử phiền toái nhất địa phương, không phải tách rời bản thân, mà là như thế nào tại tách rời hoàn thành trước đó, không cho ma tiên có chỗ phát giác, bằng không hắn tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản. Triệu Mục cười nói, ta cố này phân thân là thiên đạo chi lực ngưng kết, có thể gần như hoàn mỹ biến thành ngươi. Không chỉ là thân hình hình dạng, cho dù là ngươi công pháp tu vi, tâm thần ba động, thiên cơ nhân quả, ta cố này phân thân cũng có thể biến hóa cùng ngươi gần như giống như lúc. Đương nhiên, như vậy biến hóa lừa qua tu sĩ tầm thường đầy đủ, nhưng muốn lừa qua ma tiên ánh mắt còn chưa đủ. Như thế, liền cần nữ đế tiền bối hỗ trợ. Nữ đế tiền bối tại tòa sơn cốc này bố trí xuống trận pháp, có thể đền bù ta biến hóa cuối cùng sơ hở, để ma tiên ánh mắt không thể nhận ra cảm giác đến ngươi ta khác nhau. Đến lúc đó, nữ đế tiền bối liền sẽ thi pháp, đem ma tiên ánh mắt từ trên người ngươi tạm thời chuyển rời đến ta trên thân đến. Như thế ta liền có thể thay thế thay ngươi đợi tại thung lũng bên trong, để ma tiên cho rằng ngươi thủy chung ở chỗ này. Vậy ta đâu, ta muốn đi đâu? Hoa Tín Tử nghi hoặc. Tại ta thay thế ngươi sau đó, ngươi muốn đi trước Nam Vực tuyệt cảnh Hàn Uyên. Triệu Mục tiếp tục nói, đương nhiên, có người sẽ lấy đại thần thông tiếp ngươi tiến về, dù sao lấy ngươi tu vi nếu muốn vượt qua đại vực, muốn hao phí thời gian nhiều lắm. Chờ đổi tới tuyệt cảnh Hàn Uyên về sau, ta một cái khác cổ hóa thân, mới có thể chân chính bắt đầu giúp ngươi bóc ra huyết thần tử, cuối cùng để ngươi khôi phục thân tự do. Một cái khác cổ hóa thân. Hoa Tín Tử xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy hiếu kỳ, Dương đại ca, ngươi đến tụt cùng bao nhiêu ít hóa thân, ngươi chân thân lại ở nơi nào? Chờ ngươi tương lai cùng huyết thần tử tách rời sau đó, những này ta đều sẽ nói cho ngươi, hiện tại không đổi. Triệu Mục cười nói xong, lại cho Hoa Tín Tử rót một chén trà, uống đi, nước trà này cũng là nữ đế tiền bối thi qua pháp, ngươi hẳn là phát hiện nó huyền diệu. Nó không chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn, để ngươi tạm thời tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, còn có thể hoàn mỹ che lấp ngươi khí cơ, giúp ngươi lẩn tránh ma tiên thăm dò. Đợi uống xong chén thứ hai sau đó, chúng ta liền có thể bắt đầu chuyển di ma tiên tập trung ở trên thân thể ngươi ánh mắt. Hoa Tín Tử nghe vậy mí môi một cái, cầm lấy ly trà lần nữa uống một hơi cạn sạch. Trong chốc lát, nàng cảm giác mình cùng thiên địa tự nhiên phù hợp, giống như tiến hơn một bước. Nàng ánh mắt giống như cũng nhìn thấy phương thiên địa này cấp độ càng sâu đồ vật. Dương đại ca, chúng ta. Hoa Tín Tử ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía Triệu Mục, lại đột nhiên toàn thân chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tại nàng trong mắt, mới vừa còn không có chút nào dị trạng Triệu Mục, giờ phút này mặc dù còn duy trì lấy hình người, nhưng toàn bộ thân thể lại biến thành một đoàn năng lượng, mười phần quỷ dị. Dương đại ca, ngươi thân thể làm sao biết biến thành dạng này? Hoa Tín Tử kinh ngạc hỏi. Triệu Mục cười cười, vừa rồi ta không phải nói à, đây là ta một bộ phân thân, là thiên đạo chi lực ngưng kết mà thành. Ngươi uống loại kém hai chén trà, thiên nhân hợp nhất trạng thái càng thêm vững chắc, tự nhiên cũng liền thấy rõ ta cố này phân thân bản chất, không cần kinh ngạc. Vậy nếu như ta lại uống một ly đâu? Hoa Tín Tử có chút kích động. Triệu Mục lại cười lắc đầu, hăng quá hóa dở, trà này tuy tốt, nhưng hai chén đã là ngươi cực hạn. Như lại uống dưới thứ ba ly, ngươi sẽ hóa đạo, cả người triệt để cùng phương này thiên địa dung hợp, không còn tồn tại. Tốt, chớ có phản kháng, ta muốn đem ma tiên ánh mắt từ trên người ngươi kéo ra. Nói xong, Triệu Mục trực tiếp cầm lấy trên bàn ấm trà, mấy ngụm liền đem bên trong nước trà toàn bộ uống hết đi xuống dưới. Hắn để bình trà xuống, mở miệng nói, tiền bối, có thể bắt đầu. Ân. Hư không bên trong truyền đến một tiếng như có như không đáp lại. Hoa Tín Tử hiếu kỳ hoàn cảnh tư cố, muốn tìm được đáp lại người chỗ, nhưng lại chỗ nào tìm được. Nàng không khỏi trong lòng thầm nghĩ, đáp lại người hẳn là nữ đế a. Ông. Đột nhiên, Triệu Mục cả người bỡ nát, hóa thành vô số lấp lóe lưu quang. Từng đạo lưu quang tại trước bàn xoay quanh bay lượn, giống như dẫn dắt từ nơi sâu xa cái nào đó tồn tại. Hoa Tín Tử kinh ngạc phát hiện, tập trung tại mình quanh người phạm vi ba thước bên trong ma tiên ánh mắt, quả nhiên bắt đầu chậm rãi dị động. Nàng khẩn trương nhìn chằm chằm này biến hóa, giống như hô hấp đều vô ý thức đình chỉ. Ma tiên ánh mắt dần dần thoát ly Hoa Tín Tử thân thể, hướng về bàn thấp đối diện di động. Mà tại bàn thấp đối diện, Triệu Mục thân thể vỡ nát biến thành lưu quang, bắt đầu một lần nữa tụ hợp. Trong khoảnh khắc, vô số lưu quang đã ngưng tụ ra một bộ tân thân thể. Bất quá thân thể này đã không còn là Triệu Mục bộ dáng, mà là hoàn toàn biến thành Hoa Tín Tử bộ dáng. Hoa Tín Tử trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện một cái khác mình, lại tìm không ra một chút xíu khác biệt. Ta uống xong hai chén trà, vững chắc thiên nhân hợp nhất trạng thái, để ta có thể nhìn thấu phương này thế giới bản chất. Nhưng ta nhưng từ đây một cái khác trên người mình, không nhìn thấy mảy may sơ hở. Đây chính là tiên nhân thủ đoạn a, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hoa Tín Tử trong lòng âm thầm cô. Rốt cuộc, ma tiên ánh mắt chuyển rời đến đối diện, bao phủ tại một cái khác Hoa Tín Tử trên thân. Cái kia Hoa Tín Tử mỉm cười, đại muội tử, ngươi cần phải đi, ta sẽ thay thế ngươi đợi ở chỗ này, thẳng đến huyết thần tử cùng ngươi hoàn thành tách rời. Ta muốn thế nào đi, không phải nói có người sẽ đến tiếp ta sao? Hoa Tín Tử hỏi. Cái kia Hoa Tín Tử đưa tay một chỉ, hắn đã tới, đi thôi. Hoa Tín Tử nghi hoặc quay đầu, mới phát hiện phía sau mình đầm nước giữa không trung, không biết lúc nào đã xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy lúc đầu không có vật gì đầm nước phía trên, nổi lên một đạo huyễn cảnh. Đó là một mảnh rộng lớn vô biên rừng rậm bên trong có một cái to lớn hang động, bên trong đen kịt không ánh sáng sâu không thấy đáy. Mà trên mặt đất động bên cạnh, tức là đứng vững một tòa thần miếu, nhìn qua trang nghiêm mà thần thánh. Đi thôi, tuyệt cảnh Hàn Uyên không gian đã cùng nơi này trọng điệp, ngươi đi qua liền có thể đến tuyệt cảnh Hàn Uyên. Triệu Mục Câm thanh vang lên lần nữa. Tốt. Hoa Tín Tử nhẹ gật đầu, đứng dậy chân đạp hư không, từng bước một đi tới đầm nước phía trên. Khi tiến vào huyễn cảnh phạm vi, Hoa Tín Tử đột nhiên phát hiện xung quanh tất cả đều trở nên mơ hồ đứng lên. Nàng nhấc chân tiếp tục đi lên phía trước, ngừng lại thấy xung quanh mơ hồ cảnh tượng bắt đầu kéo dài. Loại cảm giác này liền tốt giống nàng đang lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ di chuyển về phía trước, cho đến xung quanh tia sáng đều bơm méo. Ta đây là tại xuyên việt trùng điệp không gian sao? Như thế thủ đoạn thực sự thần diệu. Hoa Tín Tử tự lẩm bẩm. Nàng tiếp tục từng bước một tiến lên, cũng không biết đến tột cùng đi bao nhiêu bước. Đột nhiên, xung quanh mơ hồ tất cả bắt đầu khôi phục rõ ràng. Hoa Tín Tử biết mình cũng đã nhanh đến tuyệt cảnh Hàn Uyên. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện mới vừa chính mình sở tại thung lũng, giờ phút này ngược lại biến thành một mảnh huyễn cảnh. Mà ở mảnh này huyễn cảnh bên trong, một cái khác mình đang tại nhìn đến nàng mỉm cười. Đây cảnh tượng khá là quái dị a. Hoa Tín Tử mím môi một cái, tiếp tục đi lên phía trước. Rốt cuộc lại là ba bước sau đó, xung quanh tất cả triệt để rõ ràng. Sau lưng thung lũng huyễn cảnh đã biến mất, mà nàng tức là đứng ở một tòa thần miếu trước mặt. Ánh mắt xuyên qua thần miếu môn hộ, nàng mơ hồ thấy được một tôn xếp bằng ở đài cao bên trên tượng đá. Chương 2298, nữ đế xuất thủ. Chương 2298, nữ đế xuất thủ bảo đi. Trong thần miếu truyền ra một cái ôn hòa âm thanh. Hoa Tín Tử làm sơ chấn định, liền nhấc chân vượt qua cửa miếu. Trong thần miếu trống rỗng, không có người tế bái, thậm chí ngay cả hương hỏa đều không có. Chỉ có trên tế đài ngồi ngay thẳng một pho tượng đá. Dương đại ca, ta đến, ngươi ở đâu? Hoa Tín Tử nhìn quanh thần miếu, mở miệng hỏi. Nàng còn nhớ rõ mới vừa Triệu Mục trong sơn cốc nói qua, nơi này có hắn một cái khác phân thân tại. Ta ở chỗ này. Theo ôn hòa âm thanh vang lên lần nữa, chỉ thấy trên tế đài tượng đá bỗng nhiên động. Tượng đá nổi lên nhàn nhạt huỳnh quang, trong chớp mắt liền từ tượng đá biến hóa thành một cái thật sự người. Cái này nhân thân xuyên màu đen đạo bào, khuôn mặt tuấn lãng xuất trần, trong mắt phảng phất có vô cùng thần quang lưu chuyển, nhìn qua thập phần thần bí. Đây chính là Dương đại ca một cái khác phân thân. Hoa Tín Tử thầm nghĩ trong lòng, muốn mở miệng, nhưng Dương đại ca ba chữ làm thế nào đều gọi không ra ngoài. Mặc dù biết rất rõ ràng, trước mắt đạo sĩ này cùng Dương Tiễn là một thể đồng nguyên hai cỗ phân thân, trên bản chất đó là cùng là một người. Nhưng hai người tản mát ra khí cơ lại hoàn toàn khác biệt. Có lẽ là bởi vì làm qua nhiều năm hàng xóm, đồng thời ở chung không tệ duyên cơ, ai cho dù biết rõ vị kia Dương Tiễn tu vi xa so với mình cao, Hoa Tín Tử cũng không có bao nhiêu e ngại kiêng kỵ cảm giác, cho nên Dương đại ca như vậy thân cận xưng hô, nàng thủy chung cứ gọi rất tự nhiên. Có thể đạo sĩ này lại không giống nhau. Đứng tại đạo sĩ này trước mặt, Hoa Tín Tử cảm giác liền tốt giống một con run rế, đứng tại cao vạn trượng phong trước mặt đồng dạng. Cứ việc đối phương cũng không tận lực nhằm vào, nhưng này loại trong lúc vô tình tản mát ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác, lại để Hoa Tín Tử bản năng kính sợ, cho nên thân cận xưng hô làm sao đều gọi không ra miệng. Thế là nàng mím môi một cái, chắp tay hành lễ nói, "Thần Vô Nguyệt, bái kiến tiền bối." Thần Linh phân thân mỉm cười, "Như vậy lạnh nhạt làm gì, Dương Tiễn không phải nói cho ngươi đến sao, bần đạo cùng hắn đều là bản tôn một bộ phân thân mà thôi, ngươi không cần khách khí như thế." "Vâng, tiền bối." Hoa Tín Tử lại như cũ cung kính. Thần Linh phân thân lắc đầu, không lại dây dưa những này không có ý nghĩa đồ vật. Hắn cười nói, Dương Tiễn mặc dù có thể mê hoặc ma tiên ánh mắt, nhưng cũng không thể một mực mê hoặc xuống dưới, cho nên chúng ta bên này phải nắm chắc điểm, nhất định phải tại ma tiên có chỗ phát giác trước đó, đem huyết thần tử cùng ngươi tách ra mới được. Phiền phức tiền bối. Hoa Tín Tử đáp, sau đó liền khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi thần linh phân thân bắt đầu giúp nàng tách rời huyết thần tử. Đã thấy thần linh phân thân đứng người lên, từ trên tế đài đi xuống, sau đó liền từng bước một đi thần miếu đi ra ngoài. Hoa Tín Tử ngạc nhiên, tiền bối, ngài muốn đi đâu? Không phải giúp ta tách rời huyết thần tử sao? Thần linh phân thân cười nói, huyết thần tử thế nhưng là tiên khí, với lại đã cùng ngươi dây dưa quá sâu, như bần đạo động thủ căn bản là không có cách hộ ngươi chu toàn, ngược lại có khả năng khống chế không nổi lực lượng để ngươi hồn phi phách tán, cho nên giúp ngươi tách rời huyết thần tử một người khác hoàn toàn. Một người khác hoàn toàn. Hoa Tín Tử hiểu ra, biết thần linh phân thân nói hẳn là vị kia nữ đế. Nàng không khỏi hỏi, tiền bối kia ngài đâu? Bần đạo tự nhiên có bần đạo sự tình, có cái lao già một mực tại phương ngoại đối với nhân gian nhìn chằm chằm, làm phong hắn cảm giác được nơi này dị động đống nhiên xuất thủ, bần đạo đến ngăn trở hắn hàng lâm nhân gian đường. Thần linh phân thân đang khi nói chuyện đã đi ra thần miếu, nhưng hắn cũng không có đi xa, tại đi đến thần miếu bên ngoài mấy trượng khoảng cách về sau, liền dừng bước. Ân. Nhìn đến thần linh phân thân bóng lưng, Hoa Tín Tử đột nhiên nhíu mày, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Nàng cảm giác thần linh phân thân cả người giống như trở nên mơ hồ. Nói như thế nào đây? Liền tốt giống thần linh phân thân rõ ràng đứng ở nơi đó, thân thể cũng đã cùng nhân gian cắt đứt, tiến nhập mặt khác một tầng không gian giống như. Thật sự là thật cổ quái cảm giác. Hoa Tín Tử tự lẩm bẩm. Tiểu nha đầu, đừng xem, trước cố tốt chính ngươi a. Đột nhiên một cái nữ nhân âm thanh tại trong thần miếu vang lên. Hoa Tín Tử sợ hãi cả kinh, vội vàng quay đầu, mới phát hiện thần linh phân thân mới vừa ngồi xếp bằng trên tế đài, không biết lúc nào xuất hiện một bộ quan tài. Đó là một bộ hắc sắc thạch quan, toàn thân đen nhánh không có bất kỳ cái gì hoa tiết, nhưng quan tài thể lại có chút tổn hại. Mà xuyên qua tổn hại địa phương, Hoa Tín Tử mơ hồ có thể nhìn đến, trong thạch quan giống như nằm một cái tuyệt mỹ nữ tử. Đây thạch quan lúc nào xuất hiện? Mới vừa nói chuyện, là quan tài bên trong nữ tử kia. Hoa Tín Tử trong lòng kinh dị. Ông. Đột nhiên thạch quan nhẹ nhàng chấn động, từng sợi thần quang từ đó chạy ra đến, như là như sợi tơ quấn quanh ở Hoa Tín Tử trên thân. Hoa Tín Tử cảm giác dấu ở thể nội huyết thần tử sao động lên, tựa hồ cái này tiên khí cũng cảm giác được tình huống không đúng, có phản kháng dấu hiệu. Tiểu nha đầu, có kiện sự tình trước tiên cần phải nói cho ngươi rõ ràng. Nữ đế âm thanh bỗng nhiên vang lên lần nữa. Tiền bối mời nói. Hoa Tín Tử đội vàng đáp lại. Nữ đế nói, ngươi nhục thân bị huyết thần tử cải tạo về sau, đã cùng cái này tiên khí hoàn toàn phù hợp. Nói trắng ra là, hiện tại nhục thân trên bản chất đã thuộc về huyết thần tử, mà không phải thuộc về ngươi. Cho nên chốc lát đem huyết thần tử cùng ngươi tách rời, ngươi nhục thân liền giữ không được, chỉ có thể lấy linh hồn trạng thái tồn tại. Đồng thời ngươi linh hồn kỳ thực cũng nhận không nhỏ ăn mòn, cho nên chờ đem linh hồn tháo rời ra về sau, nhất định phải ôn dưỡng tại thần khí bên trong mới được. Thần khí? Hoa Tín Tử há to miệng, cười khổ nói, tiền bối, ta tiểu tiểu một cái tiên đạo tu sĩ, nơi nào đến thần khí? Yên tâm, tự nhiên không cần ngươi ra. Nữ đế cười nói, tiểu tử kia đối với ngươi rất xem trọng, vì giúp ngươi thành công bóc ra huyết thần tử, đã đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong, thần khí cũng không ngoại lệ. Cho nên ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần an tâm mặc chúng ta hành động liền tốt, cho dù là vì tiểu tử kia, bản đế cũng sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Đa tạ tiền bối. Hoa Tín Tử hành lễ, bất quá trong lòng lại có chút nghi hoặc. Nàng vốn cho rằng Triệu Mục nhiều năm qua trong bóng tối theo dõi nàng, là vì nghĩ biện pháp đạt được huyết thần tử. Nhưng hôm nay nghe nữ đế trong lời nói ý tứ, tựa như là nói so với huyết thần tử, Triệu Mục ngược lại càng trọng thị nàng. Hẳn là ta hiểu nhầm rồi, huyết thần tử thế nhưng là tiên khí, Dương Tiễn làm sao có thể không coi trọng huyết thần tử, ngược lại coi trọng ta chỉ là một cái tiểu tu sĩ. Hoa Tín Tử thầm nghĩ trong lòng. Tốt, bản đế muốn bắt đầu, chớ có lo lắng an toàn, ngươi biết bình an vô sự. Nữ đế vừa rộng an ủi một câu. Ông. Sau một khắc, cái kia cuốn quanh ở Hoa Tín Tử trên thân thể từng đạo lưu quang, liền nhanh chóng đi Hoa Tín Tử thân thể bên trong thẩm thấu đi vào. Ô. Một đạo huyết ảnh tại Hoa Tín Tử trên thân thể hiện, giống như phát ra từng trận gào thét. Hiển nhiên huyết thần tử khôi phục, ý đồ phản kháng nữ đế thi pháp. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, nếu là ngươi chủ nhân tự mình xuất thủ, bản đế có lẽ còn kiêng kỵ ba phần, hiện tại ngươi chỉ là một kiện tiên khí cũng muốn phản kháng bản đế, đơn giản buồn cười. Lời còn chưa dứt, cường thịnh hơn thần quang từ tái thế thần quan bên trong mãnh liệt mà ra, trùng trùng điệp điệp bọt vào Hoa Tín Tử nhục thân. Chương 2299, bá đạo. Chương 2299, bá đạo. Vâng. Theo đại lượng thần quang tràn vào, Hoa Tín Tử trong thân thể lập tức bạo phát ra kinh người khí tức. Nhưng này khí tức cũng không thuộc về nàng, mà là thuộc về nữ đế cùng huyết thần tử. Lúc này nếu có người có thể nhìn đến Hoa Tín Tử nhục thân nội bộ, liền có thể nhìn đến Hoa Tín Tử mỗi một tấc máu thịt bên trong đều có cường đại huyết quang nở rộ. Những này huyết quang chính là huyết thần tử lực lượng. Chỉ thấy từng đạo huyết quang hóa thành vô số dày đặc kim nhọn, điên cuồng công kích xông vào Hoa Tín Tử nhục thân thần quang. Nhưng giống như nữ đế nói đồng dạng, huyết thần tử cuối cùng chỉ là một kiện tiên khí mà thôi, cũng không phải thật sự là tiên nhân, lại như thế nào có thể cùng nữ đế lực lượng đối kháng? Cho nên mặc cho huyết quang kim nhọn như thế nào công kích, đều căn bản là không có cách xông phá nữ đế thần quang. Huyết thần tử đương nhiên không cam tâm bị quản chế nơi này. Thế là tại dày đặc kim nhọn sau đó, Hoa Tín Tử huyết nhục bên trong lại xuất hiện đến mãi không hết hình người huyết ảnh. Những này huyết ảnh mỗi một cái đều yếu ớt hạt bụi nhỏ, nhưng lại mỗi một cái đều động tác linh xảo, liền tốt giống vô số sống sót tiểu nhân đồng dạng. Chỉ thấy từng đạo huyết ảnh đuổi kịp dày đặc kim nhọn về sau, mỗi một cái đều đưa tay lấy xuống một cây kim nhọn, như là lợi kiếm vung vẩy đứng lên. Bọn chúng một chiêu một thức đều bạo phát ra so kim nhọn bản thân càng tăng mạnh hơn hoành lực lượng, trong lúc nhất thời thế mà đem nữ đế thần quang làm cho liên tục bại lui. Có chút ý tứ. Nữ đế tiếng cười tại Hoa Tín Tử nhục thân bên trong vang lên. Không nghĩ tới đây huyết thần tử, thế mà có thể phân hóa ra nhiều như vậy phân thân. Với lại mỗi một đạo phân thân đều có thể điều khiển nhập vi, như là diễn hóa ra vô số sinh linh đồng dạng, xem ra ma tiên hẳn là cực thiện một hóa 3000 chi đạo. Bất quá vẫn là câu nói kia, ngươi cuối cùng không phải ngươi chủ nhân, cũng liền đừng vọng tưởng từ bản đế trong tay tránh thoát. Lời còn chưa dứt, vô cùng thần quang bỗng nhiên hóa thành trung điệp thủy triều, bắt đầu cọ rửa Hoa Tín Tử nhục thân mỗi một góc. Thần quang thủy triều những nơi đi qua, đại lượng huyết ảnh giống như bị cắt dao hẹ, một góc dạ tiếp một góc dạ tan thành mây khói. Mà song phương như vậy xung kích lẫn nhau, lại là cho Hoa Tín Tử nhục thân tạo thành to lớn tổn thương. Chỉ thấy theo huyết thần tử lực lượng bị áp chế xuống dưới, Hoa Tín Tử nhục thân các nơi đều xuất hiện lít nha lít nhít vết thương. Những vết thương này nhiều không kể xiết, trải rộng nhục thân mỗi một tấc máu thịt, cho đến đại lượng máu tươi từ trong vết thương tuôn ra, che mất Hoa Tín Tử ngũ tạng lục phủ. Nhưng nữ đế căn bản không thèm để ý Hoa Tín Tử nhục thân tổn thương, dù sao cố này bị huyết thần tử cải tạo qua nhục thân, cũng sớm đã không thuộc về Hoa Tín Tử. Chỉ thấy theo huyết thần tử lực lượng bị áp chế, nữ đế thần quang thủy triều nhanh quay ngược trở lại thẳng tới, xông vào Hoa Tín Tử thức hải bên trong. Mà đối với Hoa Tín Tử thức hải, nữ đế đồng dạng cũng không có nương tay cẩn thận ý tứ, chỉ thấy từng tầng thần quang thủy triều dễ như trở bàn tay, chớp mắt liền đem Hoa Tín Tử thức hải cho hướng hỗn loạn. Nhưng cùng lúc đó, một cái bóng mờ cũng bị thần quang thủy triều từ phá toái thức hải bên trong cho bọc ra. Đạo hư ảnh này chính là Hoa Tín Tử linh hồn. Thần quang thủy triều mãnh liệt mà lên, trực tiếp đem Hoa Tín Tử linh hồn bao trùm, sau đó rời khỏi thức hải, rời khỏi nhục thân, cuối cùng triệt để thối lui ra khỏi Hoa Tín Tử thân thể. Trong thần miếu, Hoa Tín Tử thân thể run rẩy kịch liệt, huyết thần tử biến thành huyết ảnh tại nàng quanh người lấp lóe. Hiển nhiên cả hai đều tại tiếp nhận mãnh liệt trùng kích. Đột nhiên mãnh liệt thần quang thủy triều dâng trào mà ra, bao vây lấy Hoa Tín Tử linh hồn lơ lửng giữa không trung. Cũng không tệ lắm, tiểu nha đầu này linh hồn mặc dù cũng bị huyết thần tử ăn mòn không ít, nhưng cuối cùng còn có được cứu. Tiếp xuống chỉ cần đem nàng linh hồn để vào một kiện thần khí bên trong, dùng thần khí thần lực chậm chạp ôn dưỡng liền tốt. cuối cùng cũng có một ngày, nàng linh hồn không chỉ có thể khôi phục, hơn nữa còn có thể trở nên so lúc đầu càng mạnh. Nữ đế âm thanh tại trong thần miếu quanh quẩn. Ân. Đột nhiên nữ đế khẽ di một tiếng, ra hỏa kia, cuối cùng vẫn là đã bị kinh động sao? Chỉ thấy theo thần quang thủy triều rời khỏi, Hoa Tín Tử nhục thân cũng đình chỉ run rẩy, mà hắn quanh người huyết thần tử biến thành huyết ảnh, cũng chậm rãi co vào trở về nàng thể nội. Đột nhiên, Hoa Tín Tử hai mắt mở ra, đồng tử chỗ sâu lóe qua một vẻ tâm lanh đu quang, tuyệt mỹ khuôn mặt thậm chí lộ ra có chút dữ tợn. Nàng ngẩng đầu ngắm nhìn một phía, nhìn một chút phía trên bị thần quang bọc lấy linh hồn, lại nhìn một chút trên tế đài tái thế thần quan. Thiên nhân, Hoa Tín Tử, không, giờ phút này nàng đã không phải là Hoa Tín Tử, mà là Ma Tiên. Ma Tiên lạnh lùng nói, thế gian ngũ đại tiên nhân, ngoại trừ Trích Tiên cùng Bể Khổ Tôn giả cái kia con lửa chọc bên ngoài, không nghĩ tới hôm nay bản tọa rốt cuộc lại gặp được vị thứ ba. Ngươi là ai? Ngàn vạn năm trước xác lập nhân tộc vạn vật chi linh nữ đế, vẫn là vị kia càng xa xưa, giới này vị thứ nhất đạt được đại la tiên, trường sinh chân nhân. Tiên nhân vào luân hồi tẩy lễ hồng trần dục nghiệp, tại lần lượt luân hồi chuyển thế bên trong có thể là nam nhân, tự nhiên cũng có thể là nữ nhân. Cho nên chỉ bằng vào nữ đế linh hồn hiện tại nữ nhân hình tượng, Ma Tiên vô pháp phán đoán tái thế thần quan bên trong vị này đến tuột cùng là ai. Nữ đế khép cười một tiếng, vị kia trường sinh chân nhân thành đạo tại mấy ước năm trước, thần bí khó lường vượt qua xa hậu bối có thể đụng, bản đế cũng không dám giả mạo hắn. Nếu như thế, vậy ngươi đó là nữ đế. Ma Tiên lạnh lùng nói, ngươi ta có thể có thù hận? Không có thù hận. Nếu như thế, ngươi vì sao muốn hỏng bản tọa chuyện tốt? Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác thôi. Chịu người nào nhờ vả? A a, ngươi không cần biết. Nữ đế ngữ khí lạnh nhạt. Ma Tiên ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo, nữ nhân này nhục thân đã bị bản tọa luyện hóa thành phân thân, có thể dung nạp bản tọa thần niệm trên thế gian hành động. Có thể ngươi lại cưỡng ép thu đi nàng linh hồn, cho đến nàng nhục thân gần như sụp đổ, cũng không còn cách nào hoàn hảo dung nạp bản tọa thần niệm. Nữ đế, ngươi cho bản tọa tạo thành như thế tổn thất, thật sự cho rằng một câu bị người nhờ vả liền có thể bàn giao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Giết bản đế a? Nữ đế cười nhạo nói, hôm nay chuyện này bản đế làm liền làm, từ vừa mới bắt đầu cũng không có ý định ngươi có thể thiện, khoảng bất quá là làm qua một trận thôi. Nhưng muốn giết bản đế, cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Đang khi nói chuyện, nữ đế đã khống chế thần quang đem Hoa Tín Tử linh hồn kéo vào tái thế thần quan. Không hổ là nữ đế, làm việc quả thật bá đạo. Ma Tiên hừ lạnh nói, bản tọa cũng là hồ đồ rồi, lại muốn lấy muốn cùng ngươi giảng đạo lý, đơn giản buồn cười. Chuyện thế gian, vốn là ai quyền đầu cứng ai có đạo lý. Như bản tọa thực lực không đủ mạnh, đừng nói bị hủy diệt một bộ phân thân, ngươi liền xem như đem bản tọa chân thân hủy đi, bản tọa cũng một câu không dám nhiều lời. Trái lại, như bản tọa thực lực đủ mạnh, mạnh đến có thể tùy tiện gạt bỏ ngươi, cái kia đồng dạng không cần nói nhảm. Dám hủy phân thân ta, trực tiếp đánh cho ngươi hồn phi phách tán liền tốt. Nữ đế nghe vậy cười to, ha 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 ha. Không tệ không tệ, chính là cái đạo lý này. Hôm nay ngươi như đánh thắng được bản đế, cái kia đừng nói để bản đế cho ngươi bằng giao, liền tính ngươi để bản đế đem mình bồi thường cho ngươi, bản đế cũng không thể nói gì hơn.